Chương 220, Khổng ca nhân lại nghĩa, Mạnh ca nghĩa thả nhân. Chương 220, Khổng ca nhân lại nghĩa, Mạnh ca nghĩa thả nhân. Chương 220, Khổng ca nhân lại nghĩa, Mạnh ca nghĩa thả nhân. Đối mặt đột nhiên tới công kích, Lưu Chính ngây ra như phỗng, liền giống bị sợ choáng váng một dạng. Tiền bối coi chừng. Nha tiểu thuyết chú ý tới hắn dị trạng, hình răng cưa chi trước xé rách chấn tay áo liền muốn cắt chém hết thảy. Nhưng mà, vừa mới còn không nhúc nhích, Lưu Chính lại duỗi xúc tu ngăn cản nàng. Không quan hệ. Hắn lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nhân chữ cùng nghĩa chữ tại trong con mắt hắn hiện hiện, sau đó hóa thành hai đám lửa bay ra. Ngọn lửa này đồng dạng đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền biến thành một người lớn nhỏ, sau đó đột nhiên băng tán. Văng khắp nơi trong ngọn lửa, hai tên đại hán ngẩng đầu mà bước mà ra. Nhân chữ hóa thành đại hán đầu lấy khăn trách, người mặc tay áo bảo, hai to lộ vòng, diện phương như bích. Nghĩa chữ hóa thành đại hán đầu đội bức khăn, người mặc tay áo hải bảo, lông mày bay vào tóc mai, mặt dài mắt phượng. Quái lực loạn thần, không nói cũng vậy. Nhân chữ đại hán trông thấy xanh đỏ dao động quỷ sau lập tức mở miệng, tiếng như hùng trung. Cả hai không thể được kiềm, xá sinh mà lấy nghĩa giả cũng vậy. Nghĩa chữ đại hán đối mặt lớn hơn mình số trước lần ác quỷ không hề sợ hãi, trầm giọng nói ra. Sau đó, bọn hắn cùng một chỗ huy quyền. Trên thân hai người mặc tay áo ầm vang nổ tung, lộ ra một thân thiên truy bách luyện cơ bắp. Cái kia từng đầu đao bổ dịu đục giống như cơ bắp hoa văn bên trong lần chứa, là trải qua mấy ngàn năm y nguyên có thể xuyên thấu lòng người lực lượng. Một quyền này, mấy ngàn năm đạo lý, các ngươi tiếp được sao? Trong hoàng hốt, Lưu Chính tựa hồ nghe gặp hai tên đại hán đinh thai nhức óc quát hỏi. Đáng tiếc, hai cái quỷ tử tự nhiên là nghe không hiểu. Vừa hẻm mở cùng thiết truy rơi xuống, chính giữa nhân nghĩa hai người vung ra nắm đấm. Ông, tựa như kim thạch tấn công thanh âm vang vọng hoàn vũ. Vừa hẻm mở cùng thiết truy cùng nắm đấm tương giao địa phương xuất hiện đạo đạo vết dạng, tiếp theo liền như là tuyết lở một dạng toàn bộ vỡ vụn, từ vũ khí hướng phía xanh đỏ dao động quỷ thân thể lan tràn. Ngao, xanh đỏ dao động bị phát ra hổ khiếu bình thường chu lên, sau đó vỡ thành hai đạo quỷ vụ, bị hút trở về 12 đơn nữ trong mắt. A, 12 đơn nữ cũng vậy phát ra rít lên một tiếng, trong mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Nhưng sự tình cũng chưa xong, nhân nghĩa hai người giận phát trố mắt, hướng phía nàng từng bước một đi đến. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, nhưng lại ngay ngắn như tròn, để 12 đơn nữ giới ở trong đó không thể động đậy. Vừa mới còn chuẩn bị áp dụng trừng trị thượng vị giả, giờ phút này liền biến thành đợi phạt tù phạm. Vị tiên sinh này, nơi này dù sao cũng là xạ loạn vũ hội, mọi người có tranh chấp có thể điều giải, chém chém giết giết liền không tốt lắm, ngươi cảm thấy thế nào? Một đỉnh tròn mũ dạ đột nhiên bay tới, từ bên trong phát ra hắc miêu kẻ ngu thanh âm. Tiếp lấy, hắc miêu từ trong nón chui ra, nhặt lên cái mũ đội ở trên đầu, ngăn ở 12 đơn nữ trước mặt. Tiền bối, trước thu tay lại đi. Nhà tiểu thuyết cũng vậy ở một bên nói ra. Nếu nàng cũng vậy nói như vậy, Lưu Chính liền thử nghiệm thu hồi nhân chữ cùng nghĩa chữ. Nếm thử này cũng không thuận lợi, hắn gánh chịu hai chữ này liền đã rất không dễ dàng, muốn đem bọn chúng thả ra thu hồi lại đến càng là khó càng thêm khó. Bất quá, hắn hay là chỉ hoãn ở nhân nghĩa hai người bước chân. Khi hai tên đại hán đi đến đen mèo trước mặt một mét lúc, bọn hắn rốt cục dừng lại bộ pháp, sau đó biến trở về hai đám lửa về tới Lưu Chính trong mắt. Phúc. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó quỳ trên mặt đất. Trong linh hồn nhân chữ lợi kiếm lại đi hắn sọ đỉnh bên trong tiến vào một phần, mà trên bờ vai nghĩa chữ hai chân cũng càng thêm nặng nề. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Nhà tiểu thuyết vội vàng đỡ dậy Lưu Chính. Còn chịu được được. Hắn miễn cưỡng nói. Kẻ ngu, chúng ta nghe ngươi lời nói dừng tay, ngươi có phải hay không cũng nên cho chúng ta một cái công đạo. Nhà tiểu thuyết nhìn chằm chằm Hắc Miêu nói ra. Đương nhiên, là chủ bắt người, ta sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Hắc Miêu nhẹ gật đầu. Phi thức bộ tiểu thư, ta cần ngươi đối với ngươi hành vi làm ra giải thích. Nó nhìn về phía 12 đơn nữ. Là hắn trước dùng ánh mắt vũ nhục ta. 12 đơn nữ biến mất máu trên mặt nước mắt, một mặt ủy khuất nói. Ta biết. Hắc Miêu nhẹ gật đầu. Đang lúc Lưu Chính coi là nó muốn thiên vị thời gian, nó mở miệng lần nữa. Nhưng ngươi bay thẳng đến vị tiên sinh này xuất thủ, cái kia tính chất liền thay đổi, từ vũ nhục biến thành đánh lộn. Mà lại ngươi còn đánh thua, nếu như không phải ta ra mặt ngăn lại, ngươi bây giờ khả năng đã chết. Vô luận là từ công bằng công chính hay là cường giả vì tôn góc độ đến xem, đều là ngươi sai, ngươi tán thành sao? Hắc Miêu chậm rãi nói ra. Ta không. 12 đơn nữ làm sao có thể nhịn được khẩu khí này, theo bản năng liền muốn phản bác. Meo. Hắc Miêu khẽ hừ một tiếng, từ áo di lê bên trong móc ra một cái đơn phiến kính mắt. Ta tán thành, ta tán thành. 12 đơn nữ dọa đến tóc dài đều nổ thành nhím biển, luôn miệng hô. Meo. Hắc Miêu thỏa mãn kêu một tiếng, cầm đơn phiến kính mắt lại thả trở về. Như vậy vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy phi thức bộ tiểu thư muốn làm thế nào mới có thể thể hiện nàng nói xin lỗi thành ý đâu? Nó hướng phía Lưu Chính tao nhã lễ phép hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lưu Chính nhìn về phía nhà tiểu thuyết. Đây là phi thức bộ tiểu thư cùng chuyện của ngươi, chỉ có thể do ngươi đến quyết định. Nhà tiểu thuyết còn chưa mở miệng, Hắc Miêu liền lắc đầu nói. Cái kia để nàng cho chúng ta khi phục vụ viên đi. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Thật là một cái có sáng tạo ý nghĩ, ta công nhận. Hắc Miêu hai mắt tỏa sáng. Phi thức bộ trong ánh mắt hòa hợp nồng đậm bán độc, lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nếu như nàng dám không phục tùng Hắc Miêu quản lý, vậy nàng về sau cũng đừng nghĩ tham gia loại này xạ loạn vũ hội. Coi như người chủ trì không phải Hắc Miêu, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ loại khiêu khích này quyền uy hành vi. Mà lại, lấy Hắc Miêu địa vị, coi như cùng nàng không phải một cái lĩnh vực, cũng giống vậy có thể thông qua cách thức khác làm áp lực. Khi phục vụ viên mặc dù mất mặt, nhưng còn không đáng đến phi thức bộ cá chết lưới rách. Mặc dù phi thức bộ tiểu thư đã biểu đạt tay náy, nhưng ta thân là người chủ trì cũng vậy có nhất định trách nhiệm để tỏ lòng ấy náy. Hắc Miêu nghĩ nghĩ, đối với phi thức bộ nói ra. Phi thức bộ tiểu thư, xin ngươi đi rót một ly vui quá hóa buồn cho vị này ngài gọi như thế nào? Hắc Miêu hỏi. Gọi ta người xịp đồ ăn là được rồi. Tốt, đi rót một ly vui quá hóa buồn cho vị này người xịp đồ ăn tiên sinh. Hắc Miêu phân phó nói. Tốt. Phi thức bộ từ trong hàm răng gạt ra một chữ, sau đó bước nhanh rời đi. Tác gia hiệp hội dù sao không phải một cái kỷ luật nghiêm minh cơ cấu, Hắc Miêu có thể cho nàng trên hành động phục tùng, lại không thể để nàng trên thái độ cũng vậy khuất phục. Ai? Hắc Miêu nhìn nàng cái dạng này cũng là thở dài. Mặc dù nó đối với phi thức bộ cũng không có hảo cảm gì, nhưng cũng vậy không hy vọng trong hiệp hội có như thế một cái gây chuyện tình. Dù sao, muốn để một cái đại tác giả triệt để từ hiệp hội thậm chí đại đô thị bên trong biến mất, cũng vẫn là thật phiền toái. Nó mỗi ngày kiếm tiền thời gian đều không đủ, nơi đó có ống giống loại chuyện này. Nhưng thân là lần tiếp theo phó hội trưởng nhiệm kỳ mới lôi cuốn người tuyển, nó lại không thể không quản. Không hổ là huyết tinh phòng ăn, ngay cả đã trên trăm năm chưa từng xuất hiện phủ Ennis cũng còn có lưu hàng. Hắc Miêu cầm phi thức bộ để qua một bên, cùng Lưu Chính Hàn Huyên. Lấy trong mắt của nó, tự nhiên có thể nhìn ra được trên người hắn tứ đức chi lực là từ phủ Ennis trên thân lột xuống. Một chút nhân viên phúc lợi thôi, không đáng giá nhắc tới. Lưu Chính khiêm tốn sau khi lại dẫn một tiếng ngang tàng. Không biết người xịp đồ ăn tiên sinh có hứng thú hay không chuyển ngược đâu. Hắc Miêu màu xanh nhạt trong con mắt, chớp động lên dị dạng quan mang. Đấu chương xong, chương 221, Ti Tuyết, để nữ nhân kia tránh xa một chút, vị chua hun đến ta chương 221, Ti Tuyết, để nữ nhân kia tránh xa một chút, vị chua hun đến ta à. Lưu Chính bạn bạn không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện một câu nói như vậy. Nhưng nghĩ lại tại hợp tình lý. Dù sao Ti Tuyết có thể đem từ trên thân Phượng Hoàng đem ngũ đức kéo xuống đến chuyển tiếp cho hắn, người khác tự nhiên cũng có thể từ trên người hắn kéo xuống đến chuyển tiếp cho mình. Mà lại, ngũ đức tựa hồ cùng tác giả hiệp hội tương tính còn rất cao. Yên tâm, ta nhất định cho ra một cái nhường người giá vừa ý. Mà lại, ta xem ngươi gánh chịu những này chữ cũng rất miễn cưỡng, lại phát động mấy lần, ngươi khả năng liền bị đẻ chết. Mèo đen nói. Cái kia không biết ngu giả đại thần muốn cái nào chứ? Lưu Chính hỏi. Hắn vậy quả thật có chút hiếu kỳ, những này mẹ tỏ bỏ lì đã được lợi ích người bên trong, chẳng lẽ còn có phù hợp ngũ đức tiêu chuẩn kỳ hành loại? Ừ, nghe tới hắn vấn đề, mèo đen rơi vào trầm tư. Xác thực, nó chỉ là một lúc xúc động đưa ra mua thỉnh cầu, cũng không có tỉ mỉ suy nghĩ qua chính mình có phải hay không cần dùng đến. Mặc dù mèo đen luôn luôn tự nhận là lập dị, không cùng mẹ tỏ bỏ lì chủ lưu quan điểm thông đồng làm vậy, nhưng có thể trở thành một cái đại tác giả, khẳng định không tránh được muốn làm rất nhiều chuyện. Coi như nó không đi chèn ép người khác cũng sẽ nghĩ dẫm lên nó thừa vị. Nó dưới tay vong hồn, vậy đủ mở xa Long Vũ hội rồi. Bất quá muốn nói mèo đen hoàn toàn gánh không được, thế thì cũng không đến nỗi. Tại mẹ tỏ bỏ lì vẫn là có một cái tất cả mọi người không thích, nhưng lại không thể không tuân thủ mỹ đức. Ta muốn mua ngươi tín chữ. Mèo đen suy nghĩ một lát sau nói. Tại mẹ tỏ bỏ lì, thủ tín là một cái rất nghiêm túc quy tắc. Cứ việc tòa thị chính cũng không có chuyên môn vì thế chế định pháp uy, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được kia trong còi u minh trói buộc. Mặc dù cũng không phải không có lẩn tránh hứa hẹn hoặc khế ước biện pháp, nhưng bởi vì mèo đen sự nghiệp một đường hát vang tiến mạnh, cũng không có dùng qua những cái kia tà môn ma đạo. Cho nên, nó vẫn có tự tin có thể chống được tin chữ. Lưu Chính vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chung điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn về phía số điện thoại, biến sắc. Không có ý tứ, nhận cú điện thoại. Hắn giơ lên điện thoại ra hiệu. Mèo đen tỏ ra là đã hiểu, cũng chủ động đi qua một bên. Lão bản, ngài có cái gì phân phó? Lưu Chính ấn nút tiếp nghe khóa, cung kính nói. Một bên Tiểu Tuyết ra gặp hắn khung núng dáng vẻ, trong mắt sát khí vừa hiện. Nhường ngươi nữ nhân bên cạnh tránh xa một chút, nàng kia một thân vị trôi nhi hun đến ta rồi. Ti Tuyết lạnh nhạt nói. Ách, tốt. Lưu Chính hướng Tiểu Tuyết ra lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, sau đó bản thân đi xa một điểm. Ừ, tìm ai làm nhân tình cũng tốt, tìm một cái như vậy trời sinh quả phụ mệnh. Làm sao, ngại bản thân mệnh quá dài. Ti Tuyết rêu cợt nói. Lão bản, ngài có chuyện gì không? Hắn cũng không có nhận Ti Tuyết lời nói gốc dạng. Không nói trước Tiểu Tuyết ra có phải là hắn hay không nhân tình, chẳng lẽ hắn tìm người khác liền có thể sống được dài ra? Mẹ tỏ bỏ ly giống cái nào là đèn đã cạn dầu. Đã quên nhắc nhở ngươi, mấy cái kia chữ ngươi dùng xong thì thôi, ngươi nếu là dám bán cho người khác, ta liền đem ngươi đốt cho đầu kia Phượng Hoàng đắp lên đi. Ti Tuyết lạnh lùng nói. Ách, tốt, lão bản. Lưu Chính cúp điện thoại, xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn lúc đầu cũng không còn dự định bán cho mèo đen, nhưng Ti Tuyết cảnh cáo vẫn là cho hắn một lời nhắc nhở. Xem ra ngũ đức cho dù đối Ti Tuyết tới nói cũng không phải cái gì hàng thông thường. Cho nên những cái kia hắc rượu thạch trụ bên trong phong ấn tồn tại, rốt cuộc là Ti Tuyết tư nhân cất giữ vẫn là phòng ngăn qua nhiều năm như vậy tích lũy đâu. Lưu Chính một bên suy nghĩ, một bên trở lại Tiểu Tuyết ra bên người. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Tiểu Tuyết ra quan tâm hỏi. Kỳ thật lấy nàng thính lực, hoàn toàn có thể nghe rõ ràng bọn họ đối thoại, nhưng từ đối với Lưu Chính tôn trọng, nàng tận lực nhường cho mình không có nghe thấy. Không có việc gì, chỉ là công tác nhắc nhở mà thôi. Lưu Chính cười nói. Nhân viên giao hàng tiên sinh, ngài suy nghĩ kỹ càng sao? Mèo đen đi tới nóng bỏng mà hỏi thăm. Không có ý tứ, đây là phòng ngăn tài sản, cá nhân ta không có quyền lực bán ra hoặc là trao đổi. Hắn ấy nay nói. Cái này tốt ra có lẽ đây cũng là một chuyện tốt. Mèo đen thất lạc một trận, rất nhanh lại bình thường trở lại. Mặc dù nó cảm thấy mình có thể gánh chịu tin chữ, nhưng kỳ thật cũng không có hoàn toàn lòng tin. Dù sao nó chỉ là làm được thủ tín, cũng không có vì thủ tín mà làm ra chuyện gì lớn lao. Mèo đen hiện tại sự nghiệp như mặt trời ban trưa thời điểm, nếu là bởi vì bất cần bị tin chữ đẻ chết, đối thủ của nó nhất định sẽ cười ha ha, nói không chừng sẽ còn tại nó mộ phần trước mở chẳng định. Lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, khi xì kỳ bụ, phi thức bộ, từ đằng xa nâng một cái mâm đi tới. Cước bộ của nàng trầm ổn hữu lực, thân hình vậy phi thường ổn định, trong khay chén rượu ngay cả một tia lắc lư cũng không có. Nếu như đem hỉ sĩ ký bù trên thân hoa lệ năm màu chân ý hỉ tô đổi thành áo lót của tây, cũng thực là có cao cấp người phục vụ kia bị nhi. Đáng tiếc sắc mặt của nàng âm trầm được do người, trong con mắt còn tại có chút rớm máu, nhưng nàng nhìn qua so với phục vụ viên càng giống là một người mang sát tâm thích khách. Người vui quá hóa buồn. Hỉ sĩ ký bù động tác cứng đờ đem khay đưa cho Lưu Chính, ngữ khí so động tác còn muốn cứng đờ. Cảm ơn. Lưu Chính lễ phép nói một tiếng, sau đó từ trên khay lấy đi chén rượu. Chén rượu bên trong rượu dịch là màu hổ phách, khẽ nghiêng về sau còn có thể trông thấy kim đồng sắc phản quang. Đây là phi thường thượng đẳng trưng cất rượu mới có thể có được màu sắc. Sau đó, rượu dịch bên trong lơ lửng rất nhiều tạp chất lại ảnh hưởng nghiêm trọng cảm nhận. Mèo đen cũng nhìn thấy những tạp chất này, nhưng không có đưa ra chất vấn. Cũng là nói, những tạp chất này cũng không phải là hỉ si kỳ bụ vì trả thù thêm bảo, mà là nguyên lai liền có. Lưu Chính nín hơi ngưng khí, cẩn thận quan sát một trận, rất nhanh phát hiện mánh khỏe. Nguyên lai kia từng cái màu đen điểm nhỏ cũng không phải là tạp chất, mà là từng cái hơi nhỏ văn tự. Đây là bút lông chim câu lạc bộ độc nhất vô nhị rượu ngon, chỉ đối với kim sắt trở lên hội viên hạn lượng cung ứng. Mèo đen giới thiệu nói. Vậy ta liền thấm ngu giả đại thần ánh sáng rồi. Hắn vừa dứt lời, vật phẩm giới thiệu lập tức nhảy ra ngoài. Tên: vui quá hóa buồn loại hình, đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, tinh thần thuộc tính 1, vi lượng tăng lên đối tinh thần công kích khẳng tính. Phải chăng có thể mang ra phó bản, là ghi chú, làm vui vẻ cùng bi thương đều chẳng qua là người khác dưới sự thao túng tiết mục, ngươi là nên khóc hay nên cười đâu? Lưu Chính nhìn chăm chú ghi chú một giây, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này rượu vị giác phi thường nhu hòa, còn có nhẹ nhẹ vị ngọt, hoàn toàn không giống như là trưng cất rượu, càng giống là hoàng kỷ. Nhưng khi hắn chuẩn bị mở miệng đánh giá lúc, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê lại đống nhiên đánh tới, để hắn cơ hồ vô pháp đứng vững. Tiểu thuyết gia tựa hồ dự liệu được một màn này, kịp thời tới gần đỡ hắn. Cái này rượu, Lưu Chính hoảng hoảng hốt hốt muốn nói chuyện, lại hoàn toàn không khống chế được đầu lưỡi của mình. Những cái kia bị hắn uống vào văn tự ở hắn trước mắt hiện hiện, sau đó bắt đầu tự động sắp xếp tổ hợp. Bọn chúng khi thì vui sướng nhảy lên, khi thì thống khổ và mèo. Khi tất cả văn tự sắp xếp tổ hợp hoàn tất, một thiên truyện ngắn vậy xuất hiện ở Lưu Chính trước mắt. Ba ngày sau, đối mặt cái kia vung lên đồ đao thiếu nữ, hắn nhịn không được nhớ lại, cái kia thê tử hạnh phúc nói cho hắn biết mang thai buổi chiều. Chỉ là mở đầu câu nói đầu tiên, sự chú ý của hắn liền bị vững vàng hấp dẫn. Làm Lưu Chính muốn nhìn rõ phía dưới văn tự về sau, ý thức của hắn cũng liền được đưa tới một mảnh trong một cảnh. Trong động, hắn là một tại công ty quảng cáo đi làm viên chức văn phòng, có một cái mỹ lệ thê tử. So sánh mẹ tỏ bỏ lì bên trong cái khác trượng phu, Lưu Chính là hạnh phúc. Vợ hắn tộc đàn là vài thập niên trước mới từ bên ngoài rời tiến vào, cứ việc quên mất tuyệt đại đa số phía ngoài ký ức, nhưng thâm căn cố đế tập tục còn không có bị mẹ tỏ bỏ lì hoàn toàn đồng hóa. Mỗi ngày lúc ra cửa, Lưu Chính đều sẽ thu được thê tử cổ vũ động viên. Mỗi ngày sau khi về đến nhà, hắn đều có thể lập tức ăn vào mỹ vị ngon miệng đồ ăn. Làm thê tử nói cho hắn biết bản thân mang thai về sau, Lưu Chính càng là cảm thấy mình là cả mẹ tỏ bỏ lì hạnh phúc nhất người. Dù cho những cái kia nhất đẳng công dân, vậy không có khả năng có hắn vui sướng như vậy. Bởi vì hắn cũng không phải là hoàn toàn nhân loại, sinh dục so với người bình thường còn khó khăn được nhiều. Vì bảo vệ được cái này kiếm không dễ hài tử, Lưu Chính nhận lấy tất cả việc nhà, ngay cả đồ ăn cũng là tan việc về sau mua mang về. Mẹ tỏ bỏ lì cũng không an toàn, nhất là đối một cái phụ nữ mang thai tới nói. Đáng tiếc, ngàn phòng vạn phòng, ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Có một ngày, hắn đi làm quên mang cất giữ tờ USB. Lập tức liền muốn họp, trở về cầm nhất định là không còn kịp rồi. Mà nếu như tại loại này hội nghị trọng yếu bên trên ra chỗ sơ suất, hắn rất có thể bị tại chỗ khai trừ. Không có công việc này, hắn cũng liền chống đỡ không nổi cái nhà này. Rơi vào đường cùng, Lưu Chính chỉ có thể gọi điện thoại để thê tử đem USB đưa tới. Thê tử cao hứng đáp ứng rồi, sau đó, rồi bật đi tin tức. Lại nhìn thấy thê tử thời điểm, nàng đã là một bộ phá thành mảnh nhỏ thi thể. Hắn đã 8 tháng lớn hải tử bị ném đến rồi một bên, tựa như một con bị lửa đốt qua con chuột. Lưu Chính không biết mình là làm sao duy trì được lý trí, nhưng hắn làm được rồi. Hắn báo án, cục trị an người đến rất nhanh, nhưng điều tra kết quả cũng không thể để hắn hài lòng. Nửa năm, trong vòng nửa năm Lưu Chính mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến cục trị an. Nhưng mà, kết quả chính là không có kết quả. Cuối cùng, hắn bỏ qua dựa vào cục trị an phá án ý nghĩ, hắn quyết tâm bản thân báo thủ. Có lẽ là những cái kia cao cao tại thượng thần linh đều đồng tình hắn gặp phải, vật khí cuối cùng đứng ở hắn bên kia. Lưu Chính tiện tay mua một tấm sổ số vậy mà trúng 2 triệu, cái này vì hắn báo thủ kế hoạch cung cấp cất bước tài chính. Thế là, hắn bắt đầu thông qua đủ loại con đường truy tra hung thủ hạ lạc. Cái này tra một cái, chính là 13 năm. 13 năm sau một buổi tối, Lưu Chính một cái người liên lạc cho hắn cung cấp một đầu tình báo. Có cái người sói ma cả đông uống say về sau nói khoác, nó đã từng mạnh bạo cũng chặt chân tay qua một cái hồ nhân tộc phụ nữ mang thai. Mà thê tử của hắn chính là hồ nhân tộc, cái chủng tộc này nhân số tại mẹ tỏ bỏ lì cũng là so sánh thưa thớt. Lưu Chính không kịp chờ đợi cùng hắn người liên lạc một đợt tìm được người sói kia ma cả đông, sau đó đưa nó trói đến một bí mật phòng an toàn tiến hành thẩm vấn. Tại một phen liên tuyến người đều cảm thấy tàn nhẫn thẩm vấn về sau, hắn rốt cuộc đến rồi một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Tin tức xấu là người sói ma cả đông là khoác lác, hung thủ cũng không phải là nó. Tin tức tốt là nó biết rõ hung thủ thật sự là ai. Mà khi người sói dùng lỗ sạch răng miệng hàm hồ nói ra thủ phạm chân chính danh tự về sau, Lưu Chính không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Bởi vì, kia là hắn đã từng lão bản danh tự. Chương 222, tâm lý nhiều âm u người mới có thể nghĩ ra loại này kịch bản. Chương 222, tâm lý nhiều âm u người mới có thể nghĩ ra loại này kịch bản. Hắn trước lao bản đọt gở cũng không phải là người tốt lành gì, rất thích nghiền ép nhân viên. Nhưng Lưu Chính không nghĩ ra, mình và hắn lại không có xung đột lợi ích, thậm chí ngay cả tăng lương yêu cầu đều không để cập qua, đối phương tại sao phải đối với mình thế nữ hạ thủ? Ông đầy bụng nghi vẫn cùng lửa giận, hắn bắt đầu điều tra trước lao bản đọt gở. Cuối cùng, tại cơ hồ đã tiêu hao hết những năm này tích xúc về sau, hắn tìm được đọt gở địa chỉ, cũng chuẩn bị xong nhân thủ cùng vũ khí. Nhưng Lưu Chính cũng không có lập tức động thủ, hắn lựa chọn tại phụ cận chờ đợi 3 ngày. 3 ngày sau, sẽ ở đó cái hàng năm đều sẽ để hắn vô cùng thống khổ thời kỳ, hắn mang theo từ khu thành cũ thuê dân liệu mạng vọt vào Dogger biệt thự. Tại báo thù niềm tin cùng chủng tộc năng lực gia trì bên dưới, Lưu Chính vô cùng cường đại. Dogger bỏ ra trọng kim thuê đến bảo an cũng vô pháp ngăn cản bước tiến của hắn. Cuối cùng, hắn đột nhập Dogger mật thất. Bọn hắn một nhà người đều trốn ở bên trong, chỉnh chỉnh tề tề. "Dogger, ngươi còn nhớ ta không?" Lưu Chính cầm xuống che đầu, lớn tiếng quát hỏi. Khi thấy rõ mặt của hắn về sau, Dogger liền biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn khổ khổ cầu khẩn Lưu Chính bỏ qua nhà hắn người, đổi lấy chỉ là một âm thanh cười lạnh. "Ngươi để cho ta bỏ qua người nhà của ngươi, nhưng ai đến bỏ qua người nhà của ta?" Lưu Chính đưa tay một thường, làm bể đọt gờ thê tử cùng nhi từ đầu. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đọt gờ nữ nhi. Nữ hài nhi mặc tinh xảo váy liền áo, dài đến cũng rất đẹp mắt, tựa như cái tiểu công chúa đồng dạng. Nếu như nữ nhi của hắn dài đến lớn như thế, khẳng định so với nàng càng đẹp mắt, khỏe mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Lưu Chính lửa giận trong lòng càng thêm tràn đầy, một tia lửa độc tiêu hủy lý trí của hắn. Hắn một tay tóm lấy nữ hài nhi, xé nát y phục của nàng. "Không!" Đọt gờ thét to, ngậm miệng. Lưu Chính một quyền đem hắn đánh bại trên mặt đất, sau đó dùng khảm đao chặt đứt hắn tứ chi. "Ta muốn nhường ngươi gấp 10 tiếp nhận, ta lúc đầu đau đớn." Lưu Chính chú lên, hắn bắn thủng đọt gờ đầu. Nhưng ngay tại Lưu Chính chuẩn bị bắn giết đọt gờ nữa như lúc, con ngươi của hắn bởi vì hoảng sợ mà phóng đại đến rồi cực hạn. Bởi vì hắn thấy được, đọt gờ nữa nhi ngực cáo thái bớt, cùng vợ hắn ngực giống nhau như lúc bớt, kia là huyết mạch chứng minh. Làm Lưu Chính run rẩy muốn mở miệng thời điểm, đã chết đi đọt gờ đột nhiên dùng đầu đánh tới tay gãy bên trên chiếc nhẫn. Một đạo laser bắn thủng cổ họng của hắn, thiêu hủy hắn dây thanh. Tiếp lấy lại là 4 đạo laser bắn ra, cắt đứt tứ chi của hắn, liền hướng hắn đối đọt gờ làm đồng dạng. "Nữ nhi ngoan, xử lý hắn, xử lý tên hung thủ này." Đọt gờ lớn tiếng nói, đầu của hắn trong vết thương chảy ra không phải máu tươi, mà là cùng loại dầu máy một dạng chất lỏng. Trên mặt của hắn mang theo vui sướng thiếu dung, một cái phụ thân muốn bị nữ nhi xem như cựu nhân giết chết, đây là bao nhiêu khiến người cao trào kịch bản. A nữ hài nhi nghe lời nhặt lên khảm đao, chậm rãi hướng Lưu Chính đi tới. Giờ phút này trong mắt của nàng đã không có ngây thơ cùng sợ hãi, chỉ có cừu hận cùng lửa giận, liền giống như Lưu Chính. Non nớt tay nâng lên khảm đao, sau đó đột nhiên buông xuống. Làm Lưu Chính đầu lâu bị chặt bên dưới một cái mắt, trong lòng của hắn hết thảy đều không, chỉ có cực hạn bi thương. "Thảo." Làm Lưu Chính từ mộng cảnh bên trong tỉnh táo lại lúc, chuyện thứ nhất chính là chửi ầm lên. Đây cũng quá mẹ hắn buồn nôn, phải là tâm lý có bao nhiêu âm u người mới có thể nghĩ ra được loại này kịch bản á, vui quá hóa buồn hương vị như thế nào. "Nhân viên giao hàng tiên sinh." Mèo đen mỉm cười hỏi. "Ta chỉ muốn biết, đây có phải hay không là báo cáo thật tiểu thuyết?" Lưu Chính nghiêm trầm che mặt hỏi. Dùng báo cáo thật tiểu thuyết để hình dung liền có chút dèm pha vui quá hóa buồn trình độ, nhất định phải nói lời nói, đây thật ra là hồ sơ. Mèo đen nói. "Ta xem nói thành phim phóng sự thích hợp hơn, chỉ là người ở bên trong không biết mình là diễn viên." Hắn cười lạnh nói. "Ngươi muốn nói như vậy cũng không còn sai." Mèo đen mở ra móng vuốt nói. "Câu lạc bộ một năm có thể sản xuất bao nhiêu chén vui quá hóa buồn?" Lưu Chính hỏi. "Cái này ta liền không biết rồi, dù sao ta không phải câu lạc bộ người. Bất quá ta đoán chừng, mấy trăm chén có lẽ còn là có." Mèo đen nghĩ nói. "Vậy thật là không ít ta." Hắn cười một cái nói, "Mấy trăm chén vui quá hóa buồn liền đại biểu cho hàng ngàn người cùng gia đình bị tùy ý thao túng mà sụp đổ vận mệnh. Đối với mẹ tỏ bỏ lì tới nói, không coi là nhiều rồi." Mèo đen bình tĩnh nói, "Dù cho không bị câu lạc bộ chọn chúng, bọn hắn cũng giống vậy gặp qua bên trên bi thảm sinh hoạt. Mà lại, câu lạc bộ cũng không phải hoàn toàn không có mang cho bọn hắn chỗ tốt. Tỷ như ngươi uống một chén này, nếu như không có câu lạc bộ trợ giúp, nhân vật chính nhất định là không có hậu đại. Cho nên, bọn hắn còn muốn đối câu lạc bộ đại ân tâm tình cảm kích rồi." Lưu Chính ngữ khí nặng mang theo nồng nặc trào phúng. "Ta biết rõ ngươi rất khó lý giải loại này logic, nhưng đây chính là mẹ tỏ họ Ly." Mèo đen dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn. "Vũ Đức đúng là rất cường đại lực lượng, nhất là đối bọn chúng những này dựa vào văn tự mà sinh người mà nói, càng là hiệu quả nổi bật. Nhưng Vũ Đức vậy đồng dạng là một loại nguyên rủa, người mang Vũ Đức người cuối cùng hoặc là bị mẹ tỏ họ Ly đồng hóa, hoặc là bị mẹ tỏ họ Ly nuốt vào. Cho nên, vị này nhân viên giao hàng tiên sinh chắc hẳn cho tới nay đều sống được rất gian nan đi." Nghĩ tới đây, mèo đen đối tin chữ cũng không có như vậy khát vọng rồi. "Không hổ là mẹ tỏ họ Ly a." Lưu Chính nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Nổ cái ánh nắng cửa hàng thú cưng hắn đều muốn đủ kiểu chuẩn bị, cái này bút lông chim câu lạc bộ rõ ràng còn cao cấp hơn rất nhiều, còn dựa lưng vào tác giả hiệp hội ngọn núi lớn này. Thực lực chưa đủ tình huống dưới, hắn cũng sẽ không lạm dụng bản thân thiện tâm. Chủ động nhằm vào là không thể nào, đương nhiên, nếu như thuận tay lời nói, Lưu Chính cũng không để ý cho bút lông chim câu lạc bộ tìm một chút phiền phức. Vạn nhất đưa thức ăn ngoài vừa bạn đưa đến nơi này đâu. Mọi người đều biết, thức ăn ngoài tranh chấp là đấm máu phòng ăn đặc sắc, không thể không nhấm nháp. "Được rồi, ta muốn đi tiến hành xuống mặt quá trình rồi. Có gì cần liền đối Hỉ Si Kỳ Bụ tiểu thư nói, tốn hao đều treo ở chương mục của ta là được. Như vậy hai vị, một hồi gặp lại." Mèo đen tháo cái nón xuống hơi thi lễ, sau đó đem mũ ném về không trung. Lập tức, nó cùng bay ra mũ một đợt biến mất không thấy gì nữa. Lưu Chính thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Thuyết Gia. Cái sau còn tại nhìn xem mũ bay đi phương hướng, trong ánh mắt có thất lạc, cũng có chờ mong. Thế nào rồi? Hắn biết mà còn hỏi. Tiền bối, ta sẽ trở thành giống nó như thế đại tác gia sao? Tiểu Thuyết Gia ngậm miệng hỏi. Sẽ, ngươi sẽ trở thành so với nó còn lớn hơn đại tác gia. Lưu Chính không chút do dự nói. Tối thiểu trong lòng ta. Hắn nghĩ tới trên bụng tin chữ, lại bồi thêm một câu. Phốc, Tiểu Thuyết Gia thổi phù một tiếng bật cười. Tiền bối thật là một cái không biết nói dối người đâu. Nàng sâu kín nói. Cũng không phải là không thể được nha. Ngươi nguyên lai biết đoạn văn lợi hại như vậy, lời thuyết minh bản lĩnh là có, chính là tư duy còn không có chuyển tới trường thiên lên. Mà lại ta không phải cho ngươi cái kêu biên tập tâm đắc rồi sao? Cái kia hẳn là sẽ có trợ giúp a. Lưu Chính hỏi. Ừm. Trợ giúp rất lớn. Tiểu Thuyết Gia dùng sức gật đầu. Vậy là được. Lại nói ngươi vì cái gì nhất định phải viết trường thiên? Hắn tò mò hỏi. Chỉ có thơ ca cùng trường thiên lĩnh vực mới có thể xuất hiện tự sự người. Thơ ca con đường này nhất định là đi không thông, cho nên ta chỉ có thể nếm thử trường thiên. Tiểu Thuyết Gia nói. Nàng cũng không có nói tự sự người là cái gì, cũng không có giải thích tại sao phải trở thành tự sự người. Nhưng là, như vậy cũng liền vậy là đủ rồi. Lưu Chính cũng không muốn biết rõ càng nhiều, hắn chỉ cần Tiểu Thuyết Gia không phải nhất thời hứng lên là được. Nếu như ta đem cố sự đại cương cùng trương cương đều cung cấp cho ngươi, sau đó ngươi dùng bản thân văn tự mở rộng ra tới, như vậy có thể thực hiện sao? Hắn nghĩ nghĩ nói. Không được, tiền bối. Tiểu Thuyết Gia lắc đầu. Nếu như ta chỉ là muốn trở thành một hoàng kim tác giả, hoặc là một cái bạch kim tác giả, vậy dạng này đều có thể. Nhưng nếu như muốn trở thành tự sự người, vậy liền không thể sử dụng thủ đoạn như vậy. Nàng nói. Dạng này à, vậy nếu như ngươi nghĩ nhanh chóng nhập môn, ngược lại là đi có thể thử một chút viết đồng nhân. Lưu Chính lại muốn nói. Đồng nhân. Tiểu Thuyết Gia lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Không phải, các ngươi văn học mạng trình độ phát triển còn như thế nguyên thủy sao? Hắn bất đắc dĩ nói. Tiểu Thuyết Gia lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Đồng nhân chính là tại nguyên tắc trên cơ sở hai lần sáng tác tác phẩm. Tỷ như vừa mới kẻ ngu, nếu như ngươi ở đây nó ả mòn và chiếc kính một mắt của hắn trên cơ sở viết một bản bắt đầu đánh tơi bởi ả mòn, kính một mắt vậy không cứu được hắn loại hình tiểu thuyết, vậy ngươi biết tiểu thuyết chính là ả mòn và chiếc kính một mắt của hắn đồng nhân tiểu thuyết. Lưu Chính giải thích nói. Thì ra là thế. Tiểu Thuyết Gia giật mình nói. Nàng ngược lại là biết rõ tương tự sáng tác phương thức, chỉ là mẹ tỏ tỏ lì còn không có tổng kết ra cùng loại đồng nhân loại này chuyên dụng danh từ. Đồng nhân bởi vì đã có sẵn nhân vật, tình tiết, cố sự mạch lạc, cho nên biết có thể so với bản gốc nhẹ nhõm rất nhiều. Giống như ngươi văn tự bản lĩnh đầy đủ, nhưng tư duy cùng thẩm mỹ không đủ trường thiên tân thủ, vừa bạn có thể từ đồng nhân bắt đầu, tựa như Hải Nhi học theo một dạng học tập viết như thế nào một bản trường thiên. Hắn nói tiếp. Thì ra là thế. Chỉ là tại mẹ tỏ tỏ lì nghĩ viết đồng nhân, sợ rằng có chút phiền phức đâu. Tiểu Thuyết Gia đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo buồn rầu nói. Phiền phải gì? Muốn cho nguyên tác giả chia tiền sao? Nếu như chỉ là chia tiền là tốt rồi, viết đồng nhân lời nói, còn muốn đem bản thân văn tự chia cho nguyên tác giả. Nếu như mục tiêu chỉ là bạch kim tác giả, kia cũng không có lớn cái gọi là. Nhưng nếu như muốn trở thành tự sự người, lại không thể có dạng này thiếu rồi. Bởi vì những cái kia phân đi ra văn tự, dù là giết chết nguyên tác giả, cũng là không cầm về được. Tiểu Thuyết Gia nhỏ giọng nói đằng đằng sát khí nói. Dạng này à, vậy nếu như nguyên tác giả không muốn đâu? Lưu Chính hỏi. Lấy Tiểu Thuyết Gia thân ra, có lẽ còn là có thể một chút nguyên tác giả từ bỏ quyền lực này. Không được, đây là mẹ tỏ tỏ ly quy tắc. Trừ phi cái kia nguyên tắc giả phát ra từ linh hồn cự tuyệt, nếu không thông thường ý bức lợi dụ là bất kể dùng. Tiểu Thuyết Gia nói, muốn khiến người phát ra từ linh hồn cự tuyệt, nàng tự nhiên cũng không phải không có thủ đoạn, nhưng này chút thủ đoạn đều là thủ đoạn phi thường. Liên bị viết quyền đồng nhân, gây nên tác giả hiệp hội thành viên khác bài xích, vậy liền được không bù mất rồi. Vậy liền sao sao ta? Lưu Chính dứt khoát nói. Chương 223, tiền bối, ta ngươi phải nhẫn một lần. Chương 223, tiền bối, ta ngươi phải nhẫn một lần a. Tiểu Thuyết Gia nghiêng đầu, ngớ ngác nhìn hắn. Ngươi có biện pháp gì hay không, có thể đem ta trong đầu tiểu thuyết sao chép được? Lưu Chính hỏi. Một bản trường thiên mấy triệu chữ, để hắn đánh ra đến hắn nhất định là không có thời gian như vậy. Có là có, nhưng lại như thế đối tiền bối thương tổn của ngươi rất lớn. Tiểu Thuyết Gia trần trờ nói. Sẽ chết sao? Cái kia ngược lại là sẽ không, chính là rất thống khổ. Tiểu Thuyết Gia lắc đầu nói. Vậy liền không sao, tới đi. Lưu Chính mở ra xúc tu. A, hiện tại sao? Nhiều người nhìn như vậy đâu? Tiểu Thuyết Gia gương mặt ửng đỏ. Sớm chút làm, sớm chút xong việc. Đừng mất tích, tới đi. Hắn thúc giục nói. Tốt, tốt đi. Vậy ta muốn vào đến rồi a, tiền bối. Tiểu Thuyết Gia nói. Nhanh, nhanh lên. Tiền bối kia, ngươi có thể giúp ta chuyện sao? Tiểu Thuyết Gia trần trờ nói. Gấp cái gì? Giúp ta từ trong quần áo lấy cái đồ vật. Tiểu Thuyết Gia chỉ bản thân đại chấn tay áo. A, làm sao lấy? Lưu Chính sửng sốt một chút. Nắm tay đi vào ta ngược trái vị trí liền có thể đụng phải. Tiểu Thuyết Gia nho nhỏ âm thanh nói. Cái này thích hợp sao? Lần này đến phiên hắn trần trờ. Tiền bối, là ngươi vừa mới để cho ta không muốn mất tích, làm sao ngươi bây giờ ngược lại do dự? Tiểu Thuyết Gia nhếch lên miệng. Tốt ta. Lưu Chính bất đắc dĩ duỗi ra xúc tu, lay mở y phục của nàng, thuận cổ áo duỗi xuống dưới. Cảm giác cấm áp bao vây lấy hắn xúc tu, rất nhanh, hắn đụng phải một cái tô sáp đồ vật. Là cái này sao? Lưu Chính hỏi. Không, không phải, lại hướng lên mặt đi một điểm. Tiểu Thuyết Gia thanh âm nhỏ như mỗi kêu a ồ. Hắn có chút lúng túng điều chỉnh phương hướng, lại đụng phải một cái cứng hơn đồ vật, xúc cảm có điểm giống nữa. là cái này sao? Hắn lại hỏi.
Hửm,
lấy ra đi. Tiểu thuyết gia cúi đầu nói. Lưu Chính dùng xúc tu quấn lấy cái kia đồ vật, thuận cổ áo rút ra. Rút ra xem xét, nguyên lai là một thanh màu đen cậy bổ.
Cho.
Hắn đem cậy bổ đưa cho tiểu thuyết gia.
Ừm.
Tiểu thuyết gia nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó từ trên bàn phím móc xuống tới hai cái ấn phím.
Cờ tờ giờ lở cùng C.
Tiền bối, ta ấn phím rất lớn, ngươi nhịn một lần nha.
Nàng ôn nhu nói.
Tới đi. Lưu Chính nhắm mắt lại. Tiểu thuyết gia mỉm cười, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem cờ tờ giờ lở khóa cùng C khóa vô vào trên trán của hắn. Màu đen ấn phím tựa như huyễn ảnh một dạng, xuyên thấu xương sọ của hắn. Lưu Chính cảm giác mình đầu giống như là bị hai khối nung đỏ bàn ủi cắm đi vào một dạng, đau đớn khó nhịn. So với loại thống khổ này, nhân chữ kiếm nhói nhói cũng không phải không thể chịu được rồi.
Tiền bối, ngươi muốn ta phục chế cái nào một quyển sách?
Tiểu thuyết gia thanh âm ở bên tai của hắn vang lên.
Dở dạ gồng dạ dạ.
Lưu Chính cố nén đau đớn nói. Sở dĩ chọn quyển sách này, một là bởi vì này bản tự số tương đối ít, hắn nhìn số lần vậy tương đối nhiều, nội dung nhớ được càng toàn. Hai là bởi vì này quyển sách thiết lập cùng kết cấu đều tương đối đơn giản, chủ yếu dựa vào nhân thiết và hành văn thủ thắng, càng thích hợp viết đoạn văn xuất thân tiểu thuyết gia.
Tốt, tiền bối.
Bàn ủi tại Lưu Chính trong đầu du tẩu, thiếu đốt cho hắn mồ hôi đầm đìa sau mới rốt cục tìm được mục tiêu. Tiểu thuyết gia cách không một chảo, cờ tờ giờ lờ cùng C khóa từ Lưu Chính trong đầu bay ra, rơi vào trong tay nàng. Nàng đem cờ tờ giờ lờ cùng C khóa an trở về tẩy bộ bên trong.
Phiên phức tiền bối sẽ giúp ta trả về.
Tiểu thuyết gia nói.
Được.
Lưu Chính đem cậy bổ thả lại trong quần áo của nàng. Lần này hắn nhưng liền không có cái gì dư thừa suy nghĩ, vào xem lấy đau. Ngươi trở về xem trước một chút đi. Bất quá viết quyển sách này đồng nhân, có mấy cái yếu điểm ngươi phải chú ý một lần. Hắn một bên xoa huyệt thái dương, vừa nói.
Tiền bối ngài nói.
Tiểu thuyết gia lấy điện thoại di động ra, mở ra bảng ghi nhớ.
Thứ nhất, chính ngươi nhìn qua về sau, có thể sẽ cảm thấy nhân vật chính quá bất ức, đối người sư tỷ kia cũng quá liếm chó rồi.
Nhưng đây chính là quyển sách này tinh túy, tốt nhất đừng đổi.
Thứ hai, nếu như ngươi không muốn đem độc giả giới hạn tại giống cái lời nói, cũng không cần đem nhân vật chính cùng mấy cái kia vai nam phụ viết thành chính phú.
Thứ ba, không nên quá nhanh xác định nữ chính, nhiều lôi kéo một lần.
Lưu Chính từng đầu nói.
Tốt, tiền bối, ta nhớ rồi.
Tiểu thuyết gia nghiêm túc gật đầu.
Bất quá tiền bối.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Chính, ngữ khí u u, ngươi đối với ta cũng là tại lôi kéo sao?
Cái gì?
Hắn nghi hoặc mà hỏi.
Tiểu thuyết gia vừa mới chuẩn bị nói chuyện, to lớn tiếng chuông vang lên lần nữa. Đấu thú trường bên trong ồn ào náo động tất cả đều bị chấn áp xuống. Nói chuyện trời đất ở giữa kết thúc, xin mọi người trở lại riêng phần mình trên chỗ ngồi. Mèo đen lần nữa xuất hiện ở quảng trường trung ương, hướng phía mọi người nói. Cứ việc thanh âm của nó không lớn, sở hữu tác giả lại đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau đó riêng phần mình quý vị. Tiểu thuyết gia ưu ám nhìn Lưu Chính liếc mắt, lại cuối cùng không có mở miệng, ngoan ngoan đứng vững.
Hiện tại ta sắp hiện ra trận rút ra lần này tranh tài phương thức.
Mèo đen vây vây móng nuốt ra hiệu, hai cái sứ giả rất nhanh cầm một cái rút thưởng dương đi ra. Nó đem móng nuốt vươn tiến trong dương lục lọi một trận, sau đó cầm ra một cái biên giấy. Lần này tranh tài phương thức là 300 chữ đảo ngược đại so đấu.
Mèo đen mở ra giấy đoàn, đọc lên nội dung phía trên.
Suy xét đến lần này vũ hội có chút xâm mới thêm bằng hữu, ta liền tỉ mỉ giải thích một chút nội dung so đấu.
Nó hướng Lưu Chính phương hướng nhìn thoáng qua.
Tại 300 cái không bao hàm dấu chấm câu số lượng từ bên trong, viết ra một thiên truyện ngắn.
Tình tiết càng đảo ngược, được điểm càng cao.
Đương nhiên, kết cấu hoàn chỉnh và hành văn ưu mỹ cũng ở đây cho điểm phạm vi bên trong.
Cuối cùng tổng hợp cho điểm cao nhất tiểu thuyết chính là lần này tranh tài quán quân tác phẩm.
Đến như lần này tranh tài ban giám khảo liền từ bản miêu đảm nhiệm.
Các vị không có ý kiến chứ?
Mèo đen quét mắt toàn trường, không ai biểu thị phản đối.
Tốt như vậy, tranh tài thời gian là nửa giờ.
Xin mọi người dùng các ngươi bút lông chim tại trước mặt viết xuống các ngươi tiểu thuyết.
Nửa giờ sau, ta sẽ bắt đầu chấm phân đoạn.
Nó vừa mới nói xong, trừ bạch kim bút lông chim ngoài ý muốn, những thứ khác bút lông chim đều tự động bay tới không trung.
Mà ở trận tác giả phản ứng không hề giống nhau, có trực tiếp cầm lấy bút lông chim liền bắt đầu viết, có thì tiến vào cấu tứ trạng thái.
Mà tiểu thuyết gia chính là cầm lấy bút lông chim liền trực tiếp viết một nhóm kia.
Bởi vì nàng nguyên bản là chuyện ngắn lĩnh vực đại thần tác giả, viết lên loại này đảo ngược tiểu cố sự quả thực cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản.
Chỉ dùng 10 phút, tiểu thuyết gia liền viết xong dự thi tác phẩm.
Nhưng khi nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Chính lúc, lại phát hiện cái sau chỉ chữ không động.
Tiền bối, ngài nếu là không am hiểu lời nói, không biết cũng là có thể.
Tiểu thuyết gia cho là hắn là không biết làm sao viết, nhỏ giọng nhắc nhở.
Đây là một thuần phúc lợi phân đoạn, không biết ra được đến vậy không có trừng phạt.
Đó cũng không phải, ta chỉ là nghĩ đến một cái tuyệt diệu sáng ý, đáng tiếc 300 chữ quá ít, ta lo lắng viết không xuống.
Lưu Chính một mặt cao thâm nói.
Vậy nếu không ngài nói cho ta biết, nói không chừng ta có thể cho ngài một chút không thành thủ kiến nghị.
Tiểu thuyết gia cẩn thận mà nói.
Không cần, ta đã nghĩ kỹ rồi.
Hắn lắc đầu, sau đó dùng xúc tu nắm chặt rồi bút lông chim, múa bút thành văn lên.
Từng cái phát sáng văn tự xuất hiện ở không trung, giống như là phim khoa học viễn tưởng bên trong máy chiếu 3D, hoặc như là huyền huyễn phim truyền hình bên trong truyền công ngọc giản.
Tiểu thuyết gia tò mò nhìn về phía những cái kia văn tự, rơi vào trong mắt lại là một mảnh luận mã.
Nàng mất mát thu hồi ánh mắt,
quan tâm sẽ bị loạn, nàng đều quên dự thi tác giả chỉ có thể nhìn thấy tác phẩm của mình rồi.
Nửa giờ rất nhanh kết thúc, mà Lưu Chính vậy bởi tại lần sinh tử trước hoàn thành tác phẩm.
Đã đến giờ.
Mèo đen vây vây chào chào, những cái kia phát sáng văn tự liền như là trăm sông vào biển giống như hội tụ đến trước mặt của nó, mà những cái kia bút lông chim thì trở lại các tác giả trên thân.
Hừm,
lần này dự thi tác phẩm chất lượng cũng rất cao à, xem ra ta rút được một tốt chủ đề đâu. Mèo đen rung đùi đắc ý nói. Nó chỉ dùng mấy phút liền xem xong rồi hơn ngàn phần dự thi tác phẩm, nhưng muốn chọn ra một thiên quán quân tác phẩm lúc, nó lại có lựa chọn khó khăn chứng. Chọn vẹn dùng 20 phút, nó mới cuối cùng làm ra quyết định. Mèo đen mạnh mẽ vung chảo, những thứ khác phát sáng văn tự tất cả đều tan thành mây khói, chỉ để lại hai quyển tác phẩm. Cái này hai quyển tác phẩm tổng hợp cho điểm là giống nhau, một thiên này thắng ở hành văn hoa lệ, logic cạm bẫy tinh diệu, mà một thiên này thắng ở não động mới lạ, văn tự lực trùng kích mạnh, mà lại rất có màu đen hài hước. Suy xét đến tranh tài công chính tính, ta đem cái này hai thiên văn chương đều biểu diễn ra, xin mọi người giám thưởng. Bên trái bản này dự thi tác phẩm sáng tác người là Hỷ Sĩ Ký Bù tiểu thư, nàng tại đoạn văn lĩnh vực thâm canh nhiều năm, cho tới nay đều lấy hành văn ưu mỹ cùng miêu tả tỉ mỉ lấy xưng, mà bản này tác phẩm cũng rất tốt thể hiện nàng sáng tác đặc điểm. Mèo đen một bên giới thiệu, một bên rỗi chảo một điểm. Bên trái những cái kia phát sáng văn tự lập tức cấp tốc bành trướng, để tại chỗ chúng tác giả đều có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, đấu thú trường bên trong liền vang lên một mảnh vỗ tay hoặc chống khác đồ vật thanh âm. Hiển nhiên, một thiên này tác phẩm giành được nhất trí tán thưởng. Thư Hỷ Sĩ Ký Bù đắc ý nhìn xem tiểu thuyết gia, thay đổi vừa mới mặt mũi tràn đầy biệt khuất bộ dáng. Đều xem xong rồi sao? Vậy ta hãy thu lên rồi. Mèo đen rối chảo một chảo, bành trướng phát sáng văn tự liền rút về lúc đầu lớn nhỏ. Mà bên phải dự thi tác phẩm sáng tác người cũng rất thú vị, hắn cũng không phải là tác giả hiệp hội hội viên, mà là một vị hội viên bạn trai, bây giờ tại phòng ăn đấm máu thức ăn ngoài bộ công tác. Nghe thấy phòng ăn đấm máu danh tự, đầu thu trường bên trong xuất hiện một trận rối loạn. Chỉ cần không có đến bạch kim tác giả cấp độ, đối phòng ăn đấm máu cưỡng chế xứng trả lại là sẽ cảm thấy e ngại. Xin mọi người thật tốt dám thưởng một lần, vị này nhân viên giao hàng tiên sinh tác phẩm. Mèo đen bắt trước làm theo, bên phải phát sáng văn tự bậy cự đại hóa sau xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nửa đêm bãi tha ma, ánh trăng như sương. Một cái toàn thân vết thương thiếu niên, quỳ rạp xuống một ngôi mộ lẻ loi trước đó, tự lẩm bẩm: "Cha mẹ, ta đã đổ diệt ám sát các ngươi Hải Sa Bang, nhưng cũng bị Hải Sa Bang bang chủ trước khi chết phản kích cắt nát kinh mạch, tu vi lại không có thể tiến thêm. Nhưng ta từ Hải Sa Bang bang chủ trong miệng biết được, chân chính phía sau màn hắc thủ là Bạch Vân Biên thành thành chủ Diệp Lương Thần. Kia Diệp Lương Thần thực lực cao cường, ta coi như lại tu luyện 10 năm vậy không phải là đối thủ của hắn, huống chi bây giờ lại khó tu hành. Nhưng ta nếu là không vì các ngươi báo thủ, chẳng phải là hưởng mà làm người." Nói đến chỗ này, thiếu niên gắng gượng đứng lên, ánh mắt kiên nghị quyết tuyệt. Chương 224, còn phải là các ngươi nhân loại a. Chương 224, còn phải là các ngươi nhân loại a. Thiếu niên lấy ngón tay làm kiếm, cắt đứt xuống bản thân trên cánh tay trái một tảng lớn da thịt, máu tươi dòng chảy. Lại bẻ gãy tay trái mình đầu ngón tay, cùng da thịt một đợt ném vào trước bộ phần. Hắn lớn tiếng nói, "Bây giờ ta gãy xương trả cha, tức thịt trả mẹ, từ đây cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Cái này thù diệt môn, các ngươi vẫn là mời cao minh khác đi." "Cáo tử." Nói xong, thiếu niên liền căng chân chạy như điên. Đấu thú trường bên trong lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Dù sao đơn giản hình người tác giả, trên mặt đều mang nghi ngờ thật lớn biểu lộ. Hắn đây mẹ viết là cái gì đồ chơi? Tại chỗ sở hữu tác giả trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này. Bất quá thật là lạ, để cho ta lại nhìn lên mắt. Cuối cùng, tại cái thứ nhất tác giả vỗ tay về sau, đấu thú trường bên trong vang lên thưa thất tiếng vỗ tay. Những này tiếng vỗ tay mới đầu có chút do dự, nhưng rất nhanh liền hội tụ thành một mảnh vui mừng hải dương. Trong tiếng vỗ tay, còn có thể nghe thấy không ít hoặc tùy ý hoặc thận trọng tiếng cười. Còn phải là bọn hắn nhân loại a? Thậm chí, Lưu Chính còn nghe như vậy lời nói. Ân. Luôn cảm giác mình giống như lại để cho đám này quỷ dị cư dân đối mẹ tỏ bỏ lì nhân loại lại thêm một điểm hiểu lầm. Được rồi, dù sao hắn vậy phong bình bị hại qua, đại gia hòa nhau rồi. Chờ tiếng vỗ tay đình chỉ về sau, mèo đen vậy thu hồi Lưu Chính tác phẩm. Tin tưởng mọi người xem xong rồi hai quyển dự thi tác phẩm về sau, trong lòng đã có bình phán. Đương nhiên, lần này tranh tài cuối cùng trọng tài quyền về bản miêu sở hữu. Nó hoạt bát nháy nháy mắt, gây nên một mảnh tiếng cười. Chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng, tác giả hiệp hội tồn tại cơ sở là cái gì. Nếu như không có kéo dài máu mới đưa vào, chúng ta tại tòa thị chính nơi đó giá trị cũng sẽ tiếp tục giảm xuống. Bởi vậy, xuất phát từ cổ vũ người mới mục đích, ta quyết định, lần này tranh tài người thắng trận là đến từ phòng ăn đấm máu nhân viên giao hàng tiên sinh. Mọi người vỗ tay. Mèo đen dẫn đầu nô lên tay không, những tác giả khác cũng đều phối hợp vỗ tay lên. Chỉ có Hỷ Sĩ Kỳ Bụ, diện mục vặn vẹo mà nhìn xem Lưu Chính, ánh mắt hận không thể nhắm người mà phệ. Mặc dù lấy nàng thân gia tịnh không để ý cái kia phần thưởng, thậm chí nếu như là bại bởi người khác, nàng sẽ còn rối trá chủ động chúc mừng. Nhưng bại bởi cái kia tiện nữ nhân nhân tình, nàng liền nuốt không trôi khẩu khí này. Nhưng bây giờ, Hỷ Sĩ Kỳ Bụ còn không phát tác được. Vô luận hiệp hội tác giả các thành viên bí mật làm sao kéo bè kết phái, chèn ép người mới, nhưng bên ngoài đều muốn tuân thủ hiệp hội quy tắc. Mà nếu là đối với chuyện như thế này đắc tội rồi mèo đen kẻ ngu chờ nó lên làm phó hội trưởng sau hướng sẽ tiến bộ nói, mình là thật sự có khả năng sẽ bị giáng cấp. Kia là nàng không thể thừa nhận hậu quả. Cho nên, coi như Hỷ Sĩ Kỳ Bụ trong lòng đã đem tiểu thuyết ra cùng Lưu Chính giết một vài lần, hiện tại cũng chỉ có thể đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phía dưới, để ta tới ban phát lần này tranh tài phần thưởng. Nhân viên giao hàng tiên sinh, mời ngài đến giữa quảng trường tới. Mèo đen nói. Được. Lưu Chính nhẹ gật đầu, sau đó dắt tiểu thuyết ra tay. Đi thôi. Hắn nói. Kẻ ngu kêu là tiền bối ngươi. Tiểu thuyết ra thấp giọng nói. Nhưng ta là ngươi bạn trai, không có ngươi địa phương ta không đi. Lưu Chính cậy mạnh nói. Tốt, tốt đi. Nàng cúi đầu xuống mặc cho Lưu Chính nắm nàng đi xuống dưới. Tại bước ra nấc thang một máy mắt, tiểu thuyết ra quay đầu nhìn về phía Hỷ Sĩ Kỳ Bụ, sau đó mỉm cười làm cái cắt cổ động tác. Thì sĩ kỵ bù nguyên bản được không dọa người mặt, nhất thời kích thành một mảnh huyết hồng. Dọc theo một bậc thang đi xuống dưới, vô số ánh mắt hướng bọn họ nhìn lại. Bên trong có cổ vũ, có cảnh giác, cũng có không mang lòng tốt. Nếu là lúc trước, Lưu Chính có thể sẽ có chút không được tự nhiên, nhưng bây giờ hắn phi thường thản nhiên. Dù sao, tầng 11 những cái kia côn trùng ánh mắt có thể so sánh những này tác giả muốn trần trụi nhiều. Nhìn xem hắn chấn định tự nhiên dáng vẻ, nguyên bản đối với hắn còn có chút khinh thị tác giả nhóm dần dần thay đổi thái độ. Có chút giống cái hoặc không phân rõ giới tính tác giả, còn hướng Lưu Chính quăng tới mập mờ ánh mắt. Hừ. Tiểu thuyết gia hừ lạnh một tiếng, vô hình đao cánh tay quét ngang mà qua, đem những cái kia ánh mắt toàn diện chặt đứt. Đối mặt nàng loại này hộ ăn cử động, những cái kia lông vũ xanh trở xuống tác giả vội vàng rời đi ánh mắt, sợ bị nàng để mắt tới. Mà những cái kia kim vũ lông trở lên tác giả thì chẳng hề để ý, thậm chí còn làm ra khiêu khích thức cử động. Đối mặt loại tình hình này, tiểu thuyết gia cũng không có cái gì biện pháp tốt. Tại hiệp hội tác giả nội bộ, lông vũ nhan sắc liền đại biểu cho thành tựu cao thấp, vậy đại biểu cho địa vị và quyền lực. Mặc dù đối cảnh sau lưng của nàng thâm hậu, nhưng là không thể cùng lúc đối kháng như thế nhiều kim vũ lông tác giả. Cuối cùng vẫn là nàng không có ở trường thiên bên trong lĩnh vực viết ra thành tích. Dù là tiểu thuyết gia bây giờ là cái đỏ lông vũ tác giả, những người khác cũng không dám như thế trắng trợn từ nàng trong mâm kiếm ăn. Chờ sau này trở về, nhất định phải thật tốt nghiên cứu kia bản dở dạ gồng dạ dạ viết ra một bản đặc sắc đồng nhân đến. Nàng ở trong lòng âm thầm quyết tâm. Có kim bài biên tập tâm đắc, còn có Lưu Chính tuyển chọn tỉ mỉ ra tới nguyên tác, nàng lần này vẫn rất có lòng tin. Hai người tới mèo đen trước mặt, cái sau dùng ánh mắt tán thưởng nhìn xem Lưu Chính. Ta nguyên lai coi là nhân viên giao hàng tiên sinh chỉ là so sánh đi con đường riêng, không nghĩ tới tại văn học sáng tác bên trên còn có thành tựu cao như vậy. Ta đang cùng người hợp tác một bản mới sách báo, đến lúc đó hoan nên ngươi tới gửi bản thảo. Nếu như có thể trở thành lông vũ xanh trở lên tác giả, ta có thể giúp ngươi mời sẽ mọc ra mặt, đem ngươi công tác quan hệ từ phòng ăn đẫm máu chuyển tới tác giả hiệp hội tới. Đương nhiên, điều kiện là trên người ngươi tin chữ sở hữu quyền phải thuộc về ta. Mèo đen mở miệng nói, ý của nó phiên dịch tới chính là, tin chữ còn trên người Lưu Chính đặt vào, chờ nó lúc nào cảm thấy mình được rồi lại chuyển nhượng. Hiệp hội tác giả như thế mánh khóe thông thiên sao? Lưu Chính kinh ngạc nói, nếu là lưu bức như vậy, vậy tại sao tại trên bản đồ không có đánh dấu chấm tròn? Hiệp hội tác giả tự nhiên là so ra kém phòng ăn đấm máu, nhưng phòng ăn đấm máu quan trọng nhất là phòng ăn bản thân, một cái nhân viên cũng không trọng yếu, mà chúng ta hiệp hội tác giả cũng không một dạng, mỗi cái tác giả đều có thể thực hiện tự ta giá trị. Mèo đen nói, đương nhiên, nếu như là thông thường hội viên, tự nhiên cũng không đủ để hiệp hội tác giả ra mặt giao thiệp, ít nhất phải là lông vũ xanh trở lên mới được. Vậy trước tiên cảm ơn hảo ý của ngươi rồi. Lưu Chính không hứng lắm nói. Mèo đen phát giác hắn qua loa, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Vị này nhân viên giao hàng tiên sinh xem xét liền nhập chức không bao lâu, chờ nhiều làm một hồi liền biết rồi. Luận địa vị và thế lực, hiệp hội tác giả đương nhiên không bằng phòng ăn đấm máu. Nhưng so đãi nộ cùng độ tự do, phòng ăn đấm máu không bằng hiệp hội tác giả một cây. Nó vây vây chảo chảo, một cái người phục vụ lập tức kéo lấy một cái khay chạy chậm tới. Mèo đen giải khai trên khay vải đỏ phía dưới là một viên màu đỏ dược hoàn cùng màu lam dược hoàn. Đây chính là lần này tranh tài phần thưởng. Đối với một cái tác giả tới nói, đây là phi thường quý báu dược vật. Không ít đại tác giả chính là tại phục dụng bọn chúng về sau, viết ra bản thân thành danh tác phẩm. Nhưng không có nắm chắc tình huống dưới, tốt nhất đừng phục dụng, nhất là phải tránh hai viên dược hoàn một đợt phục dụng. Như vậy cầu chúc ngươi gia nhập chúng ta hiệp hội tác giả đại gia đình. Mèo đen đem khay toàn bộ đưa cho Lưu Chính, sau đó vô vô bờ vai của hắn. Chương 225, tiền bối, ngươi muốn nhìn ta sao? Chương 225, tiền bối, ngươi muốn nhìn ta sao? Lưu Chính cầm lấy màu đỏ dược hoàn, vật phẩm giới thiệu lập tức nhảy ra ngoài. Tên: Linh thị dược hoàn, loại hình: đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, dùng ăn về sau sẽ thu hoạch được linh thị trạng thái, tiếp tục một canh giờ. Ghi chú: ngươi trông thấy ta rồi. Ngươi trông thấy ta rồi. Ta nhìn thấy ngươi. Phải chăng có thể mang ra phó bản? Là nhìn xem ghi chú bên trong nội dung, hắn có chút không rét mà run, vội vàng thu hồi màu đỏ dược hoàn, sau đó cầm lên màu lam dược hoàn. Tên: chân thị dược hoàn, loại hình: đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, dùng ăn về sau sẽ thu hoạch được chân thị trạng thái, tiếp tục một canh giờ. Ghi chú: phản đối nó, nhận biết nó, lý giải nó, gia nhập nó. Phải chăng có thể mang ra phó bản? Phủ định ứng. Lưu Chính ánh mắt ngưng lại. Vì cái gì một đôi dược hoàn, màu đỏ dược hoàn có thể mang ra phó bản, mà màu lam dược hoàn cũng không có thể? Trực giác nói cho hắn biết, trong này ẩn giấu đi tin tức vô cùng trọng yếu, nhưng nhất thời lại muốn không rõ. Được rồi, trở lại trên vị trí của mình đi thôi. Mèo đen nói. Chờ hai người trở lại vị trí cũ, tiếng chuông lần nữa gõ vang. Được rồi, đặc sắc mở màn tranh tài kết thúc. Phía dưới, để chúng ta tiến vào chính thức phân đoạn. Mèo đen móng vuốt án lấy vành nón, thân thể hơi cung. Sau đó đột nhiên một cái xoay tròn, trên người lễ phục nháy mắt biến thành một cái ngân quang lóng lánh vũ đạo phục, trên bụng cũng nhiều ra một đầu khảm đầy kim cương ngai lưng. Để chúng ta đến, khiêu vũ đi. Nó tà mị cười một tiếng, sau đó búng cái ngón tay. Bốn phía vờn quanh khán đài ầm ầm dưới mặt đất hàng, trung ương quảng trường ngược lại không ngừng dốc lên, biến thành một cái đột xuất đại võ đài. Đủ mọi màu sắc ánh đèn từ la mã trụ bên trên hướng phía dưới chiếu sáng, có một loại cổ điển cùng hiện đại lộn xộn đẹp. Lần này vũ hội chủ đề là, địt cổ mèo đen đem mũ hướng không trùng quăng ra, gây nên một trận reo hò. Làm mũ rơi xuống dưới một mấy mắt, tiếng âm nhạc vang lên. Hệ thờ diu re a bở dọ thờ họ hệ thờ diu re a mở thờ. Diu re sở tạ âm a li bở, sở tạ âm a li bở. Phèo the si ti bở dạ kín ene bở di bồ đi sa kín. Nv đúc e re sở tạ âm a li bở, sở tạ âm a li bở. Ha, 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 sợ tạ âm ạ lì bờ, sợ tạ âm ạ lì bờ. A, ha, 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 sợ tạ âm ạ lì bờ. Nương theo lấy mê miễn lại tràn ngập rung động âm nhạc, tại chỗ các tác giả hào hào nhảy múa. Bất kể là bạch kim tác giả vẫn là lông xám tác giả, đều tận tình cùng bên người bạn nhảy dây rùa thân thể của mình, phát tiết bình thường tích xúc áp lực. Đương nhiên, bởi vì có chút tác giả hình thái quá đặc biệt, chỉ có thể ở một bên múa đơn tình huống vậy không ít. Tỷ như có một con chừng cao hơn 5 mét cự ma, chỉ có một người chiếm cứ đấu thú trường một góc. Những tác giả khác cũng không dám áp sát quá gần, rất sợ đụng sẽ chết, lao chùi liền tổn thương. Bất quá chính nó nhưng thật ra vô cùng tự tại, nhắm mắt lại vặn eo đỉnh hông, thân thể to lớn ngoài ý liệu mềm mại. Có thể cùng ta nhảy điệu nhảy sao? Vị tiểu thư xinh đẹp này. Lưu Chính cúi người, hướng tiểu thuyết gia duỗi ra một con xúc tu. Đương nhiên có thể, vị này đẹp trai tiên sinh. Tiểu thuyết gia duỗi ra trắng non tay nhỏ, khoác lên màu đồng cổ trên xúc tu. Đúng vậy, Lưu Chính màu da cũng bị ngộng trắng lớn từ màu tím đen biến thành màu đồng cổ, coi trọng hoàn toàn không có tà dị cảm giác, mà là tràn đầy kiện khang dương quang khí tức. Lão đại ca, vĩnh viễn tích thần. Hắn ở trong lòng cho ngỗng trắng lớn điểm cái tán, sau đó dắt tiểu thuyết gia nhẹ nhàng nhảy múa. Bất quá, tiểu thuyết gia mặc đại chấn tay áo cũng không phải là vì khiêu vũ mà chuẩn bị. Cho nên, Lưu Chính chỉ có thể mang theo nàng nhảy nhót lắc lư múa. Bất quá, hắn lúc đầu đối khiêu vũ vậy không tính đặc biệt nóng lòng, cho nên cũng là không đáng kể. Xung quanh mặc dù quần ma loạn vũ, nhưng các tác giả trạng thái mặc dù hưng phấn nhưng lại ôn hòa, trừ cực kỳ cá biệt đằng đằng sát khí ánh mắt bên ngoài, ánh mắt của những người khác bên trong cũng không có cái gì ác ý lui tới xuyên qua người phục vụ trên khay đặt vào không phải điểm tâm ngọt chính là đồ uống, cũng không có những cái kia sẽ để cho hắn huyết áp lên cao đồ ăn. Cho nên, Lưu Chính khó được buông lòng xuống, thưởng thụ âm nhạc và đồ ăn. Nhìn xem hắn không ngừng từ đi ngang qua trong khay kiếm ăn, tiểu thuyết gia có chút buồn cười lại có chút đau lòng. Phòng ăn đẫm máu đãi nổ kém như vậy sao? Đều không cho tiền bối ăn no. Nàng hỏi. Thế thì không có, ta chỉ là vì nhiều dự trữ một điểm dinh dưỡng thôi. Lưu Chính lắc đầu nói. Những thức ăn này cùng đồ uống tất cả đều là phổ thông phẩm chất, tác dụng cũng đều là khôi phục thể lực. Nếu như là phổ thông tờ layer, ăn uống thả cửa tự nhiên có hại vô ích. Nhưng hắn có tái sinh máu thịt cái này thể lực tiêu hao nhà giàu, ăn nhiều một chút nhất định là có chỗ tốt. Mấu chốt là không cần ăn trâu ngựa đồ ăn thừa, cũng không cần bị xui xẻo cà phê nhân viên cửa hàng tạ mặt, ăn không lấy không còn không hạ lượng, đi chỗ nào gặp mặt thấy loại chuyện tốt này đi. Rất nhanh, Lưu Chính bụng liền có chút phồng lên. Các ngươi nơi này không khí còn rất nhẹ nhõm nha. Hắn thích gì nói. Đây chỉ là biểu tượng. Tiền bối, ngài muốn nhìn sao? Tiểu thuyết ra lắc đầu, sau đó hỏi. Tốt. Lưu Chính nói. Hắn tại mẹ tỏ gõ lì vào Nam Gia Bắc nhìn nhiều lắm rồi, chỉ là một cái hiệp hội tác giả, còn có thể có cái gì quái đồ vật. Tiểu thuyết ra gặp hắn nói như vậy, hay dùng ngón tay dính một hồi bản thân nước bọn, bôi ở hắn tròng mắt bên trên. Ngoa tạo, thật là có quái đồ vật. Lưu Chính nháy một lần con mắt, sau đó cả kinh kêu lên. Chỉ thấy vừa mới ngũ quang thập sắc vũ hội hiện trường, lúc này đang bị thật mỏng khói đen che phủ lấy. Mà những này xương đen không phải tới từ địa phương khác, chính là đến từ những cái kia ngay tại khiêu vũ tác giả. Xương đen cũng không phải chân chính xương đen, mà là từng cái mảnh như hạt bụi nhỏ văn tự. Đó là bọn họ tích lũy mặt trái suy nghĩ, trải qua khiêu vũ con đường này từ thể nội bài xuất tới. Tiểu thuyết gia giới thiệu nói, đây cũng là tổ chức Sa Long Vũ hội mục đích chủ yếu. Nguyên lai là như vậy, xem ra các ngươi áp lực đều rất lớn a. Lưu Chính nhìn xem càng ngày càng dày xương đen nói, không có cách, cục trị an người chỉ cần bắt người cùng chấn áp là được rồi, hiệp hội tác giả các tác giả muốn cân nhắc có thể liền có thêm. Tiểu thuyết gia thở dài nói, vậy ta tại sao không có mặt trái suy nghĩ? Hắn nhìn một chút xung quanh nói, tiểu thuyết gia cũng không phải ít, tựa như một cái xa y một dạng tràng tại trên người nàng. Bởi vì tiền bối còn không phải hiệp hội tác giả hội viên, cho nên không hưởng thụ cái này phúc lợi. Tiểu thuyết gia giải thích nói, tôi lại nói cái hiệu quả này được không? Lưu Chính hỏi, chỉ là như vậy lời nói, hiệu quả tạm vừa ý vũ hội kết thúc về sau, những cái kia mặt trái suy nghĩ đại bộ phận vẫn là sẽ trở lại tác giả thể nội. Bất quá, chờ một lúc còn có một cái phân đoạn, cái kia mới là keng. Tiếng chuông vang lên lần nữa, cắt đứt tiểu thuyết gia lời nói, tiếng âm nhạc vậy tạm thời bỏ dở. Mèo đen cầm mì tổ phồn, trên không trung xoay tròn 3 tuần nữa mới rơi xuống đất. Trải qua vừa mới vũ đạo, chắc hẳn tất cả mọi người đã làm nóng người xong rồi đi, dù sao ta là nóng đến cũng được, cảm giác đều muốn sớm rụng lông rồi. Mèo đen lấy chính mình mở cái trò đùa, chúng tác giả cũng phối hợp nở nụ cười. Được rồi, phía dưới tiến vào vũ hội kế tiếp phân đoạn, cũng là cá nhân ta thích nhất phân đoạn. Đó chính là đồ múa. Nó kéo dài thanh âm nói. Chương 226, Lưu Chính, nguyên lai ta mới là dư thừa cái kia chương 226, Lưu Chính. Nguyên lai ta mới là dư thừa cái kia ở sở hữu có thể nói chuyện tác giả đều phát ra reo hò thanh âm. Quy củ cũ, cái thứ nhất lên đài người tặng cho ta thân chào ký tên toàn tập một bộ, nếu như có thể trở thành lần này đấu múa Super Dancer, còn có thể đạt được ta album ảnh một bộ nha. Mèo đen xếp đặt cái tự nhận là khiêu gợi tư thế, đưa tới một trận cười vang. Bất quá gợi cả mặc dù chưa nói tới, đáng yêu vẫn là rất đáng yêu, nhất là nó mặc dù là chỉ mèo đen, móng đuôi sắc thực màu hồng, nhìn qua tương đương mê người. Tiền bối, nếu như ngươi sẽ khiêu vũ lời nói, không ngại đi lên thử một lần. Tiểu thuyết gia nhỏ giọng nói. Quên đi thôi, ta đối phần thưởng không có hứng thú. Lưu Chính động lòng một lần, sau đó lắc đầu. Nếu như kẻ ngu chỉ là chỉ thông thường mèo đen, vậy hắn thật là có điểm hứng thú. Nhưng một con biết nói chuyện sẽ còn biết sách mèo, lại thu thập nó chân dung, cảm giác liền có chút biến thái. Những cái kia phần thưởng chỉ là tác phẩm, đấu múa bản thân mới là ban thưởng. Tiểu thuyết gia nói. Như vậy sao? Vậy thì có cái gì nguy hiểm không có? Lưu Chính cẩn thận mà hỏi thăm. Đối với hiện tại tiền bối tới nói, hẳn là không có. Tiểu thuyết gia nhìn thoáng qua trên người của hắn truyền kỳ áo lót nói, nhất định phải nói lời nói, đó chính là có thể sẽ mất mặt đi. Nàng che miệng cười chống nói, ôi, mất mặt mà thôi, nhiều nước. Lưu Chính không hề lo lắng nói, ta đến. Hắn giơ lên cao cao xúc tu, lớn tiếng nói, tại cao thể chất tăng thêm bên dưới, hắn giọng cũng là tương đối lớn, toàn bộ đấu thú trường đều quanh quẩn tiếng hô của hắn. Đã quyết định muốn tham gia, vậy không bằng coi như cái thứ nhất, còn có thể lấy thêm điểm phần thưởng. Tốt, nhân viên giao hàng tiên sinh không hổ là bên trên một vòng đấu người thắng trận, tràn đầy tự tin a. Mèo đen thấy thế vậy cao hứng phi thường. Đấu múa mặc dù cũng là hiệp hội tác giả một trong phúc lợi, nhưng quá trình bên trong đau đớn cũng không phải mỗi cái tác giả đều nguyện ý tiếp nhận. Mà lại, đại bộ phận tác giả vẫn tương đối nội liễm cùng tự bế, để bọn chúng chủ động nhảy ra làm chim đầu đàn cũng không dễ dàng. Cho nên, đấu múa xuất hiện kẻ ngắt số lần vậy không tính thiếu. Mặc dù mèo đen cũng có thể thông qua ngẫu nhiên rút ra phương thức cưỡng ép chỉ định, nhưng này dạng luôn luôn có chút xấu hổ. Lưu Chính xung phong nhận việc làm cái thứ nhất, cũng coi là cho nó giải vây. Mời nhân viên giao hàng tiên sinh lên đài đi. Nó nhiệt tình nói. Lưu Chính cũng không có nhăn nhó, nhanh chân hướng trung ương sân khấu đi đến. Đi đến dưới võ đài mặt, một đạo cột đá tự động từ dưới chân hắn dâng lên, đem hắn nâng dơ lên cùng sân khấu một dạng cao độ. Cái thứ nhất thủ lôi người đã xuất hiện, như vậy ai muốn tới làm cái thứ nhất công lôi người đâu? Chờ Lưu Chính nhảy đến sân khấu bên trên đứng vững, mèo đen lập tức lớn tiếng nói, ta đến. Vượt quá mèo đen dự kiến, nó vừa dứt lời, đã có người đáp lại. Lưu Chính hướng phía phương hướng của thanh âm nhìn lại, sau đó nhướng mày, bởi vì phải người khiêu chiến hắn chính là Hỉ Sĩ Kỳ Bụ. Tốt tốt tốt, mời Hỉ Sĩ Kỳ Bụ tiểu thư đến trên đài tới. Mèo đen kích động nói, nhanh như vậy liền góp đủ đôi thứ nhất đấu múa người, nó cũng là cao hứng phi thường. Dĩ vãng cái này phân đoạn ít nhất phải lề mề mười mấy phút. Mặc dù hai người kia ở giữa mùi thuốc súng nặng một chút, nhưng đấu múa càng là kịch liệt, hiệu quả vậy càng tốt, tràng diện vậy càng đặc sắc. Dù sao có nó nhìn xem, vậy xuất không ra cái đại sự gì. Hỉ Sĩ Kỳ Bụ rất nhanh liền đi tới sân khấu bên trên, một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm Lưu Chính. Ta cho ngươi một cái cơ hội, từ bỏ nữ nhân kia làm ta nam nhân. Nàng có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Nàng không cho được ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Hỉ Sĩ Kỳ Bụ ngữ khí y nguyên cường thế, nhưng sóng mắt Lưu chuyển trước đó lại nhiều hơn mấy phần mỹ ý. Nàng cũng không phải là ăn nói xuông, tiểu thuyết ra bối cảnh tâm hậu, gia thế của nàng đồng dạng hiển hách, không hứng thú. Lưu Chính không chút do dự cự tuyệt. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn truy cầu cái gì trung trinh không hay? Hỉ Sĩ Kỳ Bụ cười lạnh nói, ta nói đúng vậy, ngươi tin không? Hắn hỏi ngược lại. Tin. Hỉ Sĩ Kỳ Bụ rất khoát nói, có thể gánh chịu ngũ nước người, vốn chính là kỳ hoa, quan niệm yêu đương lại kỳ hoa một chút cũng rất bình thường. Nếu là như vậy, vậy ta thì càng muốn lấy được ngươi. Không phải là bởi vì nàng cảm thấy Lưu Chính có nhiều mị lực, mà là bởi vì này dạng càng có thể từ nhỏ nói nhà mặt. Ách, thật cũng không là nguyên nhân này. Lý do của ta cự tuyệt ngươi rất đơn giản, liền sợ ngươi không dám nghe. Hắn lắc đầu nói, chê cười, ta có cái gì không dám nghe, liền sợ ngươi không dám nói. Hỉ Sĩ Kỳ Bụ ngạo nghễ nói, vậy được đi, đây chính là chính ngươi yêu cầu a. Lưu Chính dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng một cái, sau đó chuyển hướng mèo đen. Ngu giả đại thần, có thể đón ngươi mịt rổ phồn ta dùng một chút sao? Hắn hỏi. Đương nhiên. Mèo đen vui vẻ đem mịt rổ phồn đưa cho hắn. Nó đương nhiên nhìn ra Lưu Chính muốn gây sự, những thứ khác tác giả cũng đều nhìn ra rồi, nhưng không ai dự định ngăn cản. Tác giả cái quần thể này, trên bản chất đều là một đám xem náo nhiệt không chê sự lớn ra hỏa. Mẹ tỏ họ lì tác giả cũng không ngoại lệ, thậm chí càng sâu. Này này, đại gia nghe được lời ta nói sao? Lưu Chính đập mấy lần mịt rổ phồn sau đó nói, tựa như cái tam lưu hôn lễ người chủ trì. Nghe được. Một chút tác giả đáp lại nói, rất tốt. Như vậy vị này, ách. Lưu Chính dừng một chút, tựa hồ quên đi nữ nhân trước mặt kêu cái gì. Vị này chính là Hỉ Sĩ Kỳ Bụ tiểu thư. Mèo đen nhiệt tâm nhắc nhở. Tốt. Như vậy vị này Hỉ Sĩ Kỳ Bụ tiểu thư, ta hiện tại liền đặt vào mặt của mọi người trả lời ngươi vấn đề. Ta sở dĩ cự tuyệt ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, đó cũng là bởi vì Lưu Chính kéo dài thanh âm. Dung mạo ngươi quá xấu rồi, quá xấu rồi, quá xấu rồi, hắn dùng phát thanh khang rõ ràng nói, còn bản thân tăng thêm hồi âm. Ta muốn nói xong, cảm ơn mọi người. Lưu Chính cúi người chào, sau đó đem mịt rổ phồn trả lại cho mèo đen. Đấu thú trường bên trong lâm vào một giây quỷ dị yên tĩnh, tiếp lấy ha 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 ha. Như sấm sét tiếng cười liên tiếp bộc phát, vũ hội lập tức biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Tiếp đó, một tiếng thê lương thét lên xuyên thấu tất cả tiếng cười. Người đáng chết. Hỉ Sĩ Kỳ Bụ diện mục dữ tợn, lúc đầu bị thương trong mắt bởi vì quá dùng sức trực tiếp vỡ ra. Hai con quỷ trảo vỡ ra con người bỏ ra tới. Quỷ trảo trên mu bàn tay lại mọc ra hai cái giống nhau như đúc con mắt. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới thụ loại quất đục này, nàng nhất định phải đem cái này nhân loại diệt sát tại chỗ. Ngừng. Nhưng mà, mèo đen ngăn ở giữa hai người. Kẻ ngu, ngươi thật sự phải vì một ngoại nhân đối phó ta. Hỉ Sĩ Kỳ Bụ nghiêm nghị nói. Quỷ trảo ở giữa không trung dương nhanh muốn bước, nhưng cuối cùng không tiếp tục hướng phía trước tiến. Ta chỉ là ở duy trì vũ hội trật tự. Mà lại, đã nhân viên giao hàng giành được tranh tài, vậy hắn không coi là người ngoài. Ngươi đã chủ động khiêu khích người khác, như vậy thì hẳn là tiếp nhận người khác phản kích. Ta biết, ngươi ở đây bên ngoài ngang ngược càn rỡ quen rồi, ngay cả cục trị an ngươi đều không để vào mắt. Nhưng nơi này là hiệp hội tác giả, ngươi liền muốn thủ hiệp hội quy củ. Mèo đen con ngươi biến thành nguy hiểm mắt dọc, tựa như một đầu chuẩn bị săn bắt sư tử. Những năm này hội trưởng không thế nào lộ diện, mấy cái phó hội trưởng vậy đứng trước linh cảm khô kiệt, tuổi già không rõ, không thế nào quản sự. Có ít người liền cho rằng có thể gây sóng gió, đem phía ngoài tác phong đưa đến trong hiệp hội tới. Ta mặc dù còn không có làm bên trên phó hội trưởng, nhưng ta cho là ta có tư cách này, đem hiệp hội cho quản. Ngươi nếu là lại khiêu khích hiệp hội quy củ, ta hiện tại liền đem ngươi biến thành phong bì, lại tự mình đưa đến phủ dị bộ giả nhà biệt thự đi. Các vị đang ngồi, ai tán thành, ai phản đối? Mèo đen con mắt nhìn xem Hỉ Sĩ Kỳ Bù, dư quang lại quét mắt toàn bộ đấu thú trường. Không có người phản đối, bao quát những cái kia bạch kim tác giả ở bên trong, giữa sân quả chim khách tí mắng. Thậm chí, không ít tác giả trên mặt đều lộ ra nụ cười khen ngợi. Xác thực, mấy năm này hiệp hội tác giả là có chút không sạch sẽ, nên thật tốt thu thập một chút rồi. Một bên làm đứng Lưu Chính sắc mặt cổ quái. Hắn giống như bị xem là cái kia thanh mượn đao giết người đao a. Chương 227, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Chương 227, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Kẻ ngu, ngươi cũng không cần hướng trên đầu ta chủ mũ, ta từ trước đến nay tuân thủ hiệp hội quy củ. Hỉ Sĩ Kỳ Bù mặt âm trầm nói. Nhưng hắn như thế vũ nhục ta, ta vậy không có khả năng tính như vậy rồi. Sân khấu bên trên sự tình liền thông qua đấu múa giải quyết. Mèo đen nói. Tốt. Hỉ Sĩ Kỳ Bù trầm mặc một lát sau nói. Tạm thời giải quyết xong tranh chấp về sau, mèo đen liền lui sang một bên, đem sân khấu để lại cho Lưu Chính cùng Hỉ Sĩ Kỳ Bù. Lần này đấu múa chủ đề là kích tình cùng tùy tính. Vậy ta tuyên bố, đấu múa chính thức bắt đầu. Mèo đen vung lên microphone, trôi chảy linh động như bọt nước giống như giai điệu lập tức vang lên. Ta sẽ để ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Hỉ Sĩ Kỳ Bù lạnh lùng nói, sau đó đột nhiên xé rách quần áo trên người. Hoa lệ trang trọng năm màu chú ý hỉ tô bị xé thành mảnh nhỏ trên không trung rơi vãi, tựa như từng cái nhẹ nhàng bay múa hồ điệp. Mà chú ý hỉ tô phía dưới là một cái màu bạc đai đeo cùng một cái đồng dạng màu bạc váy ôm nông. Hoa A sở hữu đối giống cái sinh vật hình người nhục thể có dục vọng tác giả, tất cả đều phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì Hỉ Sĩ Kỳ Bù trước đó chưa từng có tham gia qua đấu múa, vậy vẫn luôn là mặc các loại chính thức phục sức. Không ai có thể nghĩ đến, tại kia nặng nề chú ý hỉ tô bên dưới, ẩn núp lại là như thế nhẹ nhàng vòng eo cùng hai chân to dài. Hỉ Sĩ Kỳ Bù lại dùng còn dư lại một nửa tay áo hướng trên mặt một bệnh, những cái kia một chỉ, lông mày hạt đậu, còn có hắt xì tất cả đều bị lao đi. Như thế truyền thống trang điểm phía dưới, nguyên lai là một tấm con lai mặt. Xinh xắn mượt mà khuôn mặt cùng dài mà ánh mắt linh động, lại phối hợp bên trên lập thể khắc sâu ngũ quan hình dáng, hoàn mỹ kết hợp hai loại phong cách đẹp. Lại thêm cặp kia sạch sẽ xinh đẹp môi dày, khiến người căn bản nhịn không được thưởng thức dục vọng. Tê trượt rõ ràng hút ngụm nước thanh âm từ trong tính phòng truyền ra, hơn nữa còn không chỉ một tâm thanh. Thư Hỉ Sĩ Kỳ Bù hướng phía Lưu Chính đắc ý nhíu lông mày. Vừa mới trang điểm chỉ là gia tộc yêu cầu, hiện tại biết rõ lao nương mị lực đi. Nhưng mà, Lưu Chính đối nàng tương phản kinh diễm nhìn như không thấy. Mỹ nữ mà thôi, hắn trong hiện thực cùng phó bản bên trong đều nhìn nhiều lắm rồi. Giả hoanh, hải nữ, hút máu muội, tiểu thuyết ra, cái nào đều không kém nàng. Liền ngay cả cái kia bây giờ là chết hay sống súng bắn địa, lớn lên về sau vậy nhất định là đại mỹ nhân. Càng không được sách trong nhà ăn còn có cái hại nước hại dân cấp bậc ti tuyết rồi. A, cái kia là lão bản, kia không sao rồi. Hỉ Sĩ Kỳ Bù thấy thế, trong mắt sát khí lóe lên. Tiếp đó, nàng động rồi. Chân trụi bàn chân tại sân khấu bên trên trượt, cũng không bóng loáng mặt bàn tại dưới chân của nàng lại giống mặt băng một dạng chân trượt. Mà Hỉ Sĩ Kỳ Bù tứ chi thì tại trượt bên trong đầy đủ giãn ra, động tác cũng không phức tạp, lại tràn đầy trôi chảy rung động cảm giác. Đó cũng không phải thường quy vũ đạo, mà là trượt băng nghệ thuật động tác. Chỉ bất quá, nàng tại đã không có mặt bằng, cũng không có giày trượt băng tình huống dưới làm được rồi. Lại phối hợp nàng kia được trời được dày dáng người còn có thể phát huy đầy đủ loại ưu thế này y phục, xê dịch bên trong phong quang hiển thị rõ. Lần này ngay cả Lưu Chính cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, chớ nói chi là dưới đài khán giả, không ít tác giả trực tiếp đều nhìn thẳng. Bất quá rất nhanh, trong sân khấu cảnh tượng liền không có đẹp như vậy cả mười phần. Nương theo lấy Hỉ Sĩ Kỳ Bù động tác dần dần gia tốc, vô số màu đen văn tự từ nàng giơ tay nhấc chân bên trong tán phát ra tới. Bọn chúng rất nhanh tụ tập thành sương khói, sau đó hướng về bốn phía khuếch tán. Mặc dù còn chưa tới che chắn tầm mắt trình độ, nhưng là để sân khấu bên trên bao phủ một trận làm người bất an khí tức. Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hỉ Sĩ Kỳ Bù xem ra hỏa khí rất lớn a. Nàng không phải viết tiểu điểm văn sao? Lấy ở đâu nhi như thế nhiều mặt trái suy nghĩ? Không biết, khả năng cũng là bởi vì viết tiểu điểm văn, bản thân lại không người muốn, cho nên biến thái. Người nào nhường nàng trước đó lao ăn mặc thành dáng vẻ đó đâu? Phàm là nàng sớm chút đổi thành cái này thân, ta liền ngươi thì thế nào? Ta liền để Thanh Hổ cùng nàng ra mắt. Hoa, ngươi cũng quá hào rồi, không hổ là viết nhân vật phản diện văn. Trong tính phòng xì xào bàn tán, như là độc xà thì thầm, tiến vào Hỉ Sĩ Kỳ Bù trong lỗ tai. Ngay tại bốn gối trượt vũ giả trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, nhưng xương đen càng phát ra nồng nặc lên rồi. Ta vừa mới còn không có hỏi, muốn làm sao đấu múa a? Lưu Chính thân ở xương đen đang bao vây lại thần sắc thản nhiên, đối mèo đen hỏi. Không muốn đối với đối phương làm ra không lễ phép nói chuyện hành động, sau đó trực tiếp nhảy là được. Sân khấu sẽ tự mình làm ra phán đoán. Mèo đen trả lời. Dạng này à, vậy được. Hắn đem truyền kỳ áo lót hiểu rõ xuống tới, thắt ở ngang hông của mình. Sau đó đem phòng ăn đẫm máu chế phục toàn bộ kéo xuống, lộ ra một thân quỷ phụ thần công cơ bắp. Lưu Chính dùng sức ném đi, chế phục tựa như một con chuột bay giống như trên không trung trượt, hướng về khán đài. Hoa khán giả ảo ảo nhón chân lên hoặc là khác bộ vị, muốn cướp đoạt cái này trời giáng đại lễ. Nhưng mà, bọn hắn lập tức liền cứng lại rồi. Bởi vì hai thanh to lớn vô hình đao cánh tay chính phong tỏa trên không, ý tứ rất rõ ràng, ai dám đoạt bọn chúng liền trả ai. Mà tiểu thuyết gia trên mặt duy trì nụ cười ôn nhu, trên người sát khí lại ngay cả xung quanh xương đen đều bị gạt ra một vòng. Tại chúng tác giả trong ánh mắt, phong ăn đấm máu chế phục bị vô hình đao cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy, sau đó phiêu nhiên rơi xuống, rơi vào trong ngực của nàng. Tiểu thuyết gia dùng sức ôm lấy chế phục, trên mặt lộ ra mỉm cười chân thành, sát khí vậy bỗng nhiên tản ra. Ngoa tạo, ta đến linh cảm rồi. Ngoa tạo, ta cũng là. Ngoa tạo, ta muốn đem hiện tại bản này cắt viết sách mới. Người bên trên vốn không phải mới cắt viết bản này sao? Đó bất quá là vì lừa gạt biên tập tùy tiện biết, ta có dự cảm, bản này mới là ta dùng để chứng đạo trong ngộng thư tình. Tại một mảnh tiếng thảo luận bên trong, không ít tác giả trực tiếp lấy ra bản thân sáng tác công cụ, bắt đầu sáng tác lên đến. Mà bọn chúng xung quanh xương đen vậy mỏng manh không ít. Dù sao, linh cảm mới là tác giả tốt nhất đặc hiệu thuốc. Không sai không sai. Mèo đen tự nhiên chú ý tới trong sân biến hóa, thỏa mãn gật đầu. Giữ gìn hiệp hội trật tự cùng kích phát tác giả linh cảm, chỉ cần nó làm được hai điểm này, khóa sau phó hội trưởng vị trí cơ hồ chính là vật ở trong túi của nó. Nhân viên giao hàng tiên sinh, ngươi thật sự là mang đến cho ta không ít kinh hỉ a. Cũng không biết, ngươi còn có thể hay không thể sáng tạo kỳ tích đâu. Nếu như ngươi có thể thành thủ lôi thành công, trở thành một giới múa vương, ta ngược lại thật ra không ngại cùng ngươi lại thêm sâu một chút quan hệ. Mèo đen nhìn xem Lưu Chính, mặt lộ vẻ mong đợi. Lưu Chính đương nhiên không biết mèo đen tính toán, hắn hiện tại trong mắt chỉ có hỉ sĩ kỳ bù. Hoặc là nói, trong mắt của hắn chỉ có hỉ sĩ kỳ bù vũ đạo. Lưu Chính đối khiêu vũ cũng không nóng lòng, nhưng không có nghĩa là hắn không thích nhìn vũ đạo. Vừa vặn tương phản, hắn rất thích xem vũ đạo video, còn tham gia qua vũ đạo xã đoàn. Trượt băng nghệ thuật cũng là Lưu Chính thích xem nhất vận động hạng mục một trong. Lấy Lưu Chính ánh mắt, thì sĩ kỳ bộ trượt băng nghệ thuật trình độ đã đến chuyên nghiệp vận động viên trình độ. Nếu như dùng đồng loại vũ đạo cùng nàng so, kia tất nhiên sẽ bị đưa vào nàng tiết đấu, như thế liền tất thua không thể nghi ngờ. Kích tình cùng tùy tính. Lưu Chính đảo đảo trong mắt, rất nhanh có ý nghĩ. Đột nhiên, hắn xoay đeo chuyển hồng, sau đó hướng phía trước một chỉ. Ngạng lớn động tác giống như là lãng tử đang đùa giỡn mỹ nữ, nhưng ánh mắt kiên nghị hoặc như là quốc vương tại triệu tập binh sĩ. Vẹn vẹn cái này một cái biểu diễn, liền để khán giả hai mắt tỏa sáng. Chương 228, hắn là của ta nam nhân, trừ ta không ai có thể ăn hắn. Chương 228, hắn là của ta nam nhân, trừ ta không ai có thể ăn hắn. Ba. Nương theo lấy một cái thanh thúy hữu lực búng tay thanh âm, Lưu Chính mày múa. Bốn cái xúc tu như là bọt nước giống như chập trùng, nhưng động tác kiên cường hữu lực, không có nửa điểm dính chặt cảm giác. Lại cạnh, cường tráng hữu lực móng dẫm lên mặt đất, phát ra như là điệu nhảy cờ lập kịch dày bình thường thanh âm. Hắn nện bước giàu có cảm giác tiết tấu vũ bộ, hướng phía Hỉ Sĩ Kỳ Bụ đi đến. Xung quanh xương đen hướng phía hắn mạnh mà qua, lại bị gạt mở. Ừm. A, đã quên mở quyền hạn rồi. Mèo đen trông thấy một màn này đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo giật mình. Nó vô vô chán, sau đó cầm lấy bút lông chim hướng Lưu Chính một chỉ. Lưu Chính cảm giác mình trong linh hồn, phản phất có cái gì van được mở ra. Cái thứ nhất màu đen văn tự từ trong cơ thể của hắn xung ra, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư vô số văn tự tranh nhau chen lấn thoát khỏi lý tính trói buộc, hô hấp lấy Lưu Chính ý chí bên ngoài không khí mới mẻ. Những văn tự này ngay từ đầu đều là màu đen, càng về sau liền bắt đầu xen lẫn một chút màu đỏ. Đến cuối cùng, đã biến thành hoàn toàn huyết sắc. Màu đỏ thâm xương nồng bao vây lấy Lưu Chính, giống như là cho hắn đánh một tầng thật dày màu sải. Trong xương mù dày đặc, mơ hồ còn có thể nghe thấy gào thảm thanh âm. Có nữ nhân kêu thảm, có nam nhân kêu thảm, có côn trùng kêu thảm, có nhân ngư kêu thảm, còn có chính Lưu Chính kêu thảm. Sở hữu Lưu Chính chứng kiến, trải qua, tạo thành đau đớn, đều ở đây chính hắn không biết tình huống dưới hóa thành linh hồn hắn bên trong tiếng vọng, nhớ mãi không quên. A, một tiếng hùng vĩ mà cao vút tiếng kêu thảm thiết, vang dội toàn bộ đấu thu trường. Cảm nhận được sau lưng cường đại ý chí, sở hữu tác giả đều dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Phản phất có chủ tâm cốt bình thường, tất cả tiếng kêu thảm thiết đều điều chỉnh bản thân tiết tấu, gia nhập thống khổ này đại hợp sướng. Mà đấu thu trường âm nhạc và ánh đèn bậy tựa hồ bị đại hợp sướng ảnh hưởng trở nên không ổn định lên. Nguyên lai thanh thoát nhảy vọt nhạc đệm nước quãng, một ít mấu chốt âm tiết đều bị thay thế thành rồi kêu thảm. Mà nguyên bản ngũ quang thập sắc kia laser đèn cũng là rõ là ám, cuối cùng tất cả đều biến thành màu đen cùng màu đỏ quang. Lúc đầu vui sướng vũ hội bầu không khí, nháy mắt biến thành phim kinh dị hiện trường. Mà Lưu Chính đối với lần này không hề có cảm giác, theo những cái kia một mực bị hắn ngột ngạt cùng đè nén hắn mặt trái suy nghĩ bị bài trừ, hiện tại hắn lâm vào một loại vô cùng nhẹ nhàng trạng thái. Nhẹ nhàng linh hồn dẫn đạo hắn nhẹ nhàng nhập thể, hướng phía càng thêm nhẹ nhàng trên cảnh giới thăng. Phiêu vũ, phiêu vũ, phiêu vũ. Lưu Chính mỗi một khối cơ bắp đều bị điều động lên dựa theo chính bọn chúng ý nghĩ rung động. Nhưng mà bọn chúng tiết tấu lại thống phù hợp một thanh âm phía dưới. Cái thanh âm kia ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng rất nhanh trở nên càng lúc càng lớn, đem lớn kêu thảm hợp tấu nuốt hết. Ia, xuống mùa gu giạt, meo meo meo. Mèo đen trợn to mắt mèo, mà cái khác bạch kim tác giả vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn chúng đương nhiên có thể nhìn ra Lưu Chính nghe qua phúc âm, nhưng chúng nó không nghĩ tới như vậy đều có thể đem phúc âm dẫn ra. Chủ ý cứng rắn, đại gia sóng vai lên. Một người mặc lông chồn áo khoác, khả miệng đầy răng vàng bạch kim tác giả hô. Bao quát mèo đen ở bên trong bạch kim tác giả ảo ảo gật đầu, sau đó bắt lại bản thân bút lông chim. Theo bọn chúng bút lông chim chỉ phương hướng, tất cả xương đen đều sinh động hẳn lên, phân giải tổ hợp thành từng trang sách văn chương. Sau đó tất cả văn chương đều tuân hướng trên võ đài, đem Lưu Chính toàn bộ bao vây lại. Đấu thú trường bên trong an tĩnh một máy mắt, lập tức âm nhạc và ánh đèn đều khôi phục bình thường. Nhưng mà tất cả bạch kim tác giả đều biết đây chỉ là tạm thời. Nếu như hiệp hội tác giả xương đen không thể làm hao mòn rơi Lưu Chính xương máu, kia thú vui nhưng lớn rồi. Mà lại vốn chính là đấu múa bình thường quá trình, các tác giả xương đen va chạm nhau lẫn nhau làm hao mòn. Các tác giả tại cảm thụ đau đớn đồng thời, cũng có thể từ bản thân mặt trái trong suy nghĩ giải thoát. Mà quá trình này đồng dạng cũng là đối tác giả tư duy rèn luyện. Làm kiên trì đến sau cùng múa vương, mặt trái suy nghĩ cũng là bị làm hao mòn được triệt để nhất, vũ hội kết thúc về sau vậy thường thường có thể viết ra một thiên siêu trình độ phát huy tác phẩm. Chỉ bất quá bây giờ xảy ra chút ngoài ý muốn. Ai có thể nghĩ ra được người mới này mặt trái suy nghĩ hung mãnh như vậy đâu. Phảng phất vô cùng vô tận xương đen tuôn hướng sân khấu, lại giống dầu nóng rội tại bàn ủi bên trên một dạng xì xì rung động, hóa thành từng sợi cháy khói. Cứ việc Lưu Chính xương máu về số lượng vô pháp cùng các tác giả so sánh, nhưng ở Phúc Âm gia chỉ bên dưới, tính chất lại là cứng đến nỗi lạ thường. Mắt thấy toàn trường xương đen đi gần một nửa, bên người hắn xương đồng lại chỉ bị mài rơi mất một lớp mỏng manh, những cái kia bạch kim tác giả cũng không khỏi được nhức đầu lên. Bọn hắn cho tới bây giờ chỉ có ngại các tác giả tâm tình tiêu cực quá nhiều thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày sẽ ngại xương đen không đủ nhiều. Nhưng nếu là vận dụng quá trình bên ngoài lực lượng, khả năng này sẽ dẫn phát càng thêm không thể không kết quả. Làm sao bây giờ? Cái khác bạch kim tác giả ánh mắt tất cả đều nhìn về phía mèo đen. Có thể tới tham gia buổi dạ vũ này, bọn chúng tự nhiên đều cùng mèo đen quan hệ không tệ. Nhưng thân là bạch kim tác giả, bọn chúng tự nhiên cũng có ý chí của mình cùng tính tình. Mặc dù bọn chúng không nói gì, nhưng trong ánh mắt đều truyền lại ra cùng một cái tin tức. Là ngươi nghĩ phát triển màu mới, vậy ngươi liền muốn giải quyết vấn đề, không phải đừng nghĩ chúng ta ủng hộ ngươi làm phó hội trưởng. Mèo đen tự nhiên vậy tiếp thu được ý nghĩ của bọn nó, bất đắc dĩ thở dài. Nó vẫn là rất xem trọng người mới này, chỉ là ai cũng nghĩ không ra sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Thật xin lỗi, nhân viên giao hàng tiên sinh. Mèo đen từ trong túi áo trên móc ra kính một mắt, hướng phía Lưu Chính đi đến. Đến như hỉ xì kỳ bù. Nàng đã sớm ở một bên dọa đến ngốc như gà gỗ rồi. Chờ một chút. Nhưng mà, làm bạch kim các tác giả đạt thành ý kiến nhất trí, hoàng kim trở xuống các tác giả lặng ngắt như tờ lúc, người xem bên trong lại truyền ra một cái thanh âm không hài hòa. Tiểu thuyết gia bốn gối nhảy lên, tựa như một con nhện nhảy giống như nhảy lên sân khấu. Tiếp đó, nàng một cái lắc mình, liền ngăn ở mèo đen trước mặt. Ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Tiểu thuyết gia thần tình nghiêm túc nói. Ta có thể hiểu được ngươi tâm tình, nhưng bây giờ không phải chúng ta muốn thương tổn hắn, là hắn muốn thương tổn chính hắn, còn muốn tổn thương chúng ta. Mèo đen rất có kiên nhẫn nói. Xương đen tiêu hao hết còn có một lát, nó muốn nếm thử một lần thuyết phục đối phương. Dù sao tiểu thuyết gia cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, đem nàng làm mất lòng, đối với hắn về sau chủ trì hiệp hội công tác cũng không có chỗ tốt. Ta có thể dẫn hắn rời đi. Tiểu thuyết gia nói. Đừng ngốc, ngươi nên biết rõ đấu múa bắt đầu về sau, trừ phi quyết ra một cái bên thắng, nếu không không cách nào dừng lại. Coi như ngươi đem hắn mang ra bút lông chim câu lạc bộ, trên người của hắn xương máu cũng sẽ không biến mất. Thậm chí, chờ Phúc Âm triệt để giáng lâm, đến lúc đó tới bắt hắn không phải là chúng ta mà là tòa thị chính rồi. Mèo đen lắc đầu nói. Ta có thể khơi thông tòa thị chính quan hệ. Tiểu thuyết gia mím môi nói. Coi như ngươi có thể khơi thông tòa thị chính quan hệ, ngươi còn có thể đem bàn tay tiến phòng ăn đấm máu sao? Mèo đen vô tình nói. Nửa người nửa dê rừng đen con non là dùng tốt nhân viên, bị Phúc Âm gia chỉ dê rừng đen con non lại là ăn ngon nhất nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nói những này, ta đều hiểu. Tiểu thuyết gia bình tĩnh nói. Gia thế của nàng xa so với mèo đen hiền hách, lịch sử cũng càng thêm lâu đời, những này loằng ngằng nàng như thế nào lại không hiểu. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Hắn là ta dự định nam nhân, trừ ta, người khác cũng không thể động đến hắn. Giang cơ đao cánh tay xé rách đại chấn tay áo, lộ ra bên trong da thịt tuyết trắng. Tiểu thuyết gia ngang tay nghiêng lưới đao, đao chỉ hiệp hội tác giả người sở hữu. Chương 229, ạ mòn, cái tên vương bắt đằng ngươi. Chương 229, ạ mòn, cái tên vương bắt đằng ngươi. Izanami, ngươi quả thực biết rõ ngươi ở đây làm cái gì sao? Mèo đen dần dần mất kiên trì. Viết thuần yêu điểm văn chỉ là công tác, làm đào treo vô tình mới là sinh hoạt. Thúng chi, tiểu thuyết gia nguyên lai cũng là viết được văn. Gọi ta tiểu thuyết gia. Ta rất rõ ràng, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng. Tiểu thuyết gia kiên định nói. Thì ra là thế, ngươi nghĩ đi cảm xúc lưu con đường này. Mèo đen giật mình nói. Cảm xúc chạy đến bộ khoái, nhưng là đầu đường hẹp quanh co. Ngươi nghĩ tốt sao? Nó hỏi. Con đường của các ngươi ngược lại là tiền đồ tươi sáng, nhưng đã hơn 200 năm không có ra tự sự người rồi. Tiểu thuyết gia phản kích nói. Tự sự người, tự sự người. Ai mèo đen thở dài một tiếng, cái khác bạch kim tác giả cũng là mặt có ưu tư. Thân là một cái tác giả, tự sự người chính là bọn chúng mục tiêu cuối cùng. Nhưng từ mẹ tỏ họ lì có ghi chép đến nay, tự sự người sẽ không đi ra mấy cái. Cái trước tự sự người xuất hiện vẫn là tại hơn 200 năm trước kia, cũng chính là đương nhiệm hiệp hội tác giả hội trưởng. Cũng là bởi vì có hắn tồn tại, hiệp hội tác giả cái này lỏng lẻo tổ chức tài năng cùng cái khác đỉnh tiêm thế lực địa vị ngang nhau. Bất quá, hội trưởng những năm này cũng rất ít lộ diện, không biết trạng thái đến cùng thế nào. Nghĩ đến hiệp hội trong thư viện ghi chép bên trong những cái kia tự sự người tuổi già chẳng lành hậu quả, mèo đen liền vô ý thức biến thành máy bay mà thôi. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải lập tức đem cục diện khống chế lại. Mèo đen xuất ra kính một mắt đeo vào trên ánh mắt của mình, khoe miệng lộ ra một tia khiến người không rét mà run mỉm cười. Thú vị, cái này khí tức nghe lên thực giống mẫu thần. Nó nhìn xem Lưu Chính nói, ngữ khí hoàn toàn biến thành một người khác. 5 phút, kia còn không đủ, ít nhất phải để cho ta ra tới chơi một cách giờ. Mèo đen lẩm bẩm. Đây chính là ngươi nói, nửa giờ, mà lại ta muốn đi làm gì liền làm cái đó. Yên tâm, ta sẽ không đi những cái kia không nên đi địa phương. Ngươi nếu là chết rồi, ta còn làm sao ra tới đâu? Mèo đen mỉm cười nói. Ngoại nhân không cách nào theo dõi giao lưu kết thúc, nó nhìn về phía tiểu thuyết gia. Vị này tiểu thư, ngươi là bản thân xuống dưới đâu, hay là ta đem ngươi đuổi xuống? Xuất phát từ một cái thân sĩ lễ phép, ta khuyên ngươi hay là mình xuống dưới, như vậy ngươi còn có thể giữ lại một điểm thể diện, mà ta cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian. Mèo đen chậm rãi nói. Tiểu thuyết gia không có trả lời, nhưng tính cảnh giác đã nâng lên tối cao. Đến rồi bạch kim cấp tác giả, mạnh nhất năng lực thường thường cùng tác phẩm của bọn nó có quan hệ. Mà mèo đen tốt nhất tác phẩm chính là Ả Mòn và chiếc kính một mắt của hắn. Nó năng lực một trong cũng chính là biến thành quyển tiểu thuyết này nhân vật chính Ả Mòn nhân cách. Ở nơi này nhân cách phía dưới, mèo đen thực lực vô cùng cường đại, mà lại mười phần quỷ dị. Đã từng có một bang tà giáo đầu nghĩ bắt cóc nó cho bọn hắn giáo phái biết giáo điện, kết quả bị mèo đen biến thành Ả Mòn nhân cách sau toàn diện. Mà những cái kia giáo phái thực lực tương đương mạnh, so lưu chính thấy qua tròn thần giáo phái cũng chỉ hơi kém một điểm. Mèo đen dùng cái này đưa tới đối phó nàng, xem ra là thật không dự định lưu thủ rồi. Vậy liền không lưu. Tiểu thuyết ra ánh mắt càng phát ra kiên định. Chỉ có cực tại tình, tài năng cực tại văn. Cảm xúc lưu tác giả, xưa nay không hỏi mình nên viết cái gì, chỉ hỏi tự mình nghĩ viết cái gì. Mà nàng hiện tại đã muốn viết một cái vì hắn đối kháng toàn thế giới cố sự. Suy nghĩ thông suốt về sau, vô số phát sáng văn tự từ tiểu thuyết nhà trong đầu bừng lên. Kia là nàng dâng trào linh cảm, cũng là nàng nhiều năm tích lũy. Phát sáng văn tự tại sau lưng nàng hội tụ thành một cái cự đại phát sáng hình người. Hình người mặt mày là tiểu thuyết nhà mặt mày, nhưng mặc trên người lại là một cái vu nữ phục. Tiểu thuyết ra khép lại đao cánh tay, to lớn vu nữ hư tượng vậy hai tay hợp cầm nắm. Một thanh gần dài 3 mét đơn lưới đao trực đao xuất hiện ở trong tay nàng, phía trên quanh quẩn lấy chói mắt lôi đỉnh. Phút nó bị ta mạ chi kiếm. À bọn nhíu mày. Thân là mèo đen một nhân cách khác, hắn tự nhiên vậy cùng hưởng trí nhớ của nó. Phút nó bị tạ mạ chi kiếm là tiểu thuyết nhà vẫn là Izanami thời điểm, viết một thiên truyện ngắn bên trong binh khí. Nhân vật chính Thiên Hoàng Dìm Mù cùng Tạ Kệ Mị Cạ Dụ chỉ sinh ra một trận kinh thiên động địa tình yêu, lại bị nhân thần chỗ không cho phép. Mẫu thần Izanami không đành lòng thấy mình hài tử đau đớn, thế là muốn ra tay giết chết Thiên Hoàng Dìm Mù. Tạ Kệ Mị Cạ Dụ chỉ vì bảo vệ mình người yêu, ngang nhiên hướng mình mẫu thần vung đao, cùng sử dụng Phút nó bị tạ mạ chi kiếm chém xuống Izanami một cái tay. Thiên Hoàng Dìm Mù thấy Tạ Kệ Mị Cạ Dụ chỉ xông ra đại họa, vì không nhường hắn bị phẫn nộ phụ thần ý dạ nạt giết chết, thừa dịp hắn không chú ý giành lại Phút nó bị tạ mạ, đem tất cả chịu tội nhận lãnh đến sau tự sát. Mà Tạ Kệ Mị Cạ Dụ chỉ thấy người yêu tự sát không muốn sống một mình, vậy dùng Phút nó bị tạ mạ chi kiếm giết chết chính mình. Bản này đoạn văn là tiểu thuyết nhà thành danh tác phẩm, tại đương thời thu được toàn bình đài đoạn văn điểm kích bảng thứ nhất, mà lại dòng ra bá bảng nửa năm. Nàng cũng là bởi vì bản này đoạn văn nhảy lên trở thành hoàng kim cấp tác giả. Bất quá vẻn vẹn như vậy, còn chưa đủ lấy để Ả Mọn để ý, chỉ là đoạn văn bá bảng nửa năm mà thôi. Hắn nhưng là kết thúc 2 năm sau còn có thể chiếm cứ trường thiên bán chạy bảng thứ nhất tiểu thuyết nhân vật chính. Vấn đề ở chỗ, Phục Nọ Bị Tạ Mạ Chi Kiếm cùng tiểu thuyết ra bản thân năng lực vậy cực kỳ phù hợp, cả hai kết hợp chỉ số cấp tăng lên bên dưới, kinh khủng kia khí tức hủy diệt chính là Ả Mọn cũng không thể coi nhẹ. Người dùng linh cảm cùng mình huyết mạch cưỡng ép thúc đẩy đã bỏ đi đoạn văn lĩnh vực năng lực, nhiều nhất chỉ có thể vung ra một đao. Một đao về sau, chính ngươi khả năng đều sẽ bị phản vệ mà chết. Như vậy có ý nghĩa sao? Ả Mọn hỏi. Có ý nghĩa hay không, ta nói mới tính. Tiểu thuyết gia ngữ khí lãnh đạm nói. Con ngươi của nàng giờ phút này đã biến thành tím màu hồng câu ngọc. Thú vị. Vậy liền nhìn xem, chúng ta định đoạt đi. Ả Mòn nâng đỡ kính một mắt, dưới tấm kính ánh mắt có chút chớp động. Tại vừa mới trong quá trình nói chuyện, hắn đã đem tay vươn vào tiểu thuyết gia đầu góc. Hiện tại chỉ cần hắn nhẹ nhàng hái một lần, liền có thể trộm đi ý nghĩ của nàng. Đến như trộm đi ý tưởng gì? Ả Mòn khoe miệng kéo ra một tia cười quỷ quyệt. Hắn đã có một rất tốt sáng ý ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, một cỗ khí tức làm người ta run sợ bỗng nhiên truyền tới. Ả Mòn giật mình trong lòng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía khí tức truyền tới phương hướng. Chỉ thấy tầng tầng bao khỏa trong hắc vụ, từng sợi hồng quang chính đâm thủng mà ra. Kia hồng quang không phải huyết quang, so với huyết quang càng chói mắt, so kiếm quang càng sắc bén, so ánh nắng càng chói mắt. Nếu như nói phúc âm ra chỉ bên dưới xương máu để Ả Mòn cảm giác phiền toái, đột nhiên xuất hiện huyết quang chính là để hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì hắn cảm giác được, bản thân tồn tại căn cơ đang bị dao động. Loại lực lượng này, Ả Mòn tại mèo đen trong trí nhớ tìm kiếm, nhưng không có tìm tới đối ứng tình báo. Ngược lại là có một ít đôi câu vài lời, lại làm cho hắn càng thêm bất an. Bất quá, hắn thật cũng không là không có biện pháp giải quyết. Đã đánh không lại. Ả Mòn lấy xuống kính một mắt, bỏ vào trong túi. Nguyên bản tà dị hắc đồng lần nữa biến trở về thanh tịnh mắt lục. Ả Mòn, cái tên vương bắt là ngươi. Mèo đen chửi gầm lên. Chương 230, ta đối lao bản trung trinh 02 chương 230, ta đối lao bản trung trinh 02 đã lùi về mèo đen sâu trong linh hồn Ả Mòn, phát ra một tiếng người bên ngoài nghe không được cười nhạo. Đánh không lại đương nhiên liền muốn chạy trốn a, không phải ở lại chờ chết sao? Trốn tránh đáng xấu hổ, nhưng là hữu dụng. Hắn có thể trốn tránh, nhưng mèo đen lại không cách nào trốn tránh. Nó chỉ có thể kiên trì nhìn về phía hồng quang chỗ sâu. Lưu Chính còn tại nhảy múa, chỉ là hắn vũ đạo phong cách đã từ tràn ngập hormone cổ biến thành nhiệt tình mà tráng kiện cổ sặc múa. Mà lồng ngực của hắn, sao kim xe tăng huân chương đang phát ra chói mắt hồng quang. Đống nhiên, Lưu Chính nhìn về phía mèo đen, cái sau dọa đến lập tức dựng lên cái đuôi, toàn thân lông đều nổ tung, giống như là bị điện cao thế điện đồng dạng. Đồng chí, đến khiêu vũ đi. Lưu Chính hướng mèo đen duỗi ra một con xúc tu, giống như là đang phát ra mời. Mà ở mèo đen trong mắt, hắn duỗi ra không phải xúc tu, mà là một cây hoa tháo. Không muốn. Nó hét lên một tiếng. Nhưng mà Lưu Chính cũng không để ý tới. Hắn hướng về phía trước đạp một bước, thân thể hướng phía dưới gãy đôi, sau đó lấy trái vó làm trung tâm, hướng về phía trước một cái quay người ba tuần nửa về sau, bốn cái xúc tu đồng thời rút ra. Ba. Rồi một dạng thanh âm quất vào mèo đen trong lòng. Mà ở trong mắt nó, bốn cái họng pháo một đợt bắn ra thái dương bình thường quả cầu ánh sáng màu đỏ, sau đó đông nhiên bành trướng. Phanh. Sao Kim Vân Chương bên trên xe tăng run run một lần, huy hoàng mà tinh khiết hồng quang nứt vỡ xương đen cùng xương máu, vậy nứt vỡ phúc âm. Tại chỗ tác giả tất cả đều cảm giác mình linh hồn giống như là đã trúng một cái trọng truy. Đỏ Lông Vũ trở xuống tác giả ngất đi, mà Kim Vũ Lông trở lên tác giả cũng là mắt tối sầm lại. Mà Lưu Chính lại không hề có cảm giác, lôi kéo đầu góc choáng váng mèo đen liền bắt đầu khiêu vũ, toàn vẹn mặc kệ đối phương kia sinh không thể luyến biểu lộ. Một cái nhịp lại một cái nhịp, mèo đen đi theo động tác của hắn trên dưới tung bay, giống như là múa váy tay áo bên trên tua rua. Đồng dạng sinh không thể luyến còn có một bên cạnh tiểu thuyết gia, sau lưng nàng hư ảnh đã sớm giải tán, con mắt cũng thay đổi trở về nguyên bản màu lục. Chỉ là nàng vạn vạn không nghĩ tới, nàng bảo vệ tốt Hỉ Xỉ Kỳ Vũ cái kia lẳng lơ, lại bị một con mèo đoạt hợp múa. Nếu không phải biết rõ Lưu Chính hiện tại trạng thái không bình thường, tiểu thuyết gia thật sự muốn hoài nghi hắn ít về có đúng hay không không bình thường. Cuối cùng, âm nhạc tiến vào hồi cuối, mà Lưu Chính con mắt vậy dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Một loại chưa hề thể nghiệm qua nhẹ nhõm làm cho dưới chân hắn đánh phiêu, nhưng linh hồn cảm giác mệt mỏi lại để cho hắn bước đi nặng nề. Cái loại cảm giác này tựa như một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly yêu làm sao hiện giả hình thức. Ta tháng sau. Vậy thì bắt đầu trận tiếp theo đi. Lưu Chính nhìn xem đứng máy Hỉ Xỉ Kỳ Bù, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Không hổ là cao thể chất người trẻ tuổi, khôi phục chính là nhanh. Mèo đen từ trong tay hắn tránh thoát, nhảy trở về sân khấu bên trên. Không có trận tiếp theo rồi. Nó nhìn xem ngã thành một mảnh các tác giả bất đắc dĩ nói. Đều bộ dáng này còn thế nào đấu múa, cũng không thể đem bọn nó mang lên đi. Bất quá nó nhìn quanh một vòng đấu thu trường, hiện tại trong quảng trường xương đen đã bị tiêu hao sạch sẽ ngăn nắp, nhẹ nhàng thoải mái. Mặc dù quá trình mạo hiểm kích thích một điểm, nhưng đấu múa mục đích vẫn là đã tới, mà lại hiệu quả nổi bật. Cái này liền không còn. Làm sao các ngươi một cái có thể nhảy cũng không có. Lưu Chính thất vọng nói. Dù sao cũng là hiệp hội tác giả, không phải vũ đạo hiệp hội nha. Mèo đen che giấu lương tâm nói. Nó phát hiện Lưu Chính tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng liền không có nói cho hắn biết chân tướng. Dù sao một đám tác giả mặt trái suy nghĩ còn ép không được hắn một người mới, nói đến cũng là rất mất mặt. Nghiêm ngặt nói đến, tác giả mặt trái suy nghĩ cùng linh cảm thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Mặt trái suy nghĩ càng nhiều, đã nói lên tác giả này cảm giác lực càng mạnh. Bất kể là cảm xúc lưu còn là đường lưu phái, cảm giác lực đều là một rất trọng yếu năng lực. Vị này nhân viên giao hàng tiên sinh mặt trái suy nghĩ như thế nhiều, nói rõ hắn hoặc là trải nghiệm vô cùng long đong, hoặc là cảm giác lực siêu quần. Mặc kệ là loại nào, đều là trở thành đại tác giả cực lớn trợ lực. Nghĩ tới đây, mèo đen tiếu dung vừa nóng cắt một chút. Không biết thức ăn ngoài tiên sinh có hứng thú hay không gia nhập chúng ta hiệp hội tác giả, ta hiện tại liền có thể hướng hội trưởng đưa ra thỉnh cầu. Kẻ ngu tiên sinh cũng không cần thăm dò ta, ta đối phòng ngắn nhất là ông chủ của ta Trung Chính Công 2. Lưu Chính động lòng không chấm một giây, sau đó nghĩa chính tử nghiêm nói. Ách, kỳ thật bút lông chim câu lạc bộ có phòng dòm cơ chế. Mèo đen có chút lúng túng nói. Đây chính là lời thật lòng, mặc kệ ta lão bản có nghe hay không nhìn thấy đều như vậy. Ngữ khí của hắn càng thêm rõ ràng. Ách, được thôi. Xem ra các ngươi phòng ngắn đấm máu công tác hoàn cảnh xác thực không tốt lắm. Mèo đen đồng tình nhìn hắn một cái. Lưu Chính mặt không đổi sắc, nhưng vẫn là khẽ gật gù bày tỏ tán đồng. Hôm nay vũ hội dừng ở đây, hai vị trước hết rời trận đi. Mèo đen đối với hai người nói, mặc dù Lưu Chính đem vũ hội làm cho rối loạn, nhưng kết quả lại là tốt, cho nên mèo đen lựa chọn coi như vô sự phát sinh, không thường không phạt. Mà Lưu Chính mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem nằm một chỗ tác giả, cũng biết khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Vậy chúng ta đi. Hắn nhìn về phía tiểu thuyết gia. Tốt, tiền bối. Tiểu thuyết gia dứt khoát ứng tiếng, sau đó duỗi ra một cái tay. A. Lưu Chính sửng sốt một chút, nhưng vẫn là thuận xúc tu ra rồi. Sân khấu chậm rãi hạ xuống, hai người hướng phía đột nhiên xuất hiện xuất khẩu đi đến. Được rồi, đừng giả bộ chết rồi. Chờ hai người rời đi về sau, mèo đen nói với Hỉ Xỉ Kỳ Bù. Vừa mới còn như cái pho tượng Hỉ Xỉ Kỳ Bù lập tức sống lại, làm cái mở rộng động tác. Nguyên lai trước ngươi tìm tới ta, để cho ta mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần kinh ngạc là vì cái này. Mèo đen nói. Đúng a, ngu giả đại thần diễn thật tốt. Hỉ Xỉ Kỳ Bù cười híp mắt nói. Tiếu Dung xinh xắn đáng yêu, hoàn toàn không phải vừa mới bộ kia chua chát dáng vẻ. Ta bất quá là bình thường chủ trì, các ngươi diễn kỹ mới là xuất thần nhập hóa. Mèo đen lạnh nhạt nói. Mặc dù nó cũng không có vạch trần các nàng, nhưng không có nghĩa là nó liền công nhận loại hành vi này. Lưu Chính không phải hiệp hội tác giả người, làm ra sự đến, nó không chọn hắn lý. Nhưng Hỉ Xỉ Kỳ Bù cùng tiểu thuyết gia đều là hiệp hội tác giả người, vẫn là Kim Vũ Lông tác giả, cho nó náo ra lớn như thế nhiễu loạn, nó cũng rất mất hứng. Nếu như hướng hỏng rồi nghĩ, hai người bọn họ có đúng hay không cố ý đang đào hầm cho nó nhảy đâu. Đương nhiên, mèo đen cùng Hỉ Xỉ Kỳ Bù cũng coi là quen biết, biết rõ nàng sẽ không ngốc đến mức làm như thế. Nhưng là, thái độ vẫn là muốn bày ra đến. Dù sao hai chúng ta đại học thời điểm chính là đoàn kịch nói nha. Hỉ Xỉ Kỳ Bù cười hắc hắc. Ta sẽ đệ trình hiệp hội, đối với ngươi làm ra phạt tiền 300 vạn trừng phạt, lại đi hiệp hội phòng tối cấm đoán gõ chữ một tuần lễ, ngươi công nhận sao? Mèo đen hỏi. Công nhận. Hỉ Xỉ Kỳ Bù rất khoát nói. Đến như tiểu thuyết gia trừng phạt, giống như ngươi, phạt tiền lại thêm 2 triệu. Ngươi phụ trách thông chi nàng đi. Mèo đen còn nói thêm. Phạt tiền không có vấn đề, bất quá phòng tối có thể hay không ta thay nàng con à, nàng còn phải ngâm nam nhân đâu. Hỉ Xỉ Kỳ Bù lâm liền nói. Chương 231, nô đồng nước Pháp, mau đưa ngươi đổ vật đắp lên ta vòng tuổi bên trên. 1. Chương 231, nô đồng nước Pháp, mau đưa ngươi đổ vật đắp lên ta vòng tuổi bên trên. 1. Không có khả năng. Mèo đen quả quyết tự tuyệt. Còn thay người khác nốt phòng tối, này gió vừa mở, về sau còn thế nào quản lý? Tốt à, vậy có thể hay không chỉ hoãn một đoạn thời gian a, hôm nay qua đi chính là tình cảm ấm lên cửa sổ, lãng phí cũng quá đáng tiếc. Hỉ Sĩ Kỳ Bụ lại năn nỉ nói, cái này sao các vị đại lao nói thế nào? Mèo đen nhìn về phía đã chậm quá mức Bạch Kim các tác giả, xin nhờ xin nhờ, hôm nay ngàn sai vạn sai đều là tiểu nữ tử một người sai. Vũ hội sau khi kết thúc, ta nhất định đến nhà viếng thăm lấy biểu ấy nấy. Hỉ Sĩ Kỳ Bụ hướng phía chúng tác giả bao quanh cúi người chào, thái độ mười phần thành khẩn. Chúng Bạch Kim tác giả trao đổi một trận, cuối cùng gật đầu công nhận. Mặc dù bọn chúng bị dày vò một đạo, nhưng tích xúc tâm tình tiêu cực vậy quét sạch sành sanh, đây là bình thường 5-6 lần vũ hội tài năng đạt tới hiệu quả, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Đã không có tổn thất, thì Sĩ Kỳ Bụ xin lỗi thái độ lại cũng không tệ lắm, bay đầu tiểu thuyết ra khẳng định cũng phải cấp bọn chúng xin lỗi, hơi thả một điểm nước cũng không phải không được. Được thôi, đã tất cả mọi người không có ý kiến, vậy ta liền đệ trình hiệp hội đem tiểu thuyết ra phòng tối trì hoãn một tháng. Mèo đen liền dưới con lửa. Ngu giả đại thần thật tốt. Thì Sĩ Kỳ Bụ chạy chậm tới liền phải đem mèo đen ôm thân. Uy, cách ta xa một chút nữ nhân. Mèo đen giật nảy mình, một cái linh hoạt ba đoạn nhảy thoát đi nàng lột mèo phạm vi. Nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động ước, ta cũng không phải loại kia tùy tiện mèo. Mèo đen mất hứng nói, nữ nhân này, coi nó là cái gì? Nó thế nhưng là đường đường kẻ ngu, mẹ tỏ tỏ lì từ trước tới nay miêu tộc đệ nhất thiên tài tác giả, cũng không phải những cái kia sẽ chỉ nũng nịu bán manh cầu người cung cấp nuôi dưỡng dòng chi tục phấn có thể so sánh. Ngu giả đại thần thật nhỏ mọn. Thì Sĩ Kỳ Bụ chu mỏ một cái. Ta hẹp hỏi ngươi lúc này đã biến thành phong bì rồi. Mèo đen tức giận nói, không đề cập tới một người một mèo như thế nào cãi nhau. Cái này bên cạnh Lưu Chính cùng tiểu thuyết gia đã đi ra khỏi bút lông chim câu lạc bộ. Ánh trăng chiếu vào trên đường cái, tựa như thời khắc này bầu không khí một dạng tiểu diễm. Tiên bối, kỳ thật một đường trầm mặc đi rồi hơn 100 mét về sau, tiểu thuyết gia cuối cùng nhịn không được mở miệng. Ta biết rõ. Lưu Chính cắt đứt nàng. A, vì cái gì? Tiểu thuyết gia vô ý thức hỏi. Mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng nàng tự nhận là mình và Hỉ Sĩ Kỳ Bụ diễn kỹ đều không có vấn đề. Ngươi người bạn kia, đối với ta biểu diễn còn tính là bản sắc biểu diễn, đối ngươi biểu diễn vết tích cũng quá nặng. Lưu Chính lạnh nhạt nói. Hắn là cô nhi xuất thân, lớn lên về sau lại làm phóng viên, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực so với người bình thường mạnh lên rất nhiều. Tiểu thuyết gia có chút ngượng ngùng cúi đầu. Bị ngươi lừa như thế thảm, ngươi có phải hay không nên đền bù ta một lần a? Lưu Chính không để cho nàng khó xử quá lâu, trực tiếp nói. Đương nhiên, tiền bối ngươi muốn cho ta làm sao đền bù đều có thể. Tiểu thuyết gia lập tức nói. Sẽ giúp ngươi vớt những nữ nhân khác ngoại trừ. Dừng một chút, nàng lại bổ sung. Lời gì, nói hình như ta biết đều là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ đồng dạng. Lưu Chính trợn mắt nói. Gia huynh cái kia chỉ có thể tính hiệp trợ điều tra. Hắn người quen bao quát chính hắn ở bên trong, kia cũng là phi thường tuân thủ luật pháp. Tiền bối kia để cho ta đền bù ngươi cái gì? Ta mấy ngày nay đều thuận tiện nha. Tiểu thuyết gia dùng ánh mắt câu Lưu Chính một lần. Đáng tiếc, toàn thân hắn trên dưới chân trượt nhăn miệng, căn bản câu không ngừng. Ngươi có thể hay không giúp ta hủy bỏ một cái lệnh truy nã? Lưu Chính trực tiếp hỏi. Nam nữ? Tiểu thuyết gia cảnh giác hỏi. Nam. Hả? Tiền bối kia ngài cụ thể nói một chút. Tiểu thuyết gia vương lòng một điểm. Hắn gọi sát tương, cũng gọi là hỏa pháp sư hoặc là sở gấu mấy cái nam nhân. Đương nhiên, trong lệnh truy nã danh tự không nhất định là những thứ này. Dù sao tội danh của hắn là giết chết tòa thị chính bảo vệ môi trường ti phó ti trưởng cùng rót đan gia tộc nghị viên. Hắn nói. Hả, ta biết rõ tiền bối nói tới ai rồi. Tiểu thuyết gia lập tức nói. Sự kiện kia viên náo vậy thật lớn, dù sao đã có rất nhiều năm không người nào dám đối loại này cấp bậc quan viên ra tay rồi. Nếu không phải cục trị an đã tra rõ ràng, chuyện này đơn thuần ngoài ý muốn, hung thủ cũng không phải hướng về phía tòa thị chính đến, vậy thì không phải là một cái lệnh truy nã đơn giản như vậy. Chí ít cũng là cục trị an dốc toàn bộ lực lượng, đặc biệt hành động tiểu tổ đánh tan, từ khu thành cũ đến biên cảnh khu, trên đường tảng đá đều muốn mang về thẩm vấn. Cái kia có thể hủy bỏ sao? Liệu Chính mong đợi hỏi. Mặc dù ngư dân cũng cho ra giải quyết biện pháp, nhưng đệ nhất so sánh rừng già, thứ hai hắn dù sao cũng là người thời đại trước, biện pháp không nhất định hữu dụng, không tốt lắm xử lý. Tiểu thuyết gia làm khó lắc đầu. Gia tộc các nàng tại cục trị an không có trực tiếp đắc lực quan hệ, tìm quen nhau nghị viên hỗ trợ bất cá nhân có thể, nghị trực tiếp hủy bỏ lệnh truy nã liền có chút lực có chưa đến rồi. Chủ yếu là nàng từ khi quyết định từ bỏ đoàn văn lĩnh vực về sau, gia tộc đối nàng ủng hộ cường độ vậy giảm bớt rất nhiều, bằng không thì cũng không đến mức đem đến lục quế bẩn điên cuồng thành loại kia phổ thông cư xá. Đương nhiên, điên cuồng thành kỳ thật vậy không tính là gì phổ thông cư xá. Theo tiểu thuyết gia biết, bên trong ở các đại gia tộc cùng chủng tộc kỳ hoa khá nhiều, nàng ở bên trong đều xem như gò bó theo khuôn phép. Vậy nếu như ta có thể thu được bảo vệ môi trường ti thông cảm, sau đó suy yếu rót đan gia tộc thực lực đâu? Lưu Chính đem ngư dân phương pháp nói cho tiểu thuyết gia. Nếu như có thể làm được hai điểm này lời nói, kia quả thật có khả năng. Ta lại mời nhân hòa cục trị an câu thông một chút, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ nói. Được, vậy ta đến lúc đó thông báo tiếp ngươi. Lưu Chính nói. Rót đan gia tộc sự cần ta hỗ trợ sao? Tiểu thuyết gia hỏi. Ta trước chính mình thử một chút đi, nếu như không giải quyết được lại nói cho ngươi. Đúng rồi, ngươi cái kia cầy bổ có thể hay không phục chế trên người ta ngũ đức văn tự? Hắn nhớ tới nói. Có thể là có thể, nhưng nhiều nhất phục chế một điểm hình chữ, mà lại chỉ có thể phục chế một chữ. Vậy cũng được. Lưu Chính nhẹ gật đầu. Vũ Đức Văn tự đối Ngô Đồng nước Pháp tiến hóa thành Phượng Hoàng trợ giúp có lẽ còn là thật lớn, đã Ti Tuyết không cho phép hắn chuyển lượng, vậy cũng chỉ có thể phục chế, hiệu quả lại kém luôn, có không có tốt. Tốt đã tiền bối kia muốn phục chế cái nào chứ đâu? Tiểu Thuyết ra hỏi. Liền tín chữ đi. Hắn nghĩ nói. Chương 231, nô đồng nước Pháp, mau đưa ngươi đổ vật đắp lên ta vòng tuổi bên trên, 2. Chương 231, nô đồng nước Pháp, mau đưa ngươi đổ vật đắp lên ta vòng tuổi bên trên, 2. Nô đồng nước Pháp cùng Đức Nhân hai chữ nhất định là không có quan hệ, nghĩa chữ cảm giác vậy quá sức, chỉ có tin chữ có lẽ còn là thấm điểm bên cạnh. Dù sao nó ngay cả nói láo cũng không thể nói, mỗi lần cùng hắn giao dịch vậy còn tính là thành tín. Tốt, tiền bối. Tiểu thuyết gia lần này mình từ trong quần áo lấy ra cái bù, lại đem cờ tờ giờ lờ khóa cùng xe khóa móc xuống đến, sau đó đặt tại Lưu Chính trên bụng. Vừa mới chuyện đột nhiên xảy ra, hắn đều còn chưa kịp mặc xong quần áo. Tiểu thuyết gia cảm nhận được cơ bụng bên trên nóng hởi nhiệt độ, mặt cũng không nhịn được đỏ lên. Lưu Chính ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay trăng sáng có thể thật trăng sáng a, đúng rồi, phục chế tín chữ, vừa mới giờ dạ gồng dạ dạ sẽ không bị bao trùm rơi a. Hắn đột nhiên nhớ tới hỏi. Sẽ không, tiền bối. Giờ dạ gồng dạ dạ đã tổn đến cầy bổ bên trong đi. Tiểu thuyết gia nói. Vậy là tốt rồi. Hắn cũng không muốn lại gặp một lần tội. Có lẽ là bởi vì cũng không phải là phục chế Lưu Chính bản thân ký ức, lần này loại kia bị thiêu đốt cảm giác đau nhẹ đi nhiều. Rất nhanh, tiểu thuyết gia liền lưu luyến không rời buông lỏng tay ra. Có thể, tiền bối. Chỉ cần đem hai cái này ấn phím đặt tại thích hợp vật dẫn phía trên, liền có thể đem tín chữ dán lên rồi. Nàng đem cờ tờ giờ lờ khóa cùng vê khóa đưa cho Lưu Chính. Được, vậy ta lần sau gặp mặt sẽ trả lại cho ngươi. Tiền bối không nhường ta đưa ngươi trở về sao? Buổi tối mẹ tỏ khó lì vẫn là rất nguy hiểm. Tiểu thuyết gia đề nghị. Vậy cũng được. Hắn hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt. Có miễn phí bảo tiêu, không cần thì phí. Hắn hiện tại ngay cả người đều không hoàn toàn là, còn muốn cái gì nam tử hắn đại trượng phu uy nghiêm. Bất quá, Lưu Chính cũng không có để tiểu thuyết gia đem hắn trực tiếp đưa đến phòng ăn, mà là đi trước hoa hồng đường phố. Vừa tiến vào hoa hồng đường phố, nô đồng nước Pháp ánh mắt liền nhìn lại, vô số rễ cây phá đất mà lên, vận sức chờ phát động. Ban đêm nô đồng nước Pháp so với ban ngày cũng muốn càng mẫn cảm một chút. Thấy rõ là Lưu Chính về sau, nó mới thu hồi rễ cây, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là tràn ngập cảnh giác. Bất quá không phải đối Lưu Chính, mà là đối với hắn bên người tiểu thuyết gia. Vậy liền làm phiền ngươi tại chỗ này đợi ta một hồi. Lưu Chính đối tiểu thuyết gia nói. Tốt, tiền bối. Tiểu thuyết gia khéo léo ứng tiếng. Chờ Lưu Chính đi thẳng về phía trước, nàng thì cùng nô đồng nước Pháp cách không nhìn nhau. Tiểu thuyết gia nghe nói qua cây này, bởi vì nô đồng nước Pháp lai lịch thành mê. Mặc dù nói mẹ tỏ họ lì sở hữu cây đều có sinh ra linh trí khả năng, nhưng trên thực tế chỉ có số ít cây giống mới có đầy đủ thiên phú. Mà nô đồng nước Pháp, tại mẹ tỏ họ lì có ghi chép đến nay cũng không có sinh ra linh trí ghi chép. Thậm chí căn cứ học giả nghiên cứu, bọn chúng tại chỗ có cây bên trong thiên phú đều xem như kém nhất một loại kia. Nhưng cái này khoảng nô đồng nước Pháp hết lần này tới lần khác vừa ra đời linh trí, mà lại tư duy còn tương đối hoạt bát, thậm chí đã đến gần nhân loại. Nếu không phải tòa thị chính tựa hồ hạ cái gì thông chi, nó sớm đã bị bắt lại cắt miếng nghiên cứu. Mà tiểu thuyết gia biết đến càng nhiều hơn một chút, cái này khỏa thụ linh trí sinh ra nguyên nhân phải cùng hỗn độn câu lạc bộ có quan hệ. Mà tòa thị chính đối với hỗn độn câu lạc bộ tương quan đồ vật thái độ luôn luôn đều là xác nhận có phong hiểm hết thảy xử lý, hư hư thực thực có phong hiểm hết thảy phong sát, phán đoạn vô nguy hiểm hết thảy quan sát. Sinh ra linh trí cây là phi thường hi hữu nhân lực tài nguyên, bất kể là tịnh hóa ô uế vẫn là trấn áp không có trận tự đều dùng tốt phi thường. Cho nên bình thường một khi có cây cối sinh ra linh trí, liền sẽ rất nhanh bị tòa thị chính hợp nhất. Mà nô đồng nước Pháp lại bị tòa thị chính ném ở nơi này, đã không xử lý vậy không hợp nhất, cũng rất phù hợp tòa thị chính đối hỗn độn câu lạc bộ tương quan sự vật xử trí nguyên tắc. Như vậy một cái không ổn định nhân tố cùng tiền bối sinh ra quan hệ, hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ còn rất mật thiết, cái này hiển nhiên không phải một chuyện tốt. Bất kể là phía trước bối bởi vậy bị tòa thị chính xử lý vẫn là nhiễm phải kỳ quái đồ vật dẫn đến nàng vô pháp hạ miệng, đều là quá xấu rồi. Xem ra còn phải tăng lớn cường độ để tiền bối nhận thức đến, nàng mới là hắn duy nhất có thể ỷ lại sát nhập sinh giảng buộc đối tượng. Tiểu thuyết gia trong lòng muôn vàn suy nghĩ lóe qua, hóa thành một cái để ngô đồng nước Pháp nhánh lá loạn run tiểu dung. Nớ ngẩn nhân loại, ai bảo ngươi mang ngoại nhân đến? Lưu Chính vừa đi gần, ngô đồng nước Pháp liền chất vấn lên. Nàng cũng không tính là ngoại nhân đi, ta là ngươi bằng hữu, nàng là bằng hữu ta, bốn bỏ năm lên, nàng cũng là bằng hữu của ngươi nha. Hắn vừa cười vừa nói. Rút. Ai cùng với nàng là bằng hữu? Nàng xem ánh mắt của ta so cưa điện còn ác độc. Ngô đồng nước Pháp phàn nàn nói. Vậy khẳng định là trời tối quá, ngươi ánh mắt không dễ nhìn sai rồi. Lưu Chính qua loa nói. Ta mặc kệ, ngươi để nữ nhân kia đi nhanh lên, không phải ta liền muốn công kích nàng. Nô đồng nước Pháp tàn bạo nói. Phát run về phát run, không có nghĩa là nó thật sự sợ hãi. Ở trên con phố này, nô đồng nước Pháp sợ đồ vật thật đúng là không nhiều. Nếu không phải Tín đã lọ cho săn giết một cái đến một đống, lúc trước nó đều sẽ không bị Lưu Chính dùng Tín đã lọ hù đến. Ngươi xác định, nàng nếu là đi rồi, tốt đồ vật nhưng là không còn rồi. Lưu Chính thản nhiên nói. Không hứng thú, ngươi mau nhường nàng đi. Nô đồng nước Pháp khó chịu nói. Tự mình tính kế nó đồ cất giữ thì thôi, còn mang nhân tình tới. Làm gì? Khi nó là cây cảnh quan a được thôi, vậy ngươi đến lúc đó cũng đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi. Hắn nói liền muốn quay người rời đi. Chờ một chút, cái gì tốt đồ vật? Nô đồng nước Pháp rốt cục vẫn là không có chống lại ở lòng hiếu kỳ của mình. Chính ngươi xem đi. Lưu Chính vô bảy cờ tờ giờ lờ khóa cùng bế khóa. La vặt. Nhanh cho ta, cho ta. Nô đồng nước Pháp mở to hai mắt nhìn, một đôi tay gỗ dùng sức hướng phía trước duỗi, tựa như muốn phải bắt được cứu mạng dây thừng người chết chìm. Ngươi vừa mới còn nói không hứng thú. Hắn nhíu mày nói. Ta hiện tại lại có hứng thú. Làm sao? Ngươi có ý kiến? Nô đồng nước Pháp trợn mắt nói. Một cây tráng kiện dễ cây đưa tới Lưu Chính phía dưới, kích động. Không có ý kiến. Vậy đi đi. Hắn đưa ra cờ tờ giờ lờ khóa cùng bệ khóa. Chờ một chút, ngươi nói trước đi ngươi muốn đổi cái gì? Nô đồng nước Pháp cảnh rất nói. Lấy giá trị thị trường mà nói, cái này tin chữ phục chế phẩm giá trị kém xa vợ lạt ba hạ lượng, tương đối nhiều nhất tại hai bình thăng thiên lông dê. Nhưng tin chữ phục chế phẩm đối với giá trị của nó cũng quá lớn, không nói khác, nó tiến hóa thành phượng hoàng ấp trứng thời gian liền có thể rút ngắn một nửa trở lên. Đến như khác chỗ tốt, nô đồng nước Pháp bây giờ còn không cảm ứng được, nhưng khẳng định còn có rất nhiều. Vợ lạt ba hạ lượng khoản chỉ là yêu thích, nó liền trả giá một cái truyền kỳ áo lót đại giới. Như vậy vì tin chữ phục chế phẩm loại này liên quan đến tính mạng cùng tương lai chất bảo, nó trả giá sẽ chỉ càng nhiều. Cho nên, nô đồng nước Pháp nhất định phải hỏi rõ ràng, miễn cho đến lúc đó đại giới vượt ra khỏi nó năng lực chịu đựng. Ách, ta kỳ thật không nghĩ đổi cái gì. Lưu Chính mở ra xúc tu. Lúc đầu tin chữ phục chế phẩm chính là thu hoạch ngoài ý muốn, lấy ra đưa cây cũng không còn quan hệ thế nào. Không được, ngươi nhất định phải đổi chút gì. Nô đồng nước Pháp lớn tiếng nói. Miễn phí mới là quý nhất, nỡ ngẩn nhân loại hiện tại liền dám tặng không nó đồ vật, đến lúc đó còn không phải để nó cho hắn mất mạng á, vậy trước tiên ký số đi. Ta hiện tại một lát thật nghĩ không đứng lên muốn đổi cái gì. Lưu Chính nghĩ rồi một vòng rồi nói ra. Trong tay hắn sự tình hoặc là đã có đối ứng đạo cụ, hoặc là chính là so sánh phức tạp dựa vào một cái đạo cụ không giải quyết được vấn đề. Cho nên còn không bằng giữ lại kế hoạch này, đến lúc đó có cần lại nói. Tốt ta, xem ở ngươi cùng ta ký kết khế ước phân thượng, ta miễn cưỡng đáp ứng rồi. Nô đồng nước Pháp làng có nói, sau đó lập tức thay đổi một bộ sắc mặt. Nhanh nhanh nhanh, mau đưa ngươi đổ vật đắp lên ta vòng tuổi bên trên nó há hốc miệng ra, lộ ra bên trong sâu không thấy đáy lô đen. Chương 232, ti tuyết tởi quần áo chương 232, ti tuyết tởi quần áo. Mặc dù luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng Lưu Chính vẫn là đem xúc tu đưa vào hốc cây bên trong. Xúc tu hướng phía dưới tìm tòi, sau đó đem cờ tờ giờ lờ khóa cùng V khóa khắc ở vòng tuổi bên trên. Một cái nhàn nhạt tin chữ khắc ở vòng tuổi bên trên, giống như là viết giấy photo thời điểm không đủ dùng lực. Thoải mái Ngô đồng nước Pháp phát ra thỏa mãn thanh âm. Cứ việc đối thực lực của nó không có tính thực chất đề cao, nhưng thông hướng càng cao cấp độ sống chìa khóa đã tới tay, cái này khiến nó vô pháp không hưng phấn lên. Ngươi thoải mái thế là được. Ta đi rồi a. Lưu Chính lên tiếng chào liền chuẩn bị rời đi. Ngớ ngẩn nhân loại, ngươi tốt nhất cách này nữ nhân xa một chút, nàng sớm muộn cũng sẽ đem ngươi ăn hết. Ngô đồng nước Pháp tâm tình thật tốt phía dưới, chủ động nhắc nhở một câu. Ồ. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi thật giống như không hề để tâm. Ngô đồng nước Pháp kỳ quái nói. Sát thực không chút nào để ý, đi. Lưu Chính thu hồi xúc tu, quay người rời đi. Toàn bộ mẹ tỏ lý đều muốn đem hắn ngay cả da lẫn xương nuốt vào, thêm một cái tiểu thuyết ra có cái gì khác nhau. Xì, các ngươi nhân loại có đôi lời, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt tỏi ở trước mắt. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngô đồng nước Pháp bĩu môi nói. Ngươi không phải mới 18 tuổi sao? Lưu Chính nghi ngờ nhìn xem nó. Ai cần ngươi lo? Xéo đi. Một cây rễ cây trói lại hắn, sau đó giống ném ném đá một dạng đem hắn ném ra ngoài, đập vào tiểu thuyết gia trước mặt. Tê hắn xoa cái mông đứng lên. Trên đường tiểu thuyết gia đã ký nhận thức ăn ngoài, hiện tại Lưu Chính không có truyền kỳ áo lót thuộc tính tăng thêm, nện đến vẫn có chút đau. Tiền bối, muốn ta đi dạy một chút gốc cây kia cái gì gọi là lễ phép sao? Tiểu thuyết gia ánh mắt lạnh lùng nói. Không cần, các ngươi đánh được lưỡng bại câu thương, quay đầu phiền toái là ta. Lưu Chính lắc đầu. Mà lại nữ nhân này ngoài miệng nói đến lòng đầy căm phẫn, vì cái gì vừa mới hắn nện xuống đến thời điểm không tiếp được hắn. Hắn ghét bỏ nhìn tiểu thuyết gia liếc mắt, cái sau ngượng ngùng cười cười. Tiểu thuyết gia cũng không biết vừa mới tại sao mình không có xuất thủ, khả năng bởi vì tiền bối bị ném ra dáng vẻ rất đáng yêu đi. Đi thôi. Lưu Chính vô vô cái mông, hướng phía phòng ăn đấm máu phương hướng đi đến. Mà tiểu thuyết gia nhắm mắt theo đuôi cùng ở hắn đằng sau, sau đó đột nhiên quay đầu, hướng Ngô đồng nước Pháp làm ra một cái bữa tuổi động tác. Dừng a. Ngô đồng nước Pháp về lấy hai cây ngón giữa. Chờ nó biến thành vượng hoàng, loại này tiểu côn trùng nó một ngụm có thể ăn 100 con. Lưu Chính chỉ lo đi lên phía trước, tựa hồ đối sau lưng phát sinh hết thảy không hề có cảm giác. Tiểu tử ngươi nhìn qua chơi đến rất vui vẻ a. Châu ngựa nhìn xem vào cửa lúc một mặt thần thanh khí sảng Lưu Chính nói, cũng tạm được đi, chính là nhảy lên múa, uống một chút đặc sắc đồ uống mà thôi. Hắn nhún vai một cái nói, trở về sớm như vậy, ngươi cái này thân thể cũng không được a. Châu ngựa liếc nhìn thời gian nói, ngựa khí có chút đắc ý xem ra không phải nó một con châu ngựa liệt dương nha. Đại lão, có hay không một loại khả năng, ta đi tham gia là vũ hội, không phải ý bạn. Lưu Chính nét mắt nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thượng lưu xã hội điểm kia đồ chơi ta còn không biết sao. Vũ hội chính là ỉm hạt, ỉm hạt chính là vũ hội. Châu ngựa chắc chắn nói, ngươi nói là chính là đi. Hắn lười nhác giải thích, trở lại chỗ ngồi của mình và hạ. Vừa mới ngồi xuống, chuông điện thoại đã tới rồi. Mặc dù là châu ngựa, lão bản, ngài có cái gì phân phó? Vừa mới còn một mặt cười dâm châu ngựa lập tức nghiêm túc lên. Đúng, tốt, ta cái này liền để hắn tới. Châu ngựa cúp điện thoại, lão bản cho ngươi đi nàng văn phòng một chuyến. Nó nói với Lưu Chính. Được. Lưu Chính nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chờ một chút, đem ngươi kia phần nhân viên bữa ăn lấy trước ra tới. Châu ngựa gọi hắn lại. Đại lão, ngươi không phải ăn nó chưa? Lưu Chính nhìn xem nó giống như là mang thai một tổ nghẽ con ngựa con bê bụng nói. Ai cần ngươi lo, lại đến 10 phần ta đều ăn được. Mà lại ta nói qua bao nhiêu lần, đây là phục tùng tính khảo thí, phục tùng tính khảo thí ngươi hiểu không? Lưu Mã Cường điều nói. Ta xem ngươi đây không phải phục tùng tính khảo thí, là dạ dày năng lực chịu đựng khảo thí. Hắn một bên nhà rãnh, một bên từ ngăn tủ lấy ra bản thân kia phần nhân viên bữa ăn. Còn tốt, chính là nhân viên bình thường bữa ăn, cũng không thêm thuộc tính, cũng sẽ không tính thua thiệt. đem nhân viên bữa ăn dâng lễ cho châu ngựa, Lưu Chính rời đi phòng nghỉ thẳng đến ngã ba đường. Ngồi thang máy đi tới Ti Tuyết văn phòng, bên trong bối cảnh lại đổi thành ngầm thừa nhận dung nham Đông Dương. Ta muốn là không gọi ngươi đến, ngươi có phải hay không liền định đem Ngũ Đức Văn tự giấu xuống? Chờ hắn đi đến Bạch Kim Vương tọa trước sau, Ti Tuyết nghiêng lệch suy nghĩ nhìn xem hắn nói, chỗ nào có thể a, ta trên đường trở về đã muốn mau đem Ngũ Đức Văn tự giao về, liền chờ ngài triệu kiến đâu. Lưu Chính nói, hắn nói ý nguyên căn bản là lời nói thật. Dù sao tin chữ đã phục chế cho Ngô Đồng nước Pháp, vũ hội vậy kết thúc, Ngũ Đức Văn tự hiệu quả đã phát huy hoàn tất, lại lưu ở trên người hắn chỉ sẽ tạo thành hắn gánh bác. Ngươi ngược lại là tự giác, chẳng lẽ ngươi không muốn thử một chút lại gánh chịu lễ chứ? Nếu là ngươi có thể Ngũ Đức hợp nhất, ta vừa bận cũng có thể đem con kia chim ăn. Ti Tuyết lẹ lưỡi liếm môi một cái, màu sắc hồng nhuận, ưa lưỡi mỏng trắng, xem xét cũng rất khỏe mạnh. Lão bản, ngươi vẫn là tha cho ta đi. Thật làm cho ta đi gánh chịu lễ chứ? Ngài không chỉ có ăn không được phượng hoàng, còn phải mất đi một cái đối với ngài trung thành tuyệt đối nhân viên rồi. Lưu Chính cười khổ nói, ngươi trung thành tuyệt đối? Ti Tuyết phát ra một tiếng cười nạo, ngươi ở đây bên ngoài phát triển quan hệ so tại phòng ăn còn nhiều, còn dính vào một đống ngay cả ta đều không chọc nổi đại lao, còn nói trung thành tuyệt đối, có chút buồn cười à? Phát triển quan hệ là vì càng tốt mà khai triển công việc, kết bạn đại lao là vì có thể càng nhanh đưa đến nơi thức ăn ngoài. Vừa mới hiệp hội tác giả dự bị phó hội trưởng tự mình mời ta gia nhập, còn hứa hẹn sẽ giúp ta giải quyết điều động công việc vấn đề, ta đều không chút do dự cự tuyệt, đối với ngài trung tâm mặt trời có thể bày tỏ à? Hắn một mặt nghiêm túc nói, ừ, còn muốn từ phòng ăn đấm máu điều người, ta xem đám này hiệp hội tác giả cán bút là viết văn viết thần trí không rõ. Ti Tuyết hử lạnh một tiếng nói, bất quá nàng cũng biết hiệp hội tác giả quả thật có thể làm được điều này. Từ tiến vào hiện đại hóa về sau, hiệp hội tác giả đối tòa thị chính tác dụng lại càng đến càng lớn. Mặc dù phòng ăn đấm máu địa vị cũng không có giảm xuống, nhưng là không giống trước kia có tính tuyệt đối ưu thế. Chủ yếu là Lưu Chính đối phòng ăn tới nói, vậy xác thực không có trọng yếu như vậy. Nếu như hiệp hội tác giả hướng tòa thị chính chính thức phát hàm, yêu cầu điều đi hắn, kia Ti Tuyết thật đúng là không tốt lắm ngăn cản. Nhưng Lưu Chính rời chức là nàng không thể tiếp nhận. Mặc dù cái này nhân loại từ nhập chức bắt đầu đều không ngừng gây sự, nhưng xác thực cho nàng cung cấp không ít thú vui cùng chỗ tốt. Bất kể là ở vào tìm thú vui vẫn là lợi dụng hắn cho mình xử lý việc tư mục đích, Ti Tuyết cũng không thể bỏ mặc Lưu Chính rời đi. Đúng vậy à, chúng ta phòng ăn phúc lợi đãi ngộ như thế hậu đãi, công tác không khí như thế hòa hợp, lao bản ngài lãnh đạo lại là như vậy anh minh chính xác, ta làm sao có thể bỏ được rời đi đâu. Lưu Chính đánh rắn bên trên cô nói, tính ngươi thất thời. Cái kia hiệp hội tác giả hội trưởng có tới không? Ti Tuyết đột nhiên hỏi. Hẳn không có, chí ít ta không nhìn thấy. Hắn cẩn thận nói, dù sao loại kia cấp bậc tồn tại, khẳng định có che đậy bản thân khí tức biện pháp. Chẳng lẽ nó thật sự tuổi già chẳng lành, toàn thân lông đỏ rồi? Ti Tuyết tự lẩm bẩm, nếu nói như vậy, vậy thì phải chuẩn bị sớm rồi. Nàng như có điều suy nghĩ. Lưu Chính ngừng thở, cố gắng đóng vai tốt một cái người tàng hình. Hắn kỳ thật cũng không muốn nghe những đại nhân vật này bí ẩn tin tức, dù sao bên trong một cái từ liền có thể ép tới hắn thịt nát xương tan. May mắn, Ti Tuyết cũng không có tiếp tục nói đi xuống. Nàng giơ tay lên một cái, cầm tù lấy mũ thải phượng hoàng hắc rượu thạch trụ lần nữa từ dung nham dâng lên. Tới gần chút nữa, nàng ra lệnh. Lưu Chính lập tức đi tới Ti Tuyết trước mặt, cởi quần áo. Nàng lại ra lệnh. Lưu Chính lại nhanh nhảu cởi bỏ y phục, bao quát chuyển kỳ áo lót ở bên trong. Dạ dẹp tay nghề ngược lại là không có lùi bước. Ti Tuyết nhìn xem hắn kia một thân không chứa nửa điểm thiên nhiên thành phần cơ bắp, như cười như không nói. Hắn không biết nên không nên xách lao đại ca, thế là về lấy xấu hổ tiêu dung. Bất quá Ti Tuyết cũng không có đối với việc này xoắn xuýt, trực tiếp duỗi ra một cái tay, kéo xuống đỉnh đầu hắn đứt chữ. Nô. Một loại linh hồn bị cắt đứt giống như đau đớn để Lưu Chính toàn thân run lên, nhưng bằng mượn ý chí kiên cường không có kêu ra tiếng. Ti Tuyết cũng không để ý tới nỗi thống khổ của hắn, đưa tay lại đem trên người của hắn nhân nghĩa tin ba chữ vậy xé xuống. Lưu Chính cuối cùng không chịu nổi loại kia phát ra từ linh hồn đau đớn, quỳ một gối xuống, cái trán cùng trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Ti Tuyết đưa trong tay bốn chữ dương lên, bốn chữ lập tức bay hướng hắc rượu thạch trụ đầu nhập trong đó, tiếp lấy chùm lên ngũ thải phượng hoàng vết thương trên người bên trên, dần dần dung hợp lại với nhau. Bị bốn chữ bao trùm bộ vị cũng không có mọc ra lông vũ, nhìn qua có chút buồn cười. Đột nhiên, ngũ thải phượng hoàng mở mắt, sắc bén mà thanh tịnh mắt phượng nhìn về phía Lưu Chính. Một đạo bạch quang xuyên thấu hắc rượu thạch trụ, bắn thẳng về phía trong ngực của hắn. Đều giam lại còn không thành thật. Ti Tuyết lười biếng vẫy tay một cái, một con to lớn vậy và móng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp đó, đạo bạch quang kia liền bị bắt đến trong tay nàng. Ti Tuyết mở ra bàn tay xem xét, nguyên lai là một giọt bao vây lấy hỏa diễm nước mắt. Lại không phải giao nhân, học cái gì lưu nước mắt. Nàng rêu cợt nói, nếu không phải giữ lại ngươi còn hữu dụng, ta sớm đem ngươi ăn. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, còn có thể ít bị đau khổ một chút. Ti Tuyết giơ ra một ngón tay, hắc rượu thạch trụ bên trong lập tức mọc ra một cây mâu đá. Nàng lại hơi kéo ngón tay, mâu đá lập tức cấp tốc hướng lên thẳng, từ phượng hoàng xoang tiết thực vị trí quán xuyên đi vào. Ly, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại trong động đá vôi quanh quẩn, chấn động đến những cái kia thạch nhũn đều lung lay sắp đổ, rơi mất không ít tiến dung nham trong ngông dương. Lưu Chính nhìn được hoa cúc co rụt lại, cái này nếu để cho hắn thụ loại hình phạt này, kia thật là sống không bằng chết. Đồng nhiên, hắn lại nghĩ tới Ngô Đồng nước Pháp. Nếu như nó biến thành phượng hoàng bị phòng ăn bắt lấy, đoán chừng không phải giống như nó nghĩ như vậy bị làm thành nguyên liệu nấu ăn, mà là thay thế cái này ngũ thải phượng hoàng dáng vẻ. Chỉ là nhìn xem ngũ thải phượng hoàng thảm trạng, tựa hồ còn không bằng bị làm thành đồ ăn đến dứt khoát. Có chuyện sớm nói cho ngươi, ngày mai ngươi muốn đưa một chuyến giao thức ăn ngoài đi đế cảnh biệt viện, mua thức ăn người là không được. Ti Tuyết đưa tay đem hắc rượu thạch trụ hàng rồi xuống dưới, sau đó quay đầu liền nói cho Lưu Chính một cái sấm sét giữa trời quang giống như tin tức.
A, ta.
Hắn một mặt cá nheo tinh giống như biểu tình khiếp sợ. Chương 233, Ti Tuyết, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Chương 233, Ti Tuyết, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, không sai, chính là ngươi. Ti Tuyết gật đầu nói. Lão bản, ngài nếu là muốn đánh chết ta, cũng không cần phiền toái như vậy. Ta trực tiếp từ chỗ này đầu to hướng xuống nhảy đi xuống là được. Lưu Chính cười khổ nói. Lần trước châu ngựa đi đều bị làm cho gần chết, huống chi là hắn tự mình đi. Sớm biết, hắn nhưng là vừa mới nổ khổng tức một tầng văn phòng A Lưu Chính cho nàng đưa thức ăn ngoài, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Lại không phải ta muốn để ngươi đưa, phòng ăn quy tắc chính là như vậy, ta vậy không có khả năng một mực ngăn đón. Ti Tuyết liếc hắn một cái nói. Cái này nhân loại còn hoài nghi nàng muốn để hắn chịu chết, nếu không phải nàng đè xuống mấy cái tờ đơn, hiện tại hắn đã sớm tại cái kia tiện nhân trong bụng. Không thể để cho châu ngựa đi đưa sao? Lưu Chính thăm dò nói. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, dù sao châu ngựa lần trước đi không chết, lần này đi hẳn là cũng không chết được. Mà lại, hắn tìm Bạch Vũ Gà muốn người tỉnh, vốn chính là vì châu ngựa chuẩn bị. Sớm dự chi một lần, nên vấn đề không lớn. Người chỉ cần không đi, nữ nhân kia liền sẽ một mực hạ đơn, ta cũng không tưởng tượng một mực chiêu tân nhân viên. Mà lại, người kéo càng lâu, nữ nhân kia hỏa khí liền sẽ càng lớn, ngươi sẽ chỉ chết được thảm hại hơn. Ti Tuyết nói. Chết thì chết, có thảm hay không lại có cái gì phân biệt. Đã muốn đưa đón chết tờ đơn, hắn nói chuyện cũng liền tùy ý một chút. Cả nghĩ quá rồi, nhân loại. Mẹ tỏ tỏ lì còn nhiều khiến người sống không bằng chết biện pháp. Ti Tuyết cười lạnh nói. Chính nàng liền nắm giữ không dưới trăm loại. Ta nổ văn phòng không phải thức ăn ngoài tranh chấp sao?
Đúng a, cho nên nàng chỉ có thể càng không ngừng hạ đơn.
Nếu không phải thức ăn ngoài tranh chấp, phòng ăn bên ngoài sớm đã có một cái ngay cả bảo an đội chờ ngươi rồi. Ti Tuyết nói. Thật làm loại này đỉnh cấp đại lao không có tính tình a, huống chi gây sự vẫn là phòng ăn đấm máu người. Ti Tuyết liền thích xem khổng tước ăn quả đắng, khổng tước lại làm sao không muốn xem Ti Tuyết phá phòng. Liền không có một điểm bay lại đường sống sao? Lưu Chính Ý đổ lại cấp cứu một lần.
Không có.
Ti Tuyết lắc đầu. Không chỉ là khổng tước, trong này cũng có tòa thị chính cùng phòng ăn bản thân ý chí. Cái này nhân loại trên thân liên lụy được thực tế quá nhiều quá tạp, mà lại gây sự năng lực quá mạnh. Bất kể là tòa thị chính vẫn là phòng ăn, cần đều là ổn định. Mặc dù bọn chúng sẽ không chuyên môn đối phó một cái nhân viên giao hàng, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không thể mượn đao giết người.
Tốt a, ta hiểu.
Lưu Chính nhẹ gật đầu. Như vậy có thể đáp ứng ta mấy món sự sao?
Lão bản.
Hắn hỏi. Nếu như đây là ngươi nguyện vọng lời nói, cũng không phải không được.
Dù sao, ta còn thiếu ngươi ban thưởng.
Ti Tuyết gật đầu nói.
Không, ban thưởng là sự tính khác, đây là giao dịch.
Lưu Chính lắc đầu.
Giao dịch?
Ngươi cùng ta?
Dựa vào cái gì?
Ti Tuyết liên tiếp tam vấn, mang trên mặt nụ cười giễu cợt. Cái này nhân loại sẽ không thật sự cho rằng hắn có thể cùng cường giả chân chính địa vị ngang nhau đi. Phải biết, Lưu Chính có thể khắp nơi uy bức lợi dụng, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì hắn là phòng ăn đấm máu nhân viên. Mà nàng chính là phòng ăn đấm máu lão bản. Nói câu không dễ nghe, nàng muốn đánh chết hắn chỉ là có nguyện ý hay không sự. Bằng ta có thể để khổng tức ném cái mặt to.
Lưu Chính bình tĩnh nói.
Làm chịu chết đã kết cục đã định về sau, hắn liền để xuống hết thảy bảo phục. Vô số lần tìm đường sống trong chỗ chết cũng lấy nhỏ thắng lớn trải nghiệm, để hắn trong giọng nói có một loại vô pháp lời nói lực lượng. Mà Ti Tuyết vậy cảm nhận được loại này lực lượng, biểu lộ dần dần nghiêm túc.
Nói một chút,
nàng hướng Bạch Kim Vương tọa bên trong khẽ nghiêng, trực tiếp co quắp thành rồi cắt ưu nằm. Mà nàng hai đầu chân dài vậy tùy ý giang rộng ra, không chút kiêng kỵ lộ ra được nam bắc thông thấu lấy ánh sáng cực tốt hộ hình. Đáng tiếc, Lưu Chính bây giờ là không có tâm tình gì ngâm đĩa.
Cái này đủ sao?
Hắn lấy ra gậy mài răng. Tì đã lỏ chó săn tại người khác xem ra là đại phiền toái, nhưng ở trước mặt chúng ta bất quá là con chó mà thôi.
Ngươi nếu có thể đem mẫu xì tha triệu hắn đi ra còn tạm được.
Ti Tuyết lắc đầu nói.
Kia tăng thêm cái này đủ sao?
Lưu Chính tháo xuống ngực sao kim xe tăng huân chương.
Cái này đối với chúng ta càng vô dụng, ngươi nếu là đi hỗn độn câu lạc bộ đưa thức ăn ngoài, ngược lại là có thể đem ra tự vệ.
Đương nhiên, cũng có thể đưa đến phản hiệu quả.
Ti Tuyết liếc qua nói.
Vậy những này đâu?
Hắn đem mình cơ hồ tất cả vật phẩm đều đem ra.
Một đống phế phẩm, chỉ có cái này quan tài còn có chút ý tứ.
Ti Tuyết phê bình sắc bén lấy Lưu Chính cất giữ, sau đó nhìn chằm chằm hải nữ mẫu thân di vật nhìn mấy lần.
Kia tăng thêm nó đủ sao?
Mặc dù Lưu Chính là dự định đụng phải hỗn độn câu lạc bộ thời điểm lại dùng, nhưng dùng trên người khổng tức vậy không tính lãng phí.
Có lẽ đủ, có lẽ không đủ.
Chỉ có mở ra mới biết được.
Ti Tuyết lắc đầu nói.
Nếu không phải nàng là lão bản, Lưu Chính bạch nhãn liền muốn lật đến bầu trời rồi.
Quỷ biết cái đồ chơi này có đúng hay không một lần, hiện tại mở ra, coi như biết có dùng cũng không được dùng.
Đương nhiên, hắn cũng không còn đem trông cậy vào đặt ở trên quan tài.
Những vật phẩm này, tất cả đều đến từ bất đồng con đường.
Lưu Chính nói.
Nhìn ra rồi.
Lấy Ti Tuyết nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra phía trên mang theo bất đồng khí tức.
Ta thiếu nợ bọn chúng rất nhiều người tình, bọn chúng vậy thiếu nợ ta rất nhiều người tình.
Ta để bọn chúng giúp ta đưa thức ăn ngoài, bọn chúng có lẽ không có lá gan này cũng không còn bản sự này.
Nhưng ta muốn bọn chúng giúp ta gây sự, bọn chúng nhất định sẽ rút, mà lại bản sự rất lớn.
Hắn một mặt tự tin nói.
Ti Tuyết nhìn một chút đống kia bừa bộn vật phẩm, lại nhìn một chút Lưu Chính, đột nhiên nhướng lông mày lông.
Thú vị.
Nói đi, ngươi nghĩ thỉnh cầu ta cái gì?
Nàng hỏi.
Chuyện thứ nhất, để châu ngựa an toàn rời trước, mà lại đến tiếp sau có thể tiếp nhận phòng ăn buôn lậu nghiệp vụ.
Lưu Chính không chút do dự nói.
Ngươi là gan cũng không nhỏ, cũng dám chỉ huy ta xử lý phòng ăn nhân sự rồi.
Ti Tuyết cười lạnh nói.
đều nhanh chết rồi nha, lá gan không cần tiếp tục liền muốn biến thành phân. Hắn ngữ khí khiêm tốn nói. Ừ, ta không biết cái gì buôn lậu nghiệp vụ, nhiều nhất giả vợ như không nhìn thấy. Cái kia có thể rồi. Khó khăn nhất cầm tới đúng là chuẩn nhập quyền, sự tình phía sau tin tưởng châu ngựa mình có thể giải quyết. Chuyện thứ hai, đem quỷ thủ vết thương trên người chữa khỏi. Hắn tiếp tục nói. Được. Ti Tuyết dứt khoát đáp ứng rồi. Quỷ thủ vết thương trên người vốn là trừng trị, mà Lưu Chính chết rồi, nó hết thảy mưu đồ cũng đều bổ phí, đây mới là lớn nhất trừng trị. Chuyện thứ ba, giúp ta đem khổng tức tờ danh sách lại sau này đẩy một điểm. Lưu Chính còn nói thêm. Có thể, bất quá nhiều nhất tái thôi hậu một đơn. Ti Tuyết vậy đáp ứng rồi. Nàng biết rõ, cái này nhân loại là muốn kéo dài thời gian làm nhiều điểm chuẩn bị. Nàng cũng rất tò mò, cho cái này nhân loại một chút thời gian, hắn đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Còn gì nữa không? Ti Tuyết hỏi. Không có. Lưu Chính lắc đầu. Những chuyện khác đều là phòng ăn bên ngoài chuyện, Ti Tuyết hẳn là sẽ không hỗ trợ. Nói đi thì nói lại, lão bản. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như ta thật có thể để khổng tức ném cái mặt to, sau đó còn sống trở về, ngài có thể bảo vệ ta sao? Ngươi ngay cả chuẩn bị đều không làm tốt, liền nghĩ sau khi trở về chuyện. Ti Tuyết kỳ quái nhìn xem hắn. Cái này nhân loại tâm cũng không tránh khỏi lớn quá rồi đó. Chưa lo bại trước lo thắng nha. Lưu Chính cười hì hì nói. Nếu như ngươi thật có thể để nữ nhân kia ném cái mặt to sau đó còn sống trở về, coi như phó nghị trưởng tự thân tới cửa muốn người, ta đều bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Ti Tuyết gần từng chữ nói. Chương 234, vợ gì tèn, ta muốn ngươi làm ta đổ chơi. Chương 234, vợ gì tèn, ta muốn ngươi làm ta đổ chơi. Tối cao nghị trưởng tới cửa vậy liền đem hắn chắp tay đưa tiện đúng không? Lưu Chính ở trong lòng nhà ránh. Bất quá hắn cũng biết, đây đã là Ti Tuyết có thể đưa ra lớn nhất hứa hẹn. Tại mẹ tỏ họ ly loại địa phương này, không đem thuộc hạ lấy ra có nổi cấp trên đã là cấp trên tốt rồi. Ta đến phòng ăn đấm máu nhiều năm như vậy, bị lao bản triệu kiến số lần còn không có ngươi mấy ngày nay nhiều. Làm Lưu Chính trở lại phòng nghỉ về sau, châu ngựa nhịn không được nhà danh nói. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A, đại lão. Hắn lắc đầu. Ngươi lại làm gì rồi? Châu ngựa hỏi. Lao bản nói, khổng tước ngày mai biết chút thức ăn ngoài. Lưu Chính nói. Bao lớn chút chuyện, ta đi đưa thì xong rồi. Châu ngựa cái đuôi run lên, sau đó ra vẻ thoải mái mà nói. Bất quá, phải thêm tiền. Nó nghiêm túc nói. Vô dụng, lão bản nói chỉ cần ta không đi đưa, khổng tước liền sẽ một điểm. Lưu Chính lắc đầu. Vậy ngươi định làm như thế nào? Ta đã cùng lão bản nói xong rồi, nàng sẽ để cho ngươi an toàn rời trước, đến lúc đó đối với ngươi buôn lậu sự tình cũng có thể giả vờ như không biết. Hắn nói, ngươi có phải hay không có bệnh? Chuyện của lão tử cần phải ngươi nhọc lòng sao? Châu ngựa chửi ầm lên. Đại lão, ngươi nên đánh răng, bụng nước phun nước ối. Lưu Chính ghét bỏ nói. Mặc dù hắn vậy không đánh răng, nhưng là hắn răng là một lần nữa dài quá, khẩu khí tươi mát cực kỳ. Tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng muốn đi chết rồi lão tử cũng không đánh ngươi. Châu ngựa trợn mắt nói. Ngươi vẫn là giữ lại chút khí lực tạo nghẽ con ngựa đi. Đến lúc đó nể tình ta, nhớ được dạy nó chớ ăn người. Lưu Chính lắc lắc xúc tú nói. Liên ăn, ta từ nhỏ đã muốn để nó ăn nướng toàn người, quản được sao ngươi? Châu ngựa trợn mắt. Miệng pháo, giúp ta cho nạ bổ lệ ổng gọi điện thoại đi. Hắn nói. Đến viên ngươi chỉ huy ta sao? Châu ngựa ngoài miệng la hét, nhưng vẫn là đưa di động đưa cho hắn. Ngươi có thể hay không ngày mai bên dưới thức ăn ngoài đệ nhất đơn? Lưu Chính trực tiếp hỏi. Vì cái gì? Bởi vì thứ hai đơn ta liền muốn đi đế cảnh biệt huyện đưa cho không tất rồi. Hắn nói. Cho nên ngươi dự định trước khi chết giúp ta đem sổ số cửa hàng nổ. Nạ bố lệ ổng trầm mặc một lát sau nói. Không sai biệt lắm, bất quá ta cũng không cảm thấy ta sẽ chết. Lưu Chính nói. Ngươi phải bao lâu thời hạn? Càng dài càng tốt. Hắn nói. Tốt, ta tận lực. Còn có cái gì yêu cầu sao? Nạ bố lệ ổng hỏi. Ta đã từ lão bản nơi đó lấy được hứa hẹn, lấy bếp sau buôn lậu sinh ý giao cho châu ngựa tới làm, hy vọng hai người các ngươi thật tốt hợp tác. Lưu Chính nói. Châu ngựa thật sự là thu rồi cái hảo thủ bên dưới. Bạch Vũ Gà cảm thán một câu, sau đó cúp điện thoại. Đại lão, nạ bộ lệ ổng khen ngươi rồi. Hắn lung lay điện thoại di động. Lỗ tai ta lưng, nghe không được. Châu ngựa mới sẽ không đón hắn gốc dạng. Tiểu tử này trang cái gì tỏi, nạ bộ lệ ổng rõ ràng là tại khen hắn. Uy, cái này cầm đi. Châu ngựa đem kỷ niệm huy hiệu phun ra. Đến lúc đó ra thức ăn ngoài thông đạo, liền trực tiếp đem bữa ăn phẩm ném đi. Nó dặn dò. Vô dụng, đại lão. Lão bản nói, khổng tước không nhìn thấy ta tới cửa chắc là sẽ không thôi. Lưu Chính lắc đầu. Bớt nói nhảm, cho ngươi liền cầm lấy. Châu ngựa cậy mạnh nói. Được thôi. Đại lão, sẽ giúp ta cho bờ gì tiện gọi điện thoại đi. Hắn cũng không có từ chối nữa, thu hồi huy hiệu. Ngươi gọi cho nó làm gì? Cái kia thái giám chết bẩm mới rồi sẽ không giúp ngươi. Châu ngựa nói tới nói lui vẫn là đả thông điện thoại. Bờ gì tiện bộ trưởng ban đêm tốt, cho ngài mang đồ vật dùng đến còn hài lòng không? Lưu Chính cung kính nói. Cũng không tệ lắm. Bờ gì tiện thanh âm nghe so với ban đầu dương cương không ít. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta bên này còn vội vàng đâu. Hắn tựa hồ nghe đến điện thoại bên kia có thở dốc thanh âm. Là như thế này, ta nghĩ lại muốn một cái cuộn tờ lệnh phủ. Lưu Chính nói. Ngươi có thể cho ta cái gì? Vợ gì tèn tựa hồ thật sự bề bộn nhiều việc, cho nên nói chuyện rất trực tiếp. Ta biết một kẻ có tiền phú bà, nàng liền thích vợ gì tèn bộ trưởng ngài như vậy hùng vĩ tinh tráng giống được. Chờ lần sau đi đưa thức ăn ngoài, ta hãy cùng nàng nói một câu ngài sở trường, nhường nàng đến phòng ăn tìm ngài. Chắc hẳn hai vị vừa thấy mặt, nhất định là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Hắn nói. Nàng có thể gánh bắt được ta. Yên tâm. ngược lại là bợ gì tèn bộ trưởng ngài tốt nhất sớm chuẩn bị tốt thuốc bổ. Lưu Chính nhớ lại áo lót màu tím bác gái kia so bợ gì tèn càng thêm hùng vĩ dáng người, chắc chắn nói: "Tốt, chờ ta nghiệm xong hàng liền đem cột cờ lễ phục đưa tới." Bợ gì tèn nói: "Vậy liền không còn kịp rồi, ta hy vọng ngài có thể hiện tại liền đem cột cờ lễ phục dự chi cho ta." Hắn nói: "Có thể, nhưng nếu như không đạt được yêu cầu của ta, ngươi liền tự mình khi ta đồ chơi." Bợ gì tèn sảng khoái đáp ứng rồi. "Vậy thì cảm ơn bợ gì tèn bộ trưởng rồi." Lưu Chính cúp điện thoại, đưa di động đưa cho Châu Ngựa. Bợ gì tèn uy hiếp tự nhiên cùng bố, nhưng đối với hắn lại vừa vặn vô hiệu. Nếu là hắn có thể còn sống từ đế cảnh biệt viện trở về, có lao bản che chở, bợ gì tèn căn bản không núp nhích được hắn. Nếu là hắn chết ở đế cảnh biệt viện hoặc là không trở lại, bợ gì tèn cũng không còn biện pháp thực hiện nó trả thù. Đánh xong Châu Ngựa bên kia điện thoại, Lưu Chính lại bắt đầu treo lên phía bên mình điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên, hắn gọi cho ngư dân. "Lao đầu, ngươi con rể ta muốn chết rồi." Hắn mở miệng chính là bạo kích. "Ngươi đúng là sắp chết rồi, sắp bị ta đánh chết." Ngư dân cắn răng nói. "Được rồi, đừng ba hoa. Ta ngày mai muốn đi đế cảnh biệt viện cho khổng tức đưa thức ăn ngoài, đoán chừng là một con đường chết, ngươi có biện pháp gì hay không?" Lưu Chính cắt đứt hắn thi pháp. "Khổng tước." Ngư dân bên kia không lên tiếng, tựa hồ là tại hồi ức đây là đâu một hào nhân vật. Nghe nói mẹ tỏ có lì hơn phân nửa văn phòng đều là của nàng sản nghiệp. Hắn cho nhắc nhở. "Hả, là nàng a, ngươi làm sao chọc tới nàng?" "Không có gì à, cũng chính là nổ nàng một tầng văn phòng, đem vật nghiệp cùng công ty tầng quản lý đều giết sạch sành xanh mà thôi." Lưu Chính một bộ không đáng giá được nhắc tới ngữ khí. "Tiểu tử ngươi thật sự là đi đến chỗ nào họa họa đến đó. Nữ nhân kia là cái nhân vật hung ác, trừ phi ngươi có thể đem nàng làm tới cống thoát nước đến, không phải ta cũng không còn biện pháp gì." Ngư dân nói. "Ta muốn có thể đem nàng làm tới cống thoát nước, còn cần đến ngươi đối phó." Hắn nhếch miệng. "Trực tiếp để sát tương cầm dịu vung mạnh nàng không tốt sao? Hoặc là để đỏ sấm linh một pháo đem nàng đánh cho liên tục sinh sinh tư liệu cặn bã đều không thừa. Không được, ngươi liền tránh cống thoát nước tới đi, ta cùng cống thoát nước câu thông một chút, để ngươi làm trợ thủ của ta." Ngư dân nghĩ nói. "Quên đi thôi, ta cũng không muốn mỗi ngày lập tức. Vậy ngươi có cái gì lớn uy lực vật phẩm không có, làm người buồn nôn cũng có thể." Lưu Chính nói. "Có ngược lại là có, ngươi xác định ngươi muốn dùng sao? Nếu là dùng, ngươi cùng khổng tức sợ là muốn kết tử thủ rồi." Ngư dân nói. "Hiện tại chúng ta đã là tử thủ, ta cuối cùng không có khả năng chết hai lần." "Được thôi, vậy ngươi xuống tới trước đó sớm gọi điện thoại cho ta." Ngư dân quyết đoán điện thoại. "Cái thứ hai điện thoại gọi cho ai đây?" Lưu Chính trước mắt lóe qua từng cái phong cách khác nhau bóng hình xinh đẹp, sau đó đè xuống một chuỗi dây số. Chương 235, ngươi tình nguyện đi chết cũng không chịu cưới ta sao? Chương 235, ngươi tình nguyện đi chết cũng không chịu cưới ta sao? Ngươi đến nhà sao? Lưu Chính hỏi. "Đã đến nhà a, tiền bối." Tiểu Thuyết Gia vui vẻ nói. Mặc dù an toàn của nàng không cần lo lắng, nhưng Lưu Chính quan tâm hành vi của nàng vẫn là để nàng rất cảm động. "Được. Kia cái gì, ngươi ngày mai có rảnh rỗi liền ra đến một chuyến, ta đem ta trong đầu sách đều cho ngươi phục chế một phần." Hắn nói. "Tiền bối, ngài xảy ra chuyện gì?" Tiểu Thuyết Gia bén nhạy ý thức được không đúng. "Ngày mai ta muốn đi cho khổng tước đưa thức ăn ngoài." Lưu Chính cũng không có giấu giếm nàng. Khổng tước dù cho lấy Tiểu Thuyết Gia địa vị, nghe thế cái danh tự sau cũng không nhịn được trầm mặc. Nàng bất quá là mẹ tỏ có lì trong danh môn vọng tộc một viên, mà khổng tức bản thân liền là danh môn. "Tiền bối, ta có thể vì ngài làm chút gì đó?" nàng hỏi. "Ngày đó cây kiêm ngô đồng nước Pháp, nó dự định tiến hóa thành vương hoàng, ngươi có thể giúp ta bảo hộ nó thẳng đến ấp trứng thành công mới thôi sao?" Lưu Chính hỏi. "Không có vấn đề, tiền bối." Tiểu Thuyết Gia lập tức đáp ứng rồi. "Vậy thì cảm ơn rồi, đây là ta phải làm." "Thật xin lỗi, tiền bối, khổng tước cùng ta gia tộc có rất nhiều trên phương diện làm ăn qua lại, ta không cách nào lợi dụng gia tộc lực lượng trợ giúp ngươi." Tiểu Thuyết Gia tràn ngập áy náy nói. "Không có việc gì, đã đủ rồi. Ngày mai gặp." "Ngày mai gặp, tiền bối." Lưu Chính cúp điện thoại, lại đánh một cái khác điện thoại. "Muốn như vậy gọi điện thoại cho ta, là muốn hẹn ta ra ngoài uống rượu không?" Dạ Hoành trêu chọc nói. "Uống rượu là uống không được, nhà máy xử lý rác thải ta vậy không nhất định có thể đi rồi." Hắn nói. "Chuyện gì xảy ra?" Dạ Hoành thanh âm nghiêm túc lên. "Ta muốn đi cho khổng tước đưa thức ăn ngoài." Nghe giống như là nguyên liệu nấu ăn bản thân đưa hàng tới cửa. Dạ Hoành bình luận. "Không sai biệt lắm. Bất quá ta sẽ để cho ngô đồng nước Pháp trợ giúp các người, chờ nó biến thành phượng hoàng lại thêm cực bị tổ, dọn sạch rốt đan gia tộc sân bãi cũng không thành vấn đề." Lưu Chính nói. "Ngươi muốn cho ta và Hải nữ giúp ngươi cái gì? Các ngươi có thể giúp ta cái gì?" Hắn hỏi ngược lại. "Không giúp được." Dạ Hoành khó được thở dài. Nàng tại người bình thường trước mặt là hào môn thiên kim, nhưng ở khổng tức loại này cấp bậc đại nhân vật trước mặt cùng dân đen cũng không còn cái gì khác nhau. Đừng nói nàng bây giờ còn không phải người thừa kế duy nhất, liền xem như phụ thân của nàng cũng làm không là cái gì. "Các ngươi cố gắng còn sống là được. Nếu quả thật nghĩ cảm tạ ta lời nói, về sau chớ ăn người." Lưu Chính nói. "Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi." Dạ Hoành trịnh trọng nói. "Đúng rồi, cùng Hải nữ nói một tiếng, mẫu thân của nàng di vật ta có thể mở dùng, cũng không trả lại cho nàng rồi." Hắn nói xong cũng cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ, hắn lại gọi cho Hút Máu Muội. "Muốn như vậy gọi điện thoại cho ta, là muốn hẹn ta đi làm ánh trăng tắm sao?" Hút Máu Muội vui vẻ hỏi. "Miễn đi, ta sợ cho mình phơi biến dị." Lưu Chính nhớ tới kia huyết sắc ánh trăng, nhịn không được nhả danh nói. "Đó là ngươi cuối cùng quyết định hướng ta cầu hôn rồi. Đừng nghĩ chuyện tốt rồi. Ta ngày mai đi đưa thức ăn ngoài, khả năng không về được. Vợ lạt ba hạ lượng khoản tại Vân Mộng đường số 18 Đỗ Khang tiểu phường có thể mua được, đến lúc đó ngươi để Dạ Hoành cùng Hải nữ cùng ngươi đi, liền nói ta nói." nơi đó khả năng gặp nguy hiểm, các ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác, phát hiện không đúng liền nói là phòng ngăn đấm máu chủ bếp nạ bộ lệ ổng phái tới mua sắm. Hắn dặn dò, ngươi đều phải chết đi, còn không chịu cưới ta sao? Hốt máu bội tràn ngập án niệm nói, ngốc nữ, bên ngoài giống được nhiều như vậy, cái nào đều so với ta có tiền có thế, ngươi nhất định phải đi theo ta một cái sắp chết nửa người nửa dê rừng đen con non quái vật làm gì? Ừ, ai cần ngươi lo? Ngươi đi đưa thức ăn ngoài trước đó nhất định phải tới một chuyến game trên bàn quán, không phải ta liền bất tỉnh. Hốt máu bội lớn tiếng nói, ách, được thôi. Hắn bất đắc dĩ nói, Lưu Chính đương nhiên là không tin hút máu bội sẽ tốt tỉnh, bất quá cuốn một lần gặp mặt cũng không còn cái gì. Cúp điện thoại, hắn lại gọi cho sông này bác sĩ. Ta ngày mai đi đưa thức ăn ngoài, không nhất định trả về được đến. Đây là cống thoát nước ngư dân điện thoại, ngươi chuẩn bị xong liền tự mình cùng hắn liên hệ, ta ngày mai sẽ đem muốn dùng đạo cụ tặng cho ngươi. Hắn bao ra một chuỗi số lượng. Ta biết rồi. Ai, đáng tiếc ngươi không có giết chết cái kia phản đồ, ta không có cách nào cho ngươi ra chỉ kéo ân sủng. Sông này bác sĩ tiếp nối nói. Kéo ân sủng không chỉ có là sông này bác sĩ cho Lưu Chính thủ lao, cũng là kéo giết nhau chết phản đồ người ban thường, coi như hắn nghĩ dự chi cho Lưu Chính cũng không được. Kéo ân sủng có thể để cho ta tại địa phương khác phục sinh sao? Lưu Chính hỏi. Không được, là tại chỗ phục sinh. Sông này bác sĩ nói. Vậy liền không sao. Tại chỗ phục sinh đơn giản chính là bị khổng tức giết hai lần mà thôi, không có gì ý nghĩa. Bất quá kỳ thật liền xem như dị địa phục sinh, hắn hoài nghi khổng tức cũng có thể vượt qua không gian đuổi giết hắn. Bất quá, có lẽ còn là có khác phương pháp có thể đến giúp ngươi. Lớn tuổi, trí nhớ không xong rồi, ngươi để cho ta nghỉ cả đêm, ngày mai lúc ngươi tới sẽ nói cho ngươi biết. Sông lại bác sĩ nói. Được. Đúng rồi, Trình Tiểu Mỹ liền nhờ ngươi chiếu cố. Yên tâm đi, nàng làm việc rất mau lẹ, nhét toa cũng rất thích nàng. Sông lại bác sĩ nói. Vậy là tốt rồi. Lưu Chính cúp điện thoại, lại gọi cho nổi ngụm canh tử. Ngày mai ta muốn đi chịu chết, rót đan gia tộc sự tình, ngươi và cái này gọi Dạ Hoanh người liên hệ. Hắn đem Dạ Hoanh điện thoại nói cho nàng. Được. Phòng ăn đấm máu chủ bếp Lãng Hoa đã đưa đến. Nổi ngụm canh tử nói. Vậy liền cầu chúc cực vị tổ trọng tân khai trương, lại sáng tạo huy hoàng rồi. Lưu Chính nói câu cắt tường nói. Mượn ngươi chúc lành. Ngày mai ngươi tới tiền canh một chuyến đi, mời ngươi uống chén canh, chúc mừng một lần. Tốt, nhiều thả điểm hành thái. Cúp điện thoại, hắn lại gọi cho Vương Mạn Nghi. Điện thoại vang lên vài giây đồng hồ mới bị nghe. Không có ý tứ, vừa mới đang tắm. Đầu bên kia điện thoại truyền đến ào 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 tiếng nước. Ngài muộn như vậy gọi điện thoại, là có cái gì mới chỉ thị sao? Vương Mạn Nghi cẩn thận từng ly từng tí nói. Trong lòng của nàng lại hưng phấn lại thấp thỏm. Hưng phấn là bởi vì nàng đã biết rồi tầng 11 bị đoàn diệt tin tức, chí ít có 2/3 trở lên quản lý cấp cao đều chết ở Lưu Chính trong tay. Mà những cái kia chống ra vị trí, tự nhiên cần phải có người ngồi lên. Thấp phẩm là bởi vì, nàng lo lắng Lưu Chính đưa ra một chút nàng vô pháp cự tuyệt yêu cầu. Không có gì chỉ thị. Ta ngày mai đại khái là không về được, liền có một câu nói phải nói cho ngươi. Lưu Chính nói. A. Vương Mạn Ni ngắn ngủi mà kinh ngạc một lần, rất nhanh lại bình thường trở lại. Phòng ăn đấm máu nhân viên giao hàng vốn chính là cao nguy nghề nghiệp, điểm này mẹ tỏ lì người đều biết rõ. Xin mời ngài nói. Trong lòng của nàng lại thất lạc lại nhạy cẫng. Thất lạc là bởi vì thiếu một cái cực lớn trợ lực, nhạy cấp thì là bởi vì thiếu một cái không ổn định nhân tố. Về sau không cho phép ngươi đi tầng 11, vậy không được đem người đưa đi tầng 11. Lưu Chính nói. Cái này tốt, ta hiểu. Vương Mạn Nhi do dự một chút vẫn là đáp ứng rồi. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được, sẽ có người giúp ta nhìn chằm chằm ngươi. Vậy có lẽ có một ngày, ta còn sẽ trở về, sau đó mở ra xe tăng lại đem các ngươi nghiền nát một lần. Hắn lạnh lùng nói, sau đó cúp điện thoại. Nghĩ rồi một vòng, còn dư lại hoặc là không có điện thoại, hoặc là liền không có đơn độc liên lạc cần thiết. Thế là hắn thu hồi điện thoại di động. Đại lão, đem ngươi kêu bản sủ ổ cụ tạp chí mượn ta chứ sao? Lưu Chính đối Châu Ngựa nói. Ngươi giúp người khác an bài này a nhiều, cũng không giúp chính ngươi an bài một chút. Châu Ngựa bào ra sủ ổ cụ tạp chí ném cho hắn, sau đó hỏi. An bài cái gì, mộ địa sao? Ta nghĩ ta hẳn là không cần dùng. Lưu Chính một bên lật ra tạp chí một bên trả lời. Nếu như hắn có thể còn sống trở về, như vậy tự nhiên không dùng mua cho mình mộ địa. Nếu như hắn chết tại đế cảnh biệt huyện, khổng tước hẳn là cũng sẽ không để cho người khác đưa cho hắn nhặt xác. Đương nhiên, Lưu Chính hẳn là cũng sẽ không chết ở nơi đó. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, hắn liền sẽ lập tức kết toán phó bản. Nhiệm vụ yêu cầu cơ bản là sống sót 72 giờ, ngày mai hắn liền đầy 7 ngày, không sai biệt lắm là nhiệm vụ yêu cầu hơn gấp 2, có thể bắt một phen. Thì như đưa cho ngươi người nhà lưu cái gì ngôn cái gì? Châu Ngựa nói, ta không có người thân. Bất kể là tại thế giới hiện thực vẫn là tại thế giới phó bản, hắn đều là một cô nhi. Vậy liền bằng hữu. Lưu lại a, vừa mới những cái kia điện thoại chính là. Lưu Chính nói, đại lão ngươi muốn ta cho ngươi lưu gì ngôn gì sao? Sớm sinh quý tử thế nào? Hắn cười hì hì nói, quên đi thôi, ta cũng không muốn để cho ta ngã con ngựa dính vào người suối quẩy. Châu Ngựa tức giận nói, ta lại cảm thấy ta vẫn là rất may mắn. Lưu Chính vì chính mình biện hộ nói, hừm, cũng thế. Châu Ngựa đánh giá hắn, nhẹ gật đầu. Bình thường ảnh người hắn như thế có thể gây sự, đã sớm chết rồi 17-18 trở về, chỗ nào còn có thể chỗ này nhảy nhót. Ta có cái biện pháp, có thể nhờ ngươi tạm thời tránh một chút, ngươi muốn thử một chút sao? Châu Ngựa đột nhiên mở miệng nói, tốt. Lưu Chính không chút do dự trả lời. Ngươi không hỏi trước một chút là cái gì biện pháp? Nguy hiểm hay không? Đại giới lại là cái gì? Ta tin được đại lao ngươi nha. Lại nói, cũng sẽ không so hiện tại càng hỏng bét, đúng không? Hắn không hề lo lắng nói. vậy nhưng chưa hẳn. Ngươi lẫn mất càng lâu, Khổng Tước nộ khí liền sẽ góp nhặt được càng nhiều. Nàng hiện tại khả năng chỉ là muốn dằn vặt ngươi, chờ ngươi trở về khả năng chính là đem ngươi thịt đều dương sạch sẽ. Châu Ngựa cười lạnh nói, ta cũng không muốn đem mệnh ngăn ở tâm tình của người khác bên trên. Lưu Chính lắc đầu nói, mà lại, chờ tránh không nổi nữa hắn liền trực tiếp kết toán phó bản, Khổng Tước coi như tức giận đến đem mẹ tỏ họ Lý lật qua vậy không liên quan hắn chuyện. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. A, đến lúc đó tiểu tử ngươi vậy nhớ không được. Châu Ngựa nói xong lấy ra điện thoại di động, đã thông một cú điện thoại. Chuyện gì? Một cái trầm thấp hữu lực thanh âm vang lên. Lưu Chính đã hiểu, điện thoại đầu kia là Uy. Lão đại, ta muốn mời ngươi hỗ trợ mở ra chợ đen ám môn. Châu Ngựa đổi lại cung kính ngữ khí. Hậu thiên chợ đen liền mở ra, gấp gáp như vậy sao? Có chút gấp. Châu Ngựa nói. Biết rồi, nửa giờ về sau mở. Uy cúp điện thoại. Đi thôi. Châu Ngựa thu hồi điện thoại di động nói với Lưu Chính. Lưu Chính nhẹ gật đầu, sau đó cùng nó rời đi phòng nghỉ. Chương 236, Uy, để cho ta giúp cái này nhân loại đưa thức ăn ngoài. Chương 236, Uy, để cho ta giúp cái này nhân loại đưa thức ăn ngoài. Lần nữa đi tới đầu kia tĩnh mịch hẻm nhỏ trước, lần này cửa ngõ không có xương đen. Châu Ngựa cùng Lưu Chính an tĩnh chờ đợi một hồi về sau, cảnh tượng trước mắt cuối cùng có biến hóa. Trong hư không, một thanh đồ đao rạch ra không gian. Tiếp đó, hai con cơ bắp phồng lên tay dùng sức hướng ngoại chống đỡ, một tấm tràn đầy răng nhọn miệng lớn chậm rãi mở ra. Tiến đến. Uy thanh âm từ miệng lớn bên trong truyền ra. Đuổi theo. Châu Ngựa hô một tiếng, liền vọt vào miệng lớn bên trong. Lấy hình thể của nó, miệng lớn dung nạp thực tế có chút miễn cưỡng. Huống hồ miệng lớn tựa hồ cũng không muốn để cho nó cứ như vậy nhẹ nhõm thông qua, dùng sức muốn khép kín, đưa nó nhai nát. May mắn, Uy cánh tay tựa như nó đồ đao một dạng cứng rắn, để miệng lớn căn bản là không có cách cắn chặt. Nhưng dù vậy, Châu Ngựa trên thân còn là bị răng nhọn gầy ra từng đạo rãnh máu. Chờ nó thật vất vả chen vào về sau, Lưu Chính vậy lập tức đuổi theo. Hắn đi vào ngược lại là so Châu Ngựa nhẹ nhõm nhiều, không chỉ có không bị tổn thương, thậm chí còn có nhàn tâm quan sát miệng lớn răng. Hắn phát hiện, miệng lớn răng nhọn không hề giống là động vật răng nanh, cũng là nhân loại răng rèn luyện ra tới. Cho nên, đây là một tấm miệng người. Không đợi Lưu Chính nghĩ lại, hắn liền đi tới chợ đen bên trong. Lần này chợ đen so với lần trước đến thời điểm còn muốn yên tĩnh, ngay cả hai bên nhà ánh đèn cũng không có, giống như là một đầu hẻm cụt. Một loại âm lãnh cảm giác liền giống độc xà một dạng, chậm rãi bò lên trên Lưu Chính mu bàn chân, dọc theo chân của hắn hướng trên thân bò, để hắn vô ý thức dùng mình một cái. Thử. Uy cầm lên đồ đao, hướng Lưu Chính trên đầu vai vỗ một cái. Nhỏ nhẹ tiếng xương vỡ vụn về sau, nồng đậm mùi máu tươi xông vào hắn xoang mũi sao, để hắn nhịn không được hắt hơi một cái. Bất quá, loại kia âm lãnh cảm giác cũng theo đó tiêu tán. Đi vào lại nói, Uy thu hồi đồ đao, mang theo hai người trở lại nó đổ tể ở giữa. Trong đại sảnh y nguyên hầm lấy rất nhiều nồi nước, thường hực ánh lửa mang đến ấm áp, vậy mang đến cảm giác an toàn. Ngươi tại sao phải sớm tiến chợ đen? Uy đi đến một cái nồi trước, dùng cán dài môi lật quấy rối một lần nước canh, sau đó hỏi: "Tiểu tử này ngày mai muốn đi cho Khổng Tước đưa thức ăn ngoài rồi." Châu Ngựa nói: "Ngươi lần trước không phải giúp hắn đưa qua một lần sao? Liền xem như Khổng Tước cũng không còn tất yếu như thế tấp nập địa điểm thức ăn ngoài a." Uy kỳ quái nói: "Phòng ăn đẫm máu thức ăn ngoài tỷ suất chi phí hiệu quả vô cùng thấp, không phải cưỡng chế xứng đưa, trên cơ bản sẽ không có người điểm. Đây cũng là thức ăn ngoài bộ chỉ có hai người nguyên nhân. Liền xem như kẻ có tiền cũng sẽ không muốn làm kẻ ngốc lắm tiền." Chúng chi Khổng Tước cùng phòng ăn đẫm máu đương nhiệm lão bản Ti Tuyết quan hệ còn rất kém cỏi. Là cố ý, chính là vì chơi chết tiểu tử này. Lần trước không phải đã nói với ngươi sao? Tiểu tử này nổ nàng một tầng văn phòng. Châu Ngựa nói: "Hả, cái kia ngược lại là có thể giải thích rồi. Nếu là người khác nổ văn phòng, cho dù là nguyên một tòa nhà, nên báo cảnh báo cảnh, nên đi bảo hiểm, Khổng Tước đoán chừng đều không nhất định sẽ biết. Dù sao mẹ tỏ bỏ lì nhiều như vậy văn phòng đều là của nàng, nổ cái một tòa hai tòa nhà hay cùng người bình thường lợp nhà nát cục gạch không sai biệt lắm. Nhưng nếu là phòng ăn đẫm máu nhân viên giao hàng làm, vậy liền không giống nhau, vậy thì không phải là vấn đề kinh tế, mà là vấn đề mặt mũi rồi. Đối với cái này chút đỉnh cấp đại nhân vật tới nói, mặt mũi có thể so sánh tiền tài muôn quý giá nhiều. Ngươi nghĩ làm thế nào? Để cho ta thay thế hắn đi đưa thức ăn ngoài." Uy nói. "A, Lưu Chính chấn kinh rồi, nguyên lai thức ăn ngoài còn có thể thay mặt tặng sao? Lão đại nơi đó có ngươi toàn bộ thịt lại thêm bản thân ngươi máu thịt mười trang, liền có thể lừa qua phòng ăn cùng tòa thị chính. Thời gian rất ngắn, nhưng đưa thức ăn ngoài hẳn là đủ rồi." Châu Ngựa giải thích nói. "Thì ra là thế. Không hổ là mẹ tỏ bỏ ly, chủ đánh đúng là một quy củ nghiêm ngặt lại trăm ngàn chỗ hở. Ngươi nghĩ tốt sao? Nếu như muốn ta đi đường, ngươi ân tình ta liền trả xong." Uy một mặt nghiêm túc hỏi. "Nghĩ kỹ, nhưng không phải để cho lão đại ngươi đi đường." Châu Ngựa lắc đầu nói. "Ngươi lừa qua phòng ăn cùng tòa thị chính, không gạt được Khổng Tước. Trừ phi ngươi trực tiếp đem nàng làm thịt, nếu không nàng vẫn là sẽ tiếp lấy điểm thức ăn ngoài. Ngươi cũng quá coi trọng ta, trừ phi ngươi có thể đem nàng lừa gạt đến chợ đen đến, không phải tại đế cảnh biệt viện cùng nàng đối lên, ta có thể tự vệ là tốt lắm rồi." Uy nói. Lưu Chính nhíu mày. Những cường giả này làm sao cả đám đều giống như địa phương linh, ra cửa liền tự mang suy yếu đật đúng không? Cho nên, ta hy vọng lão đại ngươi có thể giúp ta một chuyện khác. Chuyện gì? Giúp tiểu tử này làm tới một gia cảnh danh lệch. Châu Ngựa nói. Ừm. Uy nhíu mày. Ngươi muốn cho hắn chạy ra mẹ tỏ bỏ ly. Không sai. Khổng Tước tay lại giải, vậy rồi không ra mẹ tỏ bỏ ly bên cạnh. Châu Ngựa nói. Ta nhưng không có loại này con đường. Uy lắc đầu nói. Nó tại tòa thị chính không có quan hệ gì, vậy cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn rời khỏi mẹ tỏ bỏ ly.
Ta có, nhưng là ta thanh toán không nổi giá tiền.
Giá bao nhiêu tiền?
Quý hỏi.
1000 bản thịt.
Châu ngựa trả lời.
Là ngươi không biết số vẫn là ta nghe lầm?
Quý kèm chút không cho nó giận mà cười.
1000 bản thịt, ngươi biết 1000 bản là cái gì khái niệm sao?
Ta biết rõ.
Châu ngựa gật đầu.
1000 bản thịt có thể mua một cái sở trưởng chỗ ngồi.
Ngươi biết là tốt rồi.
Liên vì một cái nhân loại tiểu tử, đáng ra không?
Uy trầm giọng nói.
Không có cách, hắn gọi ta một tiếng đại lão nha.
Làm lão đại liền muốn chiếu cố tiểu đệ, đây là ngươi dạy ta.
Châu ngựa tuét ra dạy bờ môi cười cười.
Có thể chính ta cũng không còn làm được.
Hắc chảo muốn đi nhà máy xử lý rác thải, ta liền để nó đi.
Nó chết rồi, ta cũng không còn cho nó nhặt xác.
Uy trên mặt mang nụ cười dễ cận, cũng không biết là đang dễ cận ai.
Kia là nó tự tìm, oán không được ngươi.
Mà lại, tại mẹ tỏ họ ly loại địa phương này, chúng ta đều đã sống được đủ lâu.
Châu ngựa lạnh nhạt nói.
Uy, Hắc chảo, còn có nó, đều là từ trại chăn nuôi bên trong ra tới. Dựa theo bình thường quá trình, bọn chúng tại mười mấy năm chết rồi.
Coi như hắn ra biên cảnh, cũng sẽ quên tại mẹ tỏ họ ly sự, đến lúc đó vẫn là sẽ dựa theo dự định chương trình trở về.
Uy chỉ ra châu ngựa trong kế hoạch lỗ thủng.
Liên quan tới điểm này, ta đã chuẩn bị xong.
Châu ngựa phun ra một tấm ngón cái chiều rộng chim, mặt trên còn có bị điện giật qua vết cháy.
Ngươi vậy mà lấy được cái này đồ vật.
Uy kinh ngạc sau khi lại có chút cảnh giác.
Đây là tuyệt đối hàng cấm, nếu không phải tại chợ đen bên trong lấy ra, hiện tại cục trị an người đã ở trên đường.
Có cái này, hắn liền có thể giữ lại ký ức, mà lại không nhìn cố định chương trình.
Châu ngựa nói.
Xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị kỹ càng.
Uy ánh mắt tại chim phía trên đảo quanh.
Từ ta gặp được đỏ heo bị đốt cháy khét thi thể lúc liền bắt đầu chuẩn bị.
Mà ngươi bây giờ muốn đem nó dùng tại cái này nhân loại trên thân, ta cũng không nhớ được ngươi là như thế quên mình vì người ra hỏa.
Uy hoài nghi nói.
Bởi vì mày không.
Làm tới cái này chim liền bỏ ra ta nhiều năm như vậy tâm huyết, lại làm tới lao bà ta cùng hài tử lại không biết phải bao lâu.
Mà lại, ta cũng không còn bản sự kia giúp bọn hắn đều đưa đến xuất cảnh danh lệch.
Châu ngựa thở dài nói.
Một người có người nhà về sau thì có khôi giáp, đồng thời cũng liền có uy hiếp.
Nó không có khả năng vứt bỏ người nhà, một mình rời đi mẹ tỏ bỏ ly, dù là cái này đã từng là nó thà chết cũng phải truy cầu tự do.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Uy nói.
Cảm ơn lão đại.
Châu ngựa cung kính cúi đầu.
Ta không phải là cái gì tốt lão đại, nhưng ân tình vẫn là phải trả.
Uy đi tới đồ tể mặt bàn trước, đem đồ đao cắm vào trên tớt.
Sau đó, nó hít sâu một hơi, dùng đồ đao ở trên bàn khắc họa, tạo thành một cái nhân hình hình dáng.
Tiếp đó, vô số dạng đông máu thịt từ mặt bàn lỗ hổng bên trong chui ra, lẫn nhau dây dưa cùng biến hình.
Cuối cùng, đồ tể trên bàn xuất hiện một bộ khai thác trắng trợn nhân thể.
Mặc dù hắn không có ngũ quan cũng không có lông tóc, thậm chí ngay cả đặc điểm giới tính cũng không có.
Nhưng Lưu Chính Y nguyên cảm nhận được một loại mỹ cảm, kia là vượt qua giác quan linh tính vẻ đẹp.
Đồng thời, chóp mũi của hắn ngửi thấy một cỗ nồng nặc mùi thơm, kia là nhân thể trên thân phát ra thịt hương.
Từ lực có người nuốt nước miếng một cái, nhưng không phải Lưu Chính, mà là bên cạnh hắn châu ngựa.
Không có cách, 1000 bản thịt bóp thành nhân hình, ai thấy đều phải thèm không được.
Đi thôi.
Uy đem đồ đao cắm vào bên hông.
A,
lão đại ngươi cũng muốn đi?
Châu ngựa kinh ngạc nói.
Chỉ bằng ngươi, con đi được cái này 1000 bản thịt sao?
Uy khinh bỉ nhìn về phía nó.
Thịt liên muốn dùng thịt đến quãng, chỉ bằng châu ngựa thịt thân, để lên liền bị đè sắp rơi xuống.
Xác thực.
Châu ngựa ngượng ngùng gãi gãi cái cằm.
Mà lại, ta muốn là không bồi các ngươi cùng đi, ra cái cửa này các ngươi sẽ bị đoạn.
Uy âm thanh lạnh lùng nói.
Vậy làm sao có ý tốt đâu?
Đặt vào ta tới, đặt vào ta tới.
Châu ngựa một bên giả khách khí, một bên bước nhanh hướng phía ngoài cửa đi đến.
Nó vẫn luôn cái này đức hạnh sao?
Uy nét mắt nhìn xem bóng lưng của nó, đối Lưu Chính hỏi.
Không biết ta biết nó mới 6 ngày mà thôi.
Lưu Chính nhún vai một cái nói.
Ha ha.
Uy nắm lên cơ thể người, lưng ở sau lưng mình.
Lấy thực lực của nó, thân hình đều bị ép tới khẽ hơi trầm xuống một cái.
Uy điều chỉnh một lần tư thế, cất bước đi ra ngoài cửa.
Lưu Chính cùng sau lưng nó, làm bộ giúp nó nâng cơ thể người, trên thực tế căn bản không có kể đến.
Khó trách nó đối với ngươi hào phóng như vậy.
Nếu không phải tuổi tác không khớp, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không nó con tư sinh.
Uy quay đầu, không nói nhìn xem hắn.
Cũng kém không nhiều, chúng ta nhân loại có câu tục ngữ, huynh trưởng như cha nhà.
Lưu Chính trợn mặt nói.
Ngươi cái này không muốn mặt dáng vẻ, xác thực giống như là nó thân sinh.
Uy lắc đầu, mặc kệ hắn rồi.
Làm vì con cơ thể người ra cửa một sát na, nguyên bản tối om hẻm nhỏ nháy mắt sáng rỡ lên.
Bên đường cơ hồ tất cả phòng ở đều sáng lên đèn, từng đạo ánh mắt tham lam từ khe cửa cùng trong cửa sổ hướng ngoại thăm dò.
Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, làm sao, muốn để ta tự mình cho các ngươi yên giấc sao?
Uy hư lạnh nói.
Thanh âm của nó không lớn, lại giống như cùng phong càn quét toàn bộ chợ đen, thổi tắt cơ hồ tất cả ánh đèn.
Trừ một chén đèn.
Chương 237, Ti Tuyết, ngươi nghĩ xoa bóp chỗ nào? Chương 237, Ti Tuyết, ngươi nghĩ xoa bóp chỗ nào ác mà, ngươi cũng muốn ăn thì sao?
Uy đối đèn sáng phòng nói.
Gian phòng kia chính là Lưu Chính đi qua sòng bạc.
Một điểm thịt mà thôi, ta còn trướng mắt.
Chỉ là Uy, ngươi sớm dẫn người tiến vào chợ đen phá hư quý củ, ta liền không được không hỏi tới.
Ác ma thanh âm từ trong sòng bạc truyền đến.
Ngươi tính cái gì đồ vật?
Uy không khách khí chút nào nói.
Toàn bộ chợ đen, chính ngươi nhất không tuân quý củ, hiện tại ra tới trang cái gì đầu to tỏi.
Uy, thịt có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, ta lúc nào không tuân quý củ rồi.
Ác ma như bị đạp cái đuôi chó một dạng kêu lên.
Thật sao?
Những này thịt có không ít đều là bị ngươi lừa táng ra bại sản, chỉ có thể đem mình bán cho ta.
ngươi muốn ta đem bọn hắn ký ức đều phóng xuất sao?
Uy cười lạnh nói.
Thử, ngươi nghĩ buông liền buông. Ta mở sòng bạc cho tới bây giờ đều là ngươi tình ta nguyện, công bằng công chính, không có gì không thể nói.
Ác ma quang minh lắm liền nói.
Sau đó, sòng bạc đèn nháy mắt diệt xuống dưới.
Phun.
Uy hướng trên mặt đất ói ra một miệng lớn cục đàm.
Đi chỗ nào?
Nó hỏi châu ngựa.
Gian kia.
Châu ngựa chỉ vào bên tay phải một gian phòng ốc nói.
Hữu cầu tất ứng phòng.
Xem ra ngươi thật sự chuẩn bị thật lâu.
Uy giật giật khoe miệng.
Hữu cầu tất ứng phòng là chợ đen bên trong một cái so sánh kỳ hoa tồn tại, bên trong lão bản thần thông quảng đại, mặc kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì, cơ hồ đều có thể làm được. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nếu có thể sách đạt được yêu cầu, cơ hồ 99 tiến vào hữu cầu tất ứng phòng người, cũng sẽ ở đưa ra yêu cầu trước bị lão bản lấy không có duyên phận danh nghĩa ném ra, bạch bạch tổn thất dâng cao tiền vé vào cửa. Đi làm nhiều người về sau, hữu cầu tất ứng phòng cũng liền cơ bản không ai đi.
Cái này kỳ thật chỉ là ngoài ý muốn.
Châu ngựa lúng túng gãi gãi cái cằm. Lần trước Bạch Vũ gà tiến vào một nhóm rượu giả, căn cứ không lãng phí nguyên tắc giá thấp bán cho nó. Nó vừa uống xong thời điểm không có việc gì, một tiếng chợ đen liền bắt đầu mơ màng, sau đó liền đánh bậy đánh bạ tiến vào hữu cầu tất ứng phòng. Kết quả lão bản gặp một lần châu ngựa liền nói cùng nó hữu duyên, hỏi nó có cái gì yêu cầu. Thế là châu ngựa liền nói đùa nói có thể hay không giúp nó làm cái xuất cảnh danh lệch. Kết quả lão bản thật sự đáp ứng rồi, chỉ là bởi vì trả không nổi giá tiền cho nên lưu cho tới bây giờ.
Uống rượu hỏng việc, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần.
Uy một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí. Châu ngựa chỉ có thể đem mi thuận nhãn, trung thực chịu hấn.
Lưu Chính ở một bên nhìn xem, kém chút cười ra tiếng.
Quả nhiên, đại lao còn cần đại lao mài.
Đẩy cửa ra, ba người tiến vào hữu cầu tất ứng phòng.
Không gian bên trong cũng không lớn, đập vào mi mắt là xem bói phòng phong cách trang trí. Mười mấy cây ngọn nến thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ, bốn phía trên vách tường an đầy kệ để đồ, phía trên trưng bày các loại ý nghĩa không rõ nhưng xem xét cũng rất thần bí lại tà ác vật phẩm. Mà chính đối cửa phòng trên mặt bàn thì phủ lên một đầu màu tím tơ lụa khăn trải bàn, khăn trải bàn phía trên trưng bày bãi tạ rốt, mai rùa, la bàn, tiền đồng, xem bói trượng vân vân. Mà các loại xem bói đạo cụ trung gian là một viên to lớn thủy tinh xương đầu.
Uy, gió nào thổi ngươi tới?
Thủy tinh xương đầu trong hốc mắt nhóm lửa hai đóa màu gò quýt hỏa diễm, nhìn về phía Uy.
Không cần phải để ý đến ta, vạn sự phòng, ta chỉ là một công nhân bốc vác.
Uy lạnh nhạt nói.
Tốt ta, đã ngươi như thế yêu cầu.
Vạn sự phòng hỏa diễm run run một lần, nhìn về phía Lưu Chính.
Hừm, một tấm gương mặt lạ.
Vận mệnh của ngươi, ta vậy mà chỉ có thể nhìn thấy 6 ngày trước kia.
Thú vị, thú vị.
Vạn sự phòng hỏa diễm phát sáng lên, trong phòng ánh đến vậy đi theo sáng mấy phần.
Ngươi tương lai thật sự là vận đủ ca, nhiều như vậy hai tay, muốn em ngươi nắm ở trong lòng bàn tay.
Đáng thương chim nhỏ, ngươi muốn làm sao chạy ra cái này lồng giam đâu?
Vạn sự phòng chật chật cảm thán.
Vì sao phải trốn?
Liệu Chính mở miệng nói.
Ngươi nói cái gì?
Vạn sự phòng không nghĩ tới nó sẽ có được dạng này đáp án.
Ba cái hòa thượng không nước uống, nhiều như vậy hai tay, chính bọn hắn trước hết đánh nhau.
Mà lại, trốn vậy trốn không thoát, ta càng muốn ở trong tay bọn họ đi tiêu.
Hắn khẽ cười nói.
Các các các, thú vị, thú vị.
Vạn sự phòng vai hàm xương trên dưới khép mở, phát ra trống rông tiếng cười.
Người ta hữu duyên, nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu?
Nó hỏi.
Xử lý khổng tước.
Liệu Chính hỏi dò.
Chỉ cần đem khổng tước xử lý, hắn cũng sẽ không cần chạy đường, từ trên căn bản giải quyết vấn đề.
Có thể a.
Vạn sự phòng sảng khoái đáp ứng rồi.
Mạnh như vậy.
Tiêu cái gì giá tiền?
Liệu Chính hỏi.
10 triệu phần thịt là đủ rồi.
Vạn sự phòng nói.
Quấy rầy.
Đại lao vẫn là ngươi tới đi.
Hắn nhường qua một bên.
10 triệu phần thịt, tăng thêm chính ủy vậy góp không đến số lẻ.
Hả, là ngươi a, châu ngựa.
Nhiều năm như vậy không đến, ta còn tưởng rằng ngươi đã bỏ đi rồi.
Vạn sự phòng giống mới chú ý tới châu ngựa một dạng nói.
Ta chỉ là ở chờ một cái cơ hội thích hợp thôi.
Châu ngựa nói.
Vậy các ngươi tới rồi sao?
Vạn sự phòng hỏi.
Chờ đến.
Ta muốn mời ngươi giúp ta cho cái này nhân loại an bài một gia cảnh danh lệch.
Có thể.
1000 bản thịt.
Vạn sự phòng dứt khoát nói.
Lão đại.
Châu ngựa nhìn về phía Uy.
Uy trầm mặc đi lên trước, đem người hình đặt ở thủy tinh xương đầu trước mặt.
Thật sự là hảo thủ nghệ, không hổ là thiên đường đồ tể.
Vạn sự phòng tán thưởng một câu, sau đó nhào tới hình người trên thân.
Nó hé miệng, dùng không có lợi răng tại hình người trên thân cắn xé, tựa như một đầu mãnh thú tại cắn xé con mồi.
Những cái kia bị nó nuốt vào máu thịt tựa như tiến vào lỗ đen một dạng biến mất không thấy gì nữa, mà đính vào nó trên mặt máu thịt cũng bị xương đầu hấp thu.
Rất nhanh, 1000 bản thịt tạo thành hình người liền bị vạn sự phòng ăn đến sạch sẽ ngăn nắp.
Thật sự là rất lâu không có ăn vào dạng này hóa sắc, nước nó ở một cái, trong hốc mắt hỏa diễm cũng trở thành đại biểu nụ cười đường vòng cung.
Danh ngạch này sự liền nhờ ngươi rồi.
Châu ngựa nói.
Lúc nào?
Vạn sự phòng hỏi.
Buổi sáng ngày mai trước đó giải quyết.
Vội vã như vậy.
Tốt ta, xem ở thiên đường đổ tể tay nghề bên trên, không có vấn đề.
Vạn sự phòng đáp ứng rồi.
Xử lý thịt cũng là một môn cao thâm kỹ nghệ, chỉ là cái này hình người bản thân liền đáng giá 100 phần thịt.
Hắn gọi Lưu Chính.
Châu ngựa đem danh tự nói cho vạn sự phòng còn thân phận cũng không cần nói, chế phục còn mặc đâu.
Lưu Chính, ta nhớ rồi.
Các ngươi nếu như tin qua được ta, có thể nói cho ta biết muốn xuất cảnh nguyên nhân.
Có lẽ, ta có thể cho hắn tìm một cái thích hợp nhất.
Vạn sự phòng đông nhiên nói.
Ta nổ khổng tức một tầng văn phòng, nàng chuẩn bị ngày mai điểm thức ăn ngoài, muốn chơi chết ta, cho nên ta dự định trước xuất cảnh tránh một chút.
Lưu Chính thấy châu ngựa gật đầu, thế là liền đem sự tình nói cho vạn sự phòng.
Thì ra là thế, ta biết rồi.
Đến, "Được rồi, các ngươi có thể đi." Vạn Sự Phòng nói. Làm ba người rời đi hữu cầu tất ứng sau phòng, một con đen nhánh bàn tay từ thủy tinh xương đầu trong miệng đưa ra ngoài. Nó lục lọi đủ đến rồi bộ kia bài tạ ruột, để lại thứ một tấm như muốn lật ra. Màu đỏ cùng ngọn lửa màu trắng đồng thời từ mặt mũi bên trên xông ra, đem hắc thủ đốt đến xì xì rung động. Tê Vạn Sự Phòng phát ra một tiếng kêu đau, sau đó thu hồi thủ trưởng. Rất nhanh, nguyên một phó bài tạ ruột đều bị hỏa diễm tiêu thành cho tàn, mà Hương Tịnh cùng Bạch Hỏa vậy tự động dập tắt. Thật nhỏ mọn, nhìn đều không cho nhìn một chút. Hắc thủ rút về bên trong xương sọ, Vạn Sự Phòng phàn nàn nói: "Bất quá, hắn luôn có hướng ta cầu nguyện thời điểm. Đến lúc đó, các ngươi liền ngăn không được rồi." Các thủy tinh cốt phát ra cạ bạ tiếng cười. Ánh đến dập tắt, hữu cầu tất ứng phòng lâm vào một vùng tăm tối. Rời đi chợ đen, hai người trở lại phòng nghỉ. "Đại lão, huy hiệu trả lại cho ngươi." Lưu Chính đem kỷ niệm huy hiệu đem ra. "Đã không cần đi đưa thức ăn ngoài, vậy cái này cũng liền không cần dùng. Ngược lại là châu ngựa, quay đầu đoán chừng Khổng Tức sẽ còn lấy nó chút giận, cái này lẽ ra có thể bảo vệ được mạng của nó." Châu ngựa cũng không nói cái gì, tiếp nhận kỷ niệm huy hiệu, sau đó nuốt xuống. "Chịp thu xong sao?" nó hỏi. "Thu xong." Lưu Chính gật đầu nói. "Chịp không tính là hệ thống nhận định vật phẩm, cho nên hắn chỉ có thể đem nó bỏ vào chuyển kỳ thức ăn ngoài trong dương." "Rất tốt, rời đi biên cảnh trước đó tuyệt đối không được lấy ra." Châu ngựa dặn dò. "Nếu như không thể lấy ra, đến lúc đó làm sao sử dụng đâu?" hắn hỏi. "Không cần, nó sẽ tự động phát huy tác dụng." Châu ngựa lắc đầu nói. "Được. Thế giới bên ngoài chưa chắc so mẹ tỏ họ lì an toàn, cho nên nếu như phát hiện không tiếp tục chờ được nữa, ngươi cũng có thể trở về. Bất quá, trở về trước đó nhất định phải đem chip ném đi." Châu ngựa nói. "Tốt, ta nhớ được." "Ừm." Châu ngựa tựa hồ có chút mỏi mệt, lên tiếng về sau liền nằm xuống lại bản thân đống cỏ bên trên. Lần này không dùng sủ ổ cụ tạp chí, tiếng ấy cũng rất nhanh vang lên. Bất quá nó cũng không thể ngủ bao lâu, ước chừng 2 giờ sau đó về sau, chuông điện thoại di động vang lên. "Đúng, lão bản." Nó kết nối điện thoại, lại rất nhanh cú máy. "Lão bản cho ngươi đi tìm nàng." Nói xong, Châu ngựa lại nhắm mắt lại. Lưu Chính rón rén rời đi phòng nghỉ, ngồi thang máy đi tới Ti Tuyết văn phòng. Vẫn là kinh điển dung nham bối cảnh, bất quá dung nham phía trên không còn là cao ngất bạch kim vương tọa, mà là một cái buồn tắm lớn. Ti Tuyết nằm ở hòa tan hoàng kim bên trong, hai cánh tay khoác lên buồn tắm biên giới, kim dịch phía trên lộ ra một nửa bên ngoài cắt tròn. "Tới." Nàng hướng Lưu Chính vây vây tay, cái sau lập tức chạy chậm tới. "Cho ta xoa bóp." Ti Tuyết ra lệnh. "Tốt, lão bản ngài nghĩ theo chỗ nào?" Lưu Chính hỏi. "Ngươi nghĩ theo chỗ nào?" Ti Tuyết như cười như không nói. "Theo đầu đi, đầu ta liệu là chuyên nghiệp." Ánh mắt của hắn quét qua kia nhiễm phải kim dịch bên ngoài cắt tròn, rơi vào Ti Tuyết trên đầu. "Vậy liền theo đi." Ti Tuyết nhắm mắt lại. "Được rồi, lão bản." Bốn cái xúc tu từng người tự chia phần, hai đầu theo đỉnh đầu, hai đầu theo cái cổ. "Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp bản lãnh của ngươi." Ti Tuyết bỗng nhiên nói. "Vừa mới tòa thị chính người cho ta biết, ngày mai có một lần xuất cảnh mua sắm cơ hội, cũng nói ra tên của ngươi." Lưu Chính không nói gì, chỉ là chuyên chú xoa bóp. "Cũng tốt, ngươi đi ra ngoài ta cũng có thể yên tĩnh mấy ngày." Ti Tuyết cũng không cần hắn nói chuyện. "Ta đã nói với nạ bộ lệ ổng, để phòng bếp vậy ra cá nhân cùng đi với ngươi. Chờ một lúc nó sẽ liên hệ ngươi." Nàng nói tiếp. "Tốt lão bản." Lưu Chính cuối cùng mở miệng. Ti Tuyết nâng lên một chân, trắng non sung mãn trên bàn chân, một giọt kim dịch có chút lắc lư. Liếm xuống dưới. Nàng ra lệnh. Chương 238, Ti Tuyết ban thưởng chương 238, Ti Tuyết ban thưởng. Lưu Chính không do dự, vung lấy Ti Tuyết chân liếm một cái đi. Cao đến hơn ngàn độ kim dịch trực tiếp đốt thủng đầu lưỡi của hắn, hắn cố nén đau đớn, đuổi tại kim dịch đốt xuyên cái cằm của hắn trước đó nuốt vào trong bụng. Bỏng từ thực quản một mực lan tràn đến rồi dạ dày, rốt cục cũng ngừng lại. Bất quá kim dịch bên trên mang theo nhiệt lượng cũng bị đã tiêu hao không sai biệt lắm, dù sao chỉ có một viên như hạt đậu nành. Bị bỏng bộ vị cũng rất nhanh khôi phục, Lưu Chính dùng sức ho khan mấy lần, phun ra một chút đốt cháy khét máu thịt. Bất quá, hắn cảm giác trong bụng ý nguyên ấm áp dễ chịu. Kim dịch bên trên mang theo lực lượng tựa hồ cũng không có biến mất, chỉ là thu liễm. Nó sẽ cảm ứng suy nghĩ của ngươi, khi ngươi sinh ra lưu tại biên cảnh bên ngoài ý nghĩ cũng làm ra hành động về sau, liền sẽ đem ngươi đốt thành tro. Ti Tuyết đem chân buông xuống, lạnh nhạt nói: "Nhưng nếu như ngươi đụng phải phiền phức, cũng có thể lấy nó đến ứng phó một lần." "Cảm ơn lão bản." Lưu Chính cười hì hì nói. Hắn lúc đầu cũng không có lưu tại biên cảnh bên ngoài ý nghĩ, nhiều nhất trực tiếp kết toán phó bản. Cho nên cái này đồ vật với hắn mà nói thuần túy chính là nhân viên phúc lợi, có lợi mà vô hại. "Lão bản, lần này xuất cảnh mua sắm phải mấy ngày a?" Lưu Chính hỏi. "3 đến 5 ngày đi." Ti Tuyết nói. "Vậy ta có thể thỉnh cầu sử dụng ban thưởng sao?" Hắn nói. "Có thể." "Ngươi muốn cái gì?" "Ta muốn cho cùng ta cùng đi xa nhà nhân viên điểm cái thức ăn ngoài thời hạn tốt nhất tiếp tục đến đi công tác trở về." Lưu Chính nghĩ nói. "Biên cảnh bên ngoài là cái dạng gì, người hắn quen biết bên trong không có ai biết." Ti Tuyết khả năng biết rõ, nhưng chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết. Như vậy, đã có thể tăng lên sở hữu thuộc tính, lại có thể miễn dịch lý tính hạ xuống, còn có thể để hắn công kích biến thành chân thật tổn thương chuyển kỳ áo lót chính là đáng tin nhất bảo hộ. "Người có đôi khi gan to bằng trời, có đôi khi lại lộ ra cẩn thận hơi quá." Ti Tuyết liếc Lưu Chính liếc mắt. "Lớn mật làm việc, cẩn thận chuẩn bị nha." Hắn khiêm tốn nói. "Có thể, ta đáp ứng ngươi." Ti Tuyết suy tính mấy giây sau nói. Mặc dù Lưu Chính chủ quan bên trên cũng không phải là vì nàng nổ văn phòng, nhưng khách quan bên trên xác thực cho nàng thở dài một ngụm. Mặc dù bị Tam Phương tạo áp lực, nàng xác thực không có cách nào một mực che chở Lưu Chính, nhưng không có nghĩa là nàng cứ vui vẻ ý nhìn xem Lưu Chính đi chết. Nói câu khó nghe, làm bằng sắt phòng ăn nước chảy lão bản. Nếu là người phía dưới trái tim băng giá, về sau ai còn nguyện ý giúp nàng xử lý việc tư? Cảm ơn lão bản. Lần này Lưu Chính là thật vui vẻ. Được rồi, cô ngay. Ta muốn ngâm tắm rồi. Ti Tuyết không khách khí chút nào nói, sau đó đem cả người đều chìm vào kim dịch bên trong. Được rồi. Đã lão bản nói như vậy, hắn cũng liền nhanh nhảu xéo đi rồi. Bất quá hắn cũng không trở về phòng nghỉ, bởi vì Bạch Vũ Kê tại cửa thang máy đem hắn ngăn chặn rồi. Đi theo ta. Bạch Vũ Kê nói xong cũng hướng phòng bếp phương hướng đi. Lưu Chính núi bay, đi theo nó trở lại phòng bếp. Cái điểm này phòng bếp cũng đã kết thúc công việc, chỉ có hai cái trực ban nhân viên tựa ở bên trong góc ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy tiếng bước chân, bọn chúng mở mắt. Ngủ tiếp đi. Bạch Vũ Kê nói. Đúng, đầu bếp trưởng. Người than lằn cùng Linh Cầu lại nhắm mắt lại. Nguyên lai ngươi cũng không có nhìn qua như vậy bất cận nhân tình. Dù sao muốn chạy trốn, Lưu Chính nói chuyện cũng liền lớn mật một chút. Tinh lực rồi rào đầu bếp mới có thể làm suất tận thiện tận đẹp thức ăn, ta chỉ là ở thực hiện làm đầu bếp trưởng chức trách thôi. Bạch Vũ Kê cũng không có sinh khí, ngược lại giải thích một câu. Bội phục bội phục. Hắn chân tâm thật ý nói. Tại phòng ăn đấm máu tam đại bộ môn lão đại bên trong, Bạch Vũ Kê là nhất có lãnh đạo phong phạm cái kia. Vợ gì tèn mất điên cuồng, châu ngựa mất tùy ý Bạch Vũ Kê cũng không có đối với hắn khích lệ làm ra đáp lại, chỉ là trên đầu đầu bếp mũ lại cao một đoạn. Đi tới bể cá bên cạnh, trên mặt đất đặt vào một cái khép lại thùng giấy con. Bạch Vũ Kê xốc lên cái nắp, mèo tam thể chính quận thành một đoàn mao mao cầu, đang ngủ say, tiếng ngáy tựa như mổ tỏ động cơ một dạng vang. Mặt người theo nó trên lưng nổi lên, cảnh giác nhìn xem bọn hắn. Rời giường. Bạch Vũ Kê không để ý tới hắn, duỗi ra cánh vô vô đầu mèo. Hắc hắc, cá khô nhỏ, đều là mèo cá khô nhỏ. Mèo tam thể cô kén hai lần, cũng không có tỉnh lại, ngược lại nói nổi lên chuyện hoang đường. Ai? Bạch Vũ Kê thở dài, sau đó túi đầu xuống mổ lỗ hai mèo một ngụm. Mèo. Mèo tam thể hét lên một tiếng, lập tức liền từ thùng giấy con bên trong nhảy ra ngoài, con người lên, cả người lông đều nổ tung. Nhưng mà, mặc dù bày ra tư thế công kích, con mắt của nó lại như cũ không có mở ra, thậm chí còn tại chảy nước miếng. Lại không tỉnh lại, người cá khô nhỏ ta liền toàn bộ tịch thu rồi. Bạch Vũ Kê nhẹ nhàng nói. Không muốn. Mèo tam thể phát ra so vừa mới bị mổ lỗ thai còn thê thảm hơn tiếng kêu, lập tức mở mắt, mà lại mở căng tròn. A, là Lưu Chính. Ngươi là đến cho ta đưa cá mèo. Nó trông thấy Lưu Chính, mong đợi hỏi. Lần này không có, lần sau đi. Lưu Chính rội ra xúc tu, cương triệu mà sờ sờ đầu của nó. Há, tốt mèo. Mèo tam thể nâng lên sau chảo, gãi gãi lỗ thai của mình. Nói chính sự đi. Bạch Vũ Kê nhìn không được rồi. Luôn cảm giác cái này mèo cùng thức ăn ngoài bộ hai tên giá hỏa dị thường hợp tác sản xuất, cả kia phó cả lơ phất phơ dáng vẻ đều giống nhau như lúc. Chính sự gì mèo? Mèo tam thể buông xuống nó bước, ngồi khoanh chân trên mặt đất, tựa như một con lông nhung đồ chơi. Ngày mai ngươi và hắn cùng đi biên cảnh bên ngoài mua sắm. Bạch Vũ Kê nói. A, có thể không đi sao mèo? Mèo tam thể một mặt không tình nguyện bộ dáng. Cùng cái khác muốn tự do nhân viên khác biệt, mèo tam thể ngược lại là rất thích phòng bếp, nhất là thích nó thùng giấy con. Đây cũng là Bạch Vũ Kê coi trọng nguyên nhân của nó một trong. Không thể. Ngươi không phải đem cái này nhân loại xem như ngươi bằng hữu sao? Nếu như một mình hắn đi, khẳng định liền không về được rồi. Bạch Vũ Kê đầu tiên là trực tiếp tự tuyệt, tiếp theo lại hướng dẫn từng bước. Đúng a, cá hồi, ta cần ngươi trợ giúp. Lưu Chính vậy phụ hòa nói. Dù sao giống như phòng bếp người cùng đi, vậy khẳng định chọn một quen thuộc. Mà lại mèo tam thể tính cách rất tốt, thực lực hẳn là cũng không sai. Tốt a, vậy ta đi thôi mèo. Mèo tam thể một mặt buồn rầu đáp ứng rồi. Cá hồi thật tốt, cá hồi là toàn thế giới tốt nhất đáng yêu nhất mèo. Lưu Chính nhịn không được lại duỗi thân xúc tu gãi gãi cằm của nó. Đương nhiên mèo, ta chủ nhân cũng là nói như vậy mèo. Mèo tam thể biểu lộ biến thành đắc ý, đây là lần này mua sắm danh sách, hoàn thành một nửa trở lên coi như hợp cách, thấp hơn một nửa trở về liền có trừng phạt. Bạch Vũ Kê lấy ra một trang giấy đưa cho Lưu Chính. Trống không. Hắn lung lay giấy chẳng nói. Chờ ngươi ra biên cảnh liền sẽ hiện ra. Bạch Vũ Kê nói. Tốt a. Đây là trang nguyên liệu nấu ăn dùng chữa vật trang bị. Bạch Vũ Kê gỡ xuống đầu bếp mũ, từ bên trong lấy ra một đỉnh nhỏ một chút đầu bếp mũ. Lưu Chính tiếp nhận đầu bếp mũ, vật phẩm giới thiệu lập tức bắn ra ngoài. Chương 239, so mẹ tỏ tỏ lì còn không thái bình địa phương. Chương 239, so mẹ tỏ tỏ lì còn không thái bình địa phương. Tên, loại đơn giản, cỡ nhỏ kho lạnh loại hình, đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, có thể thu nạp cũng ướp lạnh 20 mét khối tả hữu vật phẩm, giới hạn nguyên liệu nấu ăn. Ghi chú, nói bao nhiêu lần, đừng đem sống đồ vật bỏ vào. Phải chăng có thể mang ra phó bản, phủ định Lưu Chính tiếp nhận mũ, đeo ở trên đầu của mình. Ngươi nếu dám đem mũ làm mất rồi, ta liền đem ngươi ném vào trong lò nướng chấm nướng. Bạch Vũ Kê tàn bạo nói. Yên tâm, ta sẽ giữ đình kỹ. Hắn vô bộ ngực cam đoan. Có thể thu tiến hệ thống không gian vật phẩm làm sao có thể ném. Đến như kết toán phó bản về sau, những này không thể mang ra phó bản vật phẩm xử lý như thế nào, vậy liền không liên quan hắn chuyện. Đi theo ta. Bạch Vũ Kê mang theo hắn đi tới đao gác trước, từ phía trên lấy xuống một thanh răng cưa chạm đồ đao đưa cho hắn. Lưu Chính cẩn thận dùng 4 cái xúc tu một đợt tiếp được vẫn là kém chút bị mang một cái lảo đảo. Thanh này răng cưa đồ đao ít nhất phải có một nặng 200 cân. Tên, ăn mình chi linh loại hình, trang bị phẩm chất, tinh lương hiệu quả, mỗi lần vung đao lúc nuốt ăn cỡ lỡ tự thân máu thịt, căn cứ máu thịt số lượng cùng chất lượng tăng lên công kích tổn thương. Ghi chú, một cái chân chính đồ tể thời điểm chính là muốn ngay cả mình chân một đợt chặt. phải chăng có thể mang ra phó bản, là khá lắm, cây đao này cùng hắn thật đúng là tuyệt phối a.
Cảm ơn nạ bố lệ ông đại lão.
Lưu Chính cười híp mắt nói,
ừ, ta ủy thác ngươi còn chưa hoàn thành, đừng nghĩ chết ở bên ngoài.
Bạch Vũ Kê hừ lạnh nói,
kia đã như vậy, ta có thể hay không nhắc lại ra một cái yêu cầu nho nhỏ.
Hắn được một tức lại muốn tiến một thước nói,
nói,
ngươi lại bán ta điểm rượu ngon chứ sao?
Lưu Chính nói,
ba bạn.
Bạch Vũ Kê mí mắt đều không nhấc nói,
không có vấn đề.
Hắn cũng rất thống khoái mà trả tiền.
Cá hồi, đi đem trong hầm rượu số hiệu 65731 kia bình lấy ra.
Bạch Vũ Kê phân phó nói,
tốt mèo.
Mèo tam thể nhảy nhảy nhót nhót đi, sau đó rất nhanh lại trở về.
Cho ngươi mèo.
Nó đem ôm bình rượu đưa cho Lưu Chính.
Không có đóng gói hộp, thân bình nhìn qua vậy bình thường không có gì lạ.
Nhưng hắn tin tưởng, Bạch Vũ Kê không đến mức ở loại địa phương này hồ hắn.
Rất nhanh, nhảy ra vật phẩm giới thiệu ấn chứng hắn ý nghĩ.
Tên, sát dị nọc con rượu loại hình, đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, thu hoạch được nghiêm trọng chúng độc trạng thái, sinh ra mãnh liệt gây ảo ảnh hiệu quả.
Ghi chú, cái này có thể so sánh ăn nấm càng hăng nhiều rồi.
Phải chăng có thể mang ra phó bản, là Lưu Chính biểu lộ vi diệu, cái đồ chơi này sẽ không là mẹ tỏ lì phiên bản nghiện phẩm a.
Bất quá Ngô Đồng nước Pháp ngay cả bị hỗn độn câu lạc bộ ô nhiễm qua thằng Thiên Long rêu đều có thể uống, chỉ là nghiện phẩm hẳn là cũng không đáng kể.
Ngươi có thể đi,
hoặc là ngươi nghĩ trước khi đi lại cho ta cống hiến một điểm nguyên liệu nấu ăn.
Bạch Vũ Kê ánh mắt tựa như lưới dao một dạng sắc bén.
Gặp lại, ngủ ngon.
Lưu Chính vừa giận trà một cái đầu mèo, sau đó đỉnh lấy mặt người ánh mắt phẫn nộ quay người rời đi.
Trở lại phòng nghỉ, Châu Ngựa nhìn về phía trong tay hắn bình rượu.
Bình này là cho Ngô Đồng nước Pháp, đại lao thân thể ngươi không được vẫn là đừng uống như thế kích thích rồi.
Lưu Chính thu hồi dị sắc nọ con rượu.
Đánh rắm, thân thể ta rất tốt, một quyền là có thể đem ngươi đánh thành sủi cảo nhân bánh.
Lưu Mã bột nhưng giận dữ,
ngươi vẫn là giữ lại khí lực tạo nghẽ con ngựa đi.
Bất quá ta một màn này cảnh mua sắm, ngươi đi nghỉ phép sự tình lại được đẩy về sau đi.
Hắn hỏi,
ngươi cho rằng đâu?
Vì tiểu tử ngươi, ta chậm trễ bao nhiêu sự tình?
Châu Ngựa trợn mắt,
cái kia cũng không có cách nào nha, ai bảo ngươi là ta đại lao đâu?
Lưu Chính một mặt đắc ý cút sang một bên, gặp lại ngươi kia không muốn mặt dáng vẻ ta liền để khí.
Châu Ngựa tức giận nói,
ha ha.
Lưu Chính vừa mới chuẩn bị nói chuyện, quỷ thủ từ hoạt động cánh cửa bên trong bò tiến đến.
Trên lưng nó vết thương đã không có kim sắc dung nham, chỉ còn lại một cái ít trạng bỏng vết lõm.
Mặc dù nhìn xem vẫn là rất thảm, nhưng so với trước đó vẫn là mạnh hơn nhiều.
Quỷ thủ buông xuống thức ăn ngoài đơn, nhưng không có lập tức rời đi, mà là mọc ra miệng, sau đó từ bên trong phun ra một khối mặt đồng hồ vỡ vụn nhi đồng hồ.
Tên, tổn hại truyền kỳ nhân viên giao hàng đồng hồ, một lần, loại hình, đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, đem cỡ lễ tốc độ tăng lên gấp 10, tiếp tục 3 giây.
Đi chú, ngươi đừng nói có đúng hay không, ngươi liền nói nhanh hay không đi.
Phải chăng có thể mang ra phó bản, là quỷ thủ ra hiệu Lưu Chính ngồi xuống, sau đó đem đồng hồ đeo ở hắn trên xúc tu.
Nó vô vô Lưu Chính móng, sau đó lộ ra một cái khó tả tiểu dung, quay người leo ra ngoài phòng nghỉ.
Châu Ngựa ngay tại một bên nhìn xem, chờ quỷ thủ đi rồi vậy không nói một lời.
Phòng ăn đông máu bí mật nhiều lắm, nó không có khả năng biết tất cả cũng không muốn biết rõ.
Lưu Chính nhặt lên thức ăn ngoài đơn, nhìn về phía nội dung phía trên.
Bữa ăn phẩm, một chén nước mua thức ăn người, cá hồi.
Thời hạn, 7 ngày.
Không có địa chỉ có mua thức ăn người, hắn vẫn lần thứ nhất trông thấy dạng này tờ đơn.
Đây đại khái là chỉ có Ti Tuyết tài năng an bài đặc thù đơn đi.
Thời hạn 7 ngày.
Châu Ngựa ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Lão bản đối với ngươi là thật phong quang a.
Nó đưa nhiều năm như vậy thức ăn ngoài, cũng chưa từng thấy qua giải như vậy thời hạn tờ danh sách.
Cũng là vì công tác nhà.
Lưu Chính nói lời xa giao.
Mặc dù bọn họ cũng đều biết, đây bất quá là một loại đầu tư thôi.
Lão bản trên người ngươi đầu tư một điểm, đến lúc đó liền muốn thu hồi 10 phần.
Quỷ thủ đi rồi không lâu, nông trắng lớn cũng tới.
Lần này nó không có kéo lấy ba ly kéo, mà là bưng lấy một cái cột tờ lệ phục.
Cho đây là bờ gì tiền bộ trưởng đưa cho ngươi.
Nó đem cuộn tờ lệ phục giao cho Lưu Chính.
Đây là ta đưa cho ngươi.
Ngỗng trắng lớn lại từ bản thân trong vũ mao mặt lấy ra một bình nước hoa.
Tên, da dẹp điều chế đặc biệt nước hoa, một lần, loại hình, đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, tiêu trừ tờ lệ ở tồn tại cảm, tiếp tục thời gian 10 phút.
Đi chú, chân chính trang điểm nghệ thuật đã có thể để kẻ xấu xí muôn người chú ý, cũng có thể để mỹ nhân không chút nào thu hút.
Phải chăng có thể mang ra phó bản, là vũ hội tham gia được thế nào?
Ngỗng trắng lớn hỏi.
Rất tốt, lão đại ca tay nghề không cần nói, những cái kia tác giả đều vì ta nghiêng đổ rồi.
Lưu Chính dựng thẳng lên một cây xúc tu lai.
Chủ yếu là ngươi nội tình tốt, ta không phải dạy hoa trên gấm thôi.
Ngỗng trắng lớn thận trọng nói, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là không cầm được ý cười tràn đầy.
Bên ngoài không yên ổn, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn.
Nó dặn dò.
Đúng, ta ơn lão đại nhiều ca.
Lưu Chính ngoài miệng nói tạ, trong lòng lại không khỏi cổ quái.
So mẹ tỏ có lì còn không thái bình địa phương, kia đại khái chỉ có chân chính địa ngục đi.
Ngỗng trắng lớn đi rồi về sau, hắn lại cho ngư dân bọn hắn lần lượt từng cái gọi điện thoại.
Đã tình huống có biến, như vậy kế hoạch tự nhiên là muốn điều chỉnh.
Tỷ như bảo hộ Ngô Đồng nước Pháp ấp trứng, Dạ Hoanh cùng Hải nữa đi nhà máy xử lý rác thải, hút máu bội đi Đỗ Khang tiểu phường mua rượu sự đều có thể lại trì hoãn một lần, đợi đến 7 ngày sau này hay nói.
Nói chuyện điện thoại xong, Lưu Chính thở phào một cái.
Trong lúc bất chi bất giác, hắn vậy mà đã liên lụy như thế người, thậm chí đại bộ phận còn không phải người.
Mặc dù bên trong rất nhiều đều là lợi ích quan hệ, có thậm chí một mực ngấp nghé thân thể của hắn,
nhưng vẫn là rất thú vị. A Lưu Chính nhịn không được bật cười.
Đại lão, có rượu không?
Hắn mở miệng nói.
làm gì, chính ngươi không phải có sao? Châu Ngựa cảnh giác nói. Đừng như vậy hẹp hòi nha, ta đều muốn đi xa nhà, ngươi không được cho ta thực tiễn một lần. Liệu Chính nói. Ừ, bỏ ra ta 1000 bản thịt còn không biết xấu hổ để cho ta ra rượu cho người thực tiễn. Châu Ngựa ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là từ tủ chứa đồ bên trong cầm mấy bình rượu ra tới. Ta làm, ngươi tùy ý. Hắn cuốn lên một bình rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh, tiểu tình cấp trên. Ngất ngất ngây ngây cảm giác để hắn buồn ngủ nặng nề, giấc ngủ này đã đến sáng ngày thứ 2. Cũng chính là Lưu Chính tiến vào phó bản ngày thứ 7. Chương 240, cùng Ngô Đồng nước Pháp vui kết liền cảnh chương 240, cùng Ngô Đồng nước Pháp vui kết liền cảnh vừa rạng sáng ngày thứ 2, hắn liền đi ra ngoài kêu cái xe. Ta hôm nay muốn xuất phát đi biên cảnh bên ngoài mua sắm. Lưu Chính nói với tài xế. Đột nhiên như vậy, tài xế sửng sốt một chút. Không có cách, người có họa phúc sớm chiều. Lúc đầu ta là muốn cho Khổng Tức đưa thức ăn ngoài. Ngươi mới nổ nàng một tầng văn phòng, đây không phải chịu chết tới cửa sao? Tài xế nói. Đúng vậy à, cho nên mới nghĩ biện pháp lấy được đi biên cảnh bên ngoài mua sắm cơ hội, trước tránh mấy ngày lại nói. Lưu Chính đúng vai. Hừm, vậy vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Tài xế trầm ngâm vài giây, từ chế phục bên trong móc ra một cây súng lục. Khác đồ vật không tiện mang cho ngươi ra ngoài, thanh này thương ngươi trước cầm dùng đi. Hắn đem khẩu súng đưa cho Lưu Chính. Tên, hàng gái đoán tờ 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 cờ, một lần, loại hình, đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, bắn ra một phát lớn uy lực viên đạn, đối phương có lãnh tụ thân phận lúc, kèm theo tất chúng hiệu quả. Như đối phương đồng thời có lãnh tụ thân phận cùng gờ mạng nhiệm hệ thống, thì kèm theo tất chúng cùng tất sát song trọng hiệu quả. Đi chú, ta từ hờ e bờ tỉnh đến, ảnh hưởng ta đều là cặn bã. Phải chăng có thể mang ra phó bản, là cảm ơn. Lưu Chính một bên nói lời cảm tạ, một bên biểu lộ vi diệu nhận lấy súng ngắn. Luôn cảm thấy tài xế hành động này có chút lớn bất kính a, ngồi phe ra gì đi tới hoa hồng đường phố, Nô Đồng nước Pháp chính nhắm mắt lại đắm chìm trong sớm mai, cũng không biết là tại hưởng thụ vẫn là đang ngủ. Mặc kệ nó đang làm gì, dù sao đều bị xe thể thao tiếng oanh minh đánh thức. Ngươi có biết hay không lần trước đem ta đánh thức người cuối cùng thế nào rồi? Làm Lưu Chính đi tới Ngô Đồng nước Pháp trước mặt, nó mặt âm trầm nói: "Ách, cùng ngươi vui kết liền cảnh." Hắn nghĩ nghĩ nói: "Ngươi nghĩ muốn chết không dùng như thế quanh co lòng vòng, ta có thể trực tiếp đem ngươi chồng vào trong đất." Ngô Đồng nước Pháp lạnh lùng nói: "Ta sai rồi." Lưu Chính quăng nhanh trực quỷ: "Hừ, ngớ ngẩn nhân loại." Ngô Đồng nước Pháp kiêu ngạo mà nâng lên mặt, nói điểm nghiêm chỉnh: "Ta ngày mai sẽ phải xuất cảnh mua sắm." "A, vậy ta tiến hóa sự tình làm sao bây giờ?" "Ta mặc kệ, ngươi không giải quyết ta sự trước đó không được đi." Nô Đồng nước Pháp lập tức nói: "Đừng làm rộn, ta cũng là bất đắc dĩ." Hắn đem Khổng Tức sự tình nói cho nó, thuận tiện cũng nói ủy thác tiểu thuyết ra đến bảo hộ phương án của nó. "Ngươi cái kia nhân tình đáng tin sao?" Nô Đồng nước Pháp một mặt hoài nghi. "Có lẽ còn là đáng tin. Nếu như ngươi không yên lòng, vậy liền tiến hóa thành thụ yêu đi." Lưu Chính mở ra xúc tu. Hắn cũng không còn những biện pháp khác, những người khác hoặc là thực lực không đủ, hoặc là tình huống không thích hợp, liền biết nhân loại không đáng tin cậy. Nô Đồng nước Pháp khinh bị nói: "Không được, ngươi liền chờ ta trở lại hắn nói đi." Lưu Chính bất đắc dĩ nói: "Ngươi sẽ còn trở về sao?" Nô Đồng nước Pháp biết miệng: "Yên tâm, hẳn là sẽ trở về." Hắn ăn ủi. Quá mức hắn sau khi trở về vừa nhận được Khổng Tức tờ danh sách, liền trực tiếp kết toán phó bản được rồi. Lưu Chính ở bên ngoài lại đợi 7 ngày, vậy liền sống sót vượt qua 14 ngày, là nhiệm vụ yêu cầu 4 lần còn nhiều. Cái này nếu là vẫn chưa thể đạt tới cấp A đánh giá, đó chỉ có thể nói hệ thống không có ý định để hắn hoàn thành đánh cược hiệp nghị rồi. "Ừ, ngươi tốt nhất nói được thì làm được." Nô Đồng nước Pháp nhìn xem trước mặt nhân loại vẫn là không quá yên tâm. Nó hữu tâm cùng Lưu Chính lại ký kết một lần vòng tuổi khế ước, nhưng nó lại có chút không dám. Khế ước trói buộc là lẫn nhau, Lưu Chính làm ra khổng lồ như vậy hứa hẹn, nó cũng tương tự muốn cho to lớn thù lao. Mặc dù Ngô Đồng nước Pháp cũng không còn dự định chơi xuồng, nhưng là cũng không muốn đem thù lao biến thành tính cưỡng chế. "Ta có phải hay không nói được thì làm được, ngươi không rõ ràng làm sao?" Lưu Chính chỉ nó vòng tuổi vị trí. "Có thể gánh chịu tin chữ người, uy tín tự nhiên không cần nhiều lời." "Không sao rồi, liền đi nhanh lên, đừng chậm trễ ta ngủ lại." Ngô Đồng nước Pháp cũng không muốn cho hắn trang bức cơ hội. "Cho, ngủ trước đó uống chút trợ ngủ." Hắn lấy ra dị sắc nọc con rượu để dưới đất. "Ô hát là." Nô Đồng nước Pháp phát ra ngạc nhiên tiếng thê ơ. Nó không kịp chờ đợi duỗi ra rễ cây ôm lấy bình rượu, sau đó rót vào trong miệng của mình. Đây cũng không phải là trước đó những cái kia hàng thông thường, đơn thuần vị giác thậm chí sẽ không bị vợ giặt tam thế kém. "Át rẻ ạ." Lệ Nô Đồng nước Pháp lớn tiếng tán thưởng, hai cái khối gỗ trong mắt không quy luật lộn xộn. "Người không sao chứ?" Lưu Chính có chút lo âu hỏi. "Lần này rượu giống như sát thực sức lực có chút lớn rồi. Ta nhưng là muốn tiến hóa thành Phượng Hoàng thiên tài, tại sao có thể có sự?" Nô Đồng nước Pháp bất mãn nói. Một cây rễ cây phá đất mà lên, đem một tấm giấy ghi chú ném vào trên mặt của hắn. "Tên, người lười giấy ghi chú, một lần, loại hình, đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, tại giấy ghi chú bên trên viết xuống nội dung, cũng biểu hiện ra cho có được thị giác mục tiêu. Mục tiêu sẽ bị cưỡng chế nhớ tới giấy ghi chú bên trên nội dung, cũng có xác suất làm theo, xác suất cùng mục tiêu tinh thần thuộc tính phụ tương quan. Ghi chú, giấy ghi chú là một tốt đồ vật, điều kiện tiên quyết là người nhớ được lên muốn nhìn nó. Phải chăng có thể mang ra phó bản, là đơn thể cường công a?" "Không sai không sai." Lưu Chính đối cái này đạo cụ phi thường hài lòng. "Không hổ là Ngô Đồng nước Pháp, xuất phẩm hẳn là tinh phẩm." Cắt xong mang lệ gỗ giao hẹ, hắn cũng không có lưu thêm, trực tiếp bỏ vào cống thoát nước. Ngư dân cùng sát tương đã tại lối đi ra chờ. "Huynh đệ, đều bán ta ra không được, không phải cái này thức ăn ngoài ta theo ngươi đi đưa." Sát tương một mặt ngượng ngùng nói. "Sự tình đều là ta chọn, sao có thể oán sát tương ngươi đây? Ngược lại là ta một màn này cảnh, ngươi lệnh truy nã sự lại được về sau qua loa rồi. Lưu Chính so với hắn càng không có ý tứ. Hơi liền hơi đi, bao lớn chút chuyện. Trong đường cống ngầm có ăn có uống, còn có thể câu cá, ngươi để cho ta đi ta còn không muốn đi đâu. Sát tương giả trang ra một bộ không sao cả bộ dáng. Không có việc gì, ta đều sắp xếp xong xuôi, coi như ta không về được, cũng sẽ có người đẩy tới. Ai, ngươi xem chuyện này chính. Ngươi đều như thế khó khăn, còn muốn thay ta nhọc lòng. Sát tương khó chịu gãi đầu, sau đó khẽ cắn môi kéo trên người áo choàng đưa cho Lưu Chính. Huynh đệ, ta một cái kẻ lang thang, cũng không còn cái gì tốt đồ vật. Ta cái này dịu ngươi không dùng được, cái này long bảo ngươi nếu không ngại suối quậy trước hết cầm đi mặc. Hắn tiếp nhận long bảo, vàng sáng sợi hóa học sợi tổng hợp bên trên vẽ lên hai đầu ngũ trảo kim long, hai cái long đầu ở giữa là một cái to lớn thọ chữ. Tên: Long bảo áo liệm loại hình, trang bị phẩm chất, hoàn mỹ hiệu quả 1, ăn uống thường có sát suất khôi phục lý tính. Hiệu quả 2, đợt lễ thu hoạch được cường hóa phòng ngự, đợt lễ địa vị xã hội càng thấp cường hóa hiệu quả càng cao. Hiệu quả 3, đợt lễ miễn dịch đại bộ phận tức tử hiệu quả, cũng tại tiếp nhận chí mạng thương hại lúc đem nên tổn thương hạ thấp có thể trong phạm vi chịu đựng, mỗi cái phó bản giới hạn một lần. Ghi chú, cho nên nói là người không thể quên tội nguồn, các minh đệ. Người xem ta đều mặc bên trên long bảo, còn không phải bản thân trẻ tuổi sao? Phải chăng có thể mang ra phó bản, phủ định chương 241, cái gì? Dạ huynh mới là chính cung chương 241, cái gì? Dạ huynh mới là chính cung giết ca vẫn là chính người mặc đi. Mặc dù nhìn xem vật phẩm hiệu quả trông mà thèm được không được, nhưng Lưu Chính vẫn là từ chối nhã nhặn rồi. Sát tương dù sao còn tại bị truy nã, ai cũng không dám nói cục chỉ an người liền sẽ không tìm tới trong đường cống ngầm tới. Mà lại phòng ngăn đấm máu nhân viên giao hàng địa vị xã hội cũng không tính thấp, hắn vậy không phát huy ra kiện trang bị này toàn bộ hiệu quả. Nhường ngươi xuyên ngươi liền mặc, không phải chính là xem thường ngươi giết ca ta rồi. Sát tương cưỡng ép đem long bào áo liệm cho hắn phụ thêm rồi. Được, vậy ta liền mặc, cảm ơn giết ca. Lưu Chính cũng không có từ chối nữa. Ngư dân ở một bên nhìn được khỏe mắt quất thẳng tới, cái này kẻ lang thang đem điệu lên như thế cao, hắn nguyên lai chuẩn bị đồ vật liền có chút không lấy ra được rồi. Nhưng muốn để hắn xuất ra tương tự vật phẩm, hắn lại xác thực không có. Cùng sát tương, vì những này hậu thiên rèn luyện ra tới cường giả khác biệt, ngư dân thực lực chủ yếu đến từ đối với mình chủng tộc thiên phú khai phát. Trong đường cống ngầm cũng không thích hợp góp nhặt những này vật ngoài thân. Nghĩ nghĩ, hắn lại bẻ gãy một đầu ngón tay đưa cho Lưu Chính. Dùng thời điểm bung đi ra, chỉ cần là ngư cụ đều có thể biến. Ngư dân nói, kia thuyền đánh cá có thể biến sao? Lưu Chính linh cơ khẽ động, ta có thể đem ngươi biến thành thuyền đánh cá. Ngư dân khoẹt miệng giật một cái nói, cái kia ngược lại là rất không cần phải rồi. Hắn nhìn về phía vách tường, nơi ẩn nút đại môn cũng không có xuất hiện. Lưu Chính có chút tiếc nuối, nếu có thể cắt một đợt đỏ sấm linh giao hẹn, vậy lần này xuất cảnh hành trình thì càng có nắm chắc. Bất quá cũng tốt, hắn lần này xuất cảnh khẳng định phải cùng tòa thị chính người liên hệ, rất khó nói đỏ sấm linh cho đồ vật có thể hay không gây nên biến cố gì. Cùng hai người lên tiếng chào, Lưu Chính rồi rời đi cống thoát nước, sau đó ngựa không ngừng vó chạy tới cực đạo tiền canh. Lần này nồi ngụm canh tử trực tiếp mang theo đồ gia vị tổ bốn người chờ hắn ở bên ngoài rồi. Lão đại, đây là đại tỷ đầu vì ngươi tỉ mỉ đun như canh. Quả ớt đầu tại nồi ngụm canh tử ra hiệu bên dưới, đem nồi đun nước đã bưng lên. Lưu Chính mở ra nắp nồi, một cỗ nồng nặc mùi thơm xông vào mũi, bên trong nước canh nhiều như sữa bò, trên mặt còn tung bay một tầng thật dày băng dầu. Tên: Cực vị tổ bí truyền dinh dưỡng canh loại hình, đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, khôi phục lượng lớn thể lực. Đi chú, thượng hạng canh gà đến đi, con mụ nó, vì cái gì không uống? Phải chăng có thể mang ra phó bản, là hiện tại liền uống, rời đi cái này nồi hiệu quả sẽ không tốt như vậy. Nồi ngụm canh tử lạnh nhạt nói. Được. Lưu Chính dùng bốn cái xúc tu đồng thời giơ lên nồi đun nước, nồi thân khẽ nghiêng, nước canh tựa như một đầu như thác nước rót vào trong miệng của hắn. Cổ họng không ngừng nhấp nô, chậm rãi một nồi nước dần dần thấy đáy. Nước Lưu Chính ở một cái, hắn có thể cảm giác được, từng dòng nước cấm chảy vào trong dạ dày của hắn, lại bị tăng sinh khí quan chứa được lên. Lão đại, chúng ta chờ ngươi trở về mang bọn ta đi làm đại sự. Quả ớt đầu nói, hành gừng tỏi tổ ba người vậy dùng sức gật đầu. Được, ta không có ở đây khoảng thời gian này các ngươi liền điệu thấp một điểm, nhất là nhìn xem các ngươi đại tỷ đầu, thiếu nhường nàng ra ngoài đắc tội với người. Lưu Chính dặn dò. Khi theo, đồ gia vị tổ bốn người hai tay dán tại trên quần, sau đó cúi người chào thật sâu. Cũng không biết bọn hắn hít theo chính là cái nào một câu. Nồi ngụm canh tử lườm hắn một cái, gia hỏa này còn nhớ nàng lần trước quản hắn muốn thế chấp vật thù đâu. Rời đi cực đạo tiền canh, Lưu Chính lại giết tới hồng ma nữ game trên bàn quán. Đương nhiên, trước khi đi hắn chưa quên trước mặt đi đổ nấm mốc cà phê mua điểm cà phê cùng điểm tâm ngọt. Quả nhiên, hắn vừa xuống xe, ma nữ pho tượng liền hướng hắn nhìn lại. Ma nữ đại nhân, một điểm nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Lưu Chính thông minh dâng lên cống phẩm. Chứa lấy cà phê cùng điểm tâm ngọt cái túi tự động bay lên nóc nhà, nhưng ma nữ pho tượng vẫn là tiếp tục xem hắn, trong không khí lôi minh ẩn hiện. Không phải ta không muốn chơi game trên bàn, là thực tế không có thời gian. Lập tức ta liền muốn thay phòng ăn xuất cảnh mua sắm đi, nếu không ngài nhìn chờ ta trở lại lại nói. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói. Ma nữ pho tượng nhìn chằm chằm Lưu Chính nhìn một hồi, sau đó nhắm lại bản thân một con mắt. Không có nhắm lại con kia con mắt từ trong hốc mắt lăn xuống ra tới, sau đó tại rơi xuống quá trình bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, hắn xúc tu sao năm cánh ngựa gấn ký trung gian là hơn ra một cái ánh mắt tiêu chí, trong không khí tiếng sấm vậy biến mất không thấy gì nữa. Lại tới. Lưu Chính thở dài. Những này mẹ tỏ họ lì cường giả làm sao đều thích hướng về thân thể hắn đóng gấn ký, người người đều cản lòng bệnh đúng không? Mấu chốt hắn cũng không phải cái gì đồ cổ tranh chữ, danh thắng cổ tích đã đi vào game trên bàn quán, Dạ Hoành cùng Hải Nữ đều ngồi ở trên ghế salon chờ lấy hắn, hút máu muội gặp hắn tiến đến liền lập tức lúc trước đài chạy ra. "Đi, chúng ta bây giờ liền đi lĩnh chứng." Nàng ôm lấy Lưu Chính bắt chân nói. "Đừng làm loạn, luyện đồng đam mê là phạm pháp." Lưu Chính đem nàng xách tới một bên. "Mấy ngày không gặp, hút máu muội vẫn là bộ kia học sinh tiểu học dáng vẻ. Cái này lại không phải ta chân chính bộ dáng, chờ ta tổn thương dưỡng tốt ta liền biến trở về ngự tỷ rồi." Nàng không phục nói. "Vậy ngươi theo hấp huyết quỷ tuổi tác tính, ngươi cũng là vị thành niên a?" Lưu Chính không chút lưu tình đâm xuyên nàng. "Lưu Chính, ngươi khi dễ người." "Hoa." Hút máu bội dáng người biến thành trẻ con, trí thông minh tựa hồ vậy đi theo thay đổi, há mồm liền muốn khóc lớn. Hắn tay mắt lênh lẹ, nhét vào một đầu cá khô nhỏ đi vào, ngăn chặn miệng của nàng. "Đám kia đồ vật đã bán đi, bất quá số dư còn không có kết. Ba người chúng ta thương lượng một chút, trước góp vốn mua cho ngươi cái này." Dạ Hoành lấy một loại chính cung tư thái đứng dậy, từ bản thân trong pháo quản lột ra một cây tam giác ngược cờ. "Tên, phương hướng ngược cờ loại hình, đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, đợt lễ ơi cho mình lập một cái phở lạt, làm tình huống hiện thực hướng phía phở lạt phản diện phát triển, như phở lạt có thể thực hiện tính quá thấp thì không cách nào có hiệu lực. Ghi chú, ta chính là chết đói, chết bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không ăn các ngươi một điểm đồ vật. Thật là thơm. Phải chăng có thể mang ra phó bản, là ra giáo nên được thế nào?" Liệu Chính hỏi. "Cũng không tệ lắm, người cái kia người sắp tiểu hài nhi vấn đề ta vậy làm rõ ràng, là trong đầu trí lực hạch tâm xảy ra vấn đề, ta giúp hắn sửa xong về sau thành tích tiến bộ nhanh chóng. Kia cái gì phó tổng giám hài tử có hắn làm tấm gương, học tập vậy cố gắng nhiều." Dạ Hoành khẽ cười nói. Nhìn ra được, nàng không chỉ có không bài xích đương ra dạy chuyện này, ngược lại có chút thích thú. "Được. Lúc ta không có ở đây các ngươi liền điệu thấp một điểm, có chuyện đừng nghĩ đến cứng rắn, trực tiếp hướng cống thoát nước chạy. Nếu như cống thoát nước không đi được, liền đi hoa hồng đường phố hoặc là sông mài bác sĩ phòng khám bệnh, đều có người bảo kê ngươi nhóm." Hắn dặn dò. "Còn có ngươi, thành thành thật thật tại game trên bàn quán làm lao động trẻ em. Ngươi những cái kia người thân cùng huyết thống tham gia tổ chức chưa hẳn liền sẽ không tới tìm ngươi phiền phức." Lưu Chính đuốt đuốt hút máu môi đầu. "Chờ ta trở lại, liền dẫn ngươi đi Đỗ Khang tiểu phường mua rượu. Ngươi cho mình lập phở lạc thời điểm, có đúng hay không trước tiên đem kia mặt lá cờ thu lại?" Hải Nữ một mặt cổ quái nói. "Không có việc gì, ta không dùng liền sẽ không có hiệu lực. Mẫu thân ngươi di vật, ta khả năng còn hữu dụng, trước hết không trả lại cho ngươi." Hắn nhìn xem Hải Nữ nói. "Ta lúc đầu cũng không còn dự định muốn trở về." Hải Nữ quay mặt, nhỏ giọng nói. "Lưu Chính, thân thiết." Hút máu muội vỗ con rơi nhỏ cánh bay lên, trên mặt của hắn bẹp thân một miệng lớn. "Các ngươi vậy nhìn xem nàng một điểm, cái này đầu óc ta sợ nàng ra cửa liền bị người bắt cóc rồi." Lưu Chính đem nàng lay xuống tới, một mặt không lời nói. Không để ý tới hút máu muội kháng nghị, hắn quay người rời đi lên trên bàn quán, sau đó thẳng đến sông mài bác sĩ phòng khám bệnh. Chương 242, căn bản không thắng được, ta nghe không hiểu, 1, chương 242, căn bản không thắng được, ta nghe không hiểu, 1, mặt người thần sư tử thú ngửa đầu, thưởng thụ lấy ánh nắng sáng sớm. Làm khuynh hướng thần mặt trời ra thần thoại sinh vật, huyết nguyệt chi dạ đối với nó tới nói cũng không thoải mái. Nó nâng lên móng vuốt liếm liếm, đang chuẩn bị lăn một cái, lại nghe thấy nơi xa chuyển đến quen thai tiếng oanh minh. Mặt người thân sư tử thú ghét bỏ nhìn thoáng qua, sau đó quay lưng đi, cởm cái mông đối bên ngoài. Nhưng Lưu Chính cũng không có để ý tới nó đối với mình ghét bỏ, đặc biệt vòng qua trước mặt nó, buông xuống đồ uống điểm tâm ngọn, còn có ác không thể thiếu cá khô nhỏ. "Ta muốn xuất cảnh mua sắm, đoán chừng phải vài ngày mới trở về." Hắn nói xong vậy mặc kệ mặt người thân sư tử thú phản ứng, liền trực tiếp đi vào phòng khám bệnh. Mặt người thân sư tử thú trừng lên mí mắt, lặng lẽ rũi ra một cái móng vuốt. Trong phòng khám, sông ngải bác sĩ chính túi đầu dỡ xuống mặt băng vải. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn cùng huynh đệ của hắn một đợt ngẩng đầu lên. "Người cái này đón khách phương thức có đúng hay không có chút quá tại hào phóng, bác sĩ?" Lưu Chính mặt đen đất đen nói. "Ha ha, không có ý tứ, bình thường không có người sớm như vậy tới cửa." Sông ngải bác sĩ cười lớn một tiếng, lại đem băng vải cuốn lên rồi. "Y dị thuật của ta rất lớn một bộ phận trình độ đi lên bắt nguồn từ thần gia gia trì, cho nên thường xuyên muốn để thân thể bộ bị phơi một chút thái dương." Nó giải thích nói. "Vậy ngươi vì cái gì quang phơi minh đệ của ngươi?" "Bởi vì dùng nó dùng đến nhiều nhất nha." Sông ngải bác sĩ lý trực khí chẳng nói. "Ta liền không nên hỏi." Lưu Chính ngẩng đầu nhìn trời trần nhà. "Ha ha, vẫn là nói chuyện với nhân loại thú vị. Chủng tộc khác người hoặc là quá biến thái, hoặc là quá cứng nhắc. Ngồi đi, Tiểu Mỹ, cho khách nhân châm trà." Sông ngải bác sĩ hét. "Tốt, bác sĩ." Trình Tiểu Mỹ từ giữa ở giữa đi ra, đưa cho Lưu Chính một chén mật ong bia. "Ở chỗ này công tác được thế nào?" Hắn uống một ngụm mật ong bia hỏi. "Rất tốt, công tác so trước đó nhẹ nhõm, bác sĩ cùng nhét toa người đều rất tốt." Trình Tiểu Mỹ túi lầu nói. "Vậy là tốt rồi. Số tiền này ngươi trước cầm." Lưu Chính móc ra một đại sấp tiền đưa cho nàng. "Không, không dùng. Ta tiền công liền đủ xài." Trình Tiểu Mỹ xua tay cự tuyệt. "Đúng thế, ngươi làm như vậy người khác còn tưởng rằng ta keo kiệt đâu." Sông ngải bác sĩ cũng ở đây một bên nói giúp bảo. "Cầm đi, ngươi đủ hoa, hai người bé con vậy không đủ xài." "Làm thúc thúc, làm sao nhịn tâm nhìn hài tử chịu đói đâu." Hắn nhìn lướt qua Trình Tiểu Mỹ trước được nói. Cũng không biết là không phải sông ngải bác sĩ ác thú vị, Trình Tiểu Mỹ vậy đổi thành cùng nhét toa một dạng băng vải trang, chỉ là không có che khuất mặt, nhưng dáng người lại càng thêm nổi bật. "Không sai a." Sông ngải bác sĩ hướng Lưu Chính nhíu lông mày, hiển nhiên phát hiện hắn suy nghĩ điểm. "Khụ khụ, kia cái gì, ngươi muốn cho ta cái gì nhanh, ta còn phải đi tới một nhà." Lưu Chính nói. "Uy, tìm người muốn đổ vật còn như thế lẽ thẳng khí hùng sao?" Sông ngải bác sĩ bất mãn nói. Vậy ta cùng ngươi khách khách khí khí, ngươi cao hứng sao? Hắn hỏi ngược lại. Giống như cũng không phải thật cao hứng. Sông Nại bác sĩ gãi gãi đầu bên trên băng vải. Cái này chẳng phải kết liễu. Liệu Chính giang tay ra. Chủ yếu là vừa mới nhìn thấy Sông Nại bác sĩ đối hắn phơi treo chẳng cảnh, hắn sẽ rất khó khách khí được. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, được rồi, đi theo ta. Sông Nại bác sĩ vây vây tay, ra hiệu hắn đi theo chính mình. Lưu Chính đem tiền mặt cưỡng ép nhét vào Trình Tiểu Mỹ trong ngực, sau đó cùng Sông Nại bác sĩ đi tới một bộ quan tài đá trước. Ngươi sẽ không lại để cho ta bộ ngươi cái kia cơ thiếp đầu a? Hắn cảnh giác hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta hiện tại lại không phải nhân loại, không có các ngươi loại kia đam mê. Sông Nại bác sĩ phủ nhận nói. Ý tứ là ngươi hay là nhân loại thời điểm có đúng không? Vậy ngươi làm gì còn muốn xử lý cái kia lục rồi thị vệ của ngươi? Lưu Chính ghét bỏ nhìn hắn liếc mắt. Ta nghĩ rồi cả đêm, ngươi tình huống này ta có thể cung cấp trợ giúp xác thực không nhiều. Sông Nại bác sĩ đối với hắn ghét bỏ cũng không thèm để ý cuối cùng. Ta từ ngươi dê rừng đèn con non hôn huyết thân phận lên được đến rồi linh cảm. Hắn nói tiếp. Nói thế nào? Ngươi không phải có thể máu thịt tái sinh sao? Cho nên, ta chuẩn bị cho ngươi một cái đặc biệt thích hợp ngươi thủ đoạn công kích. Sông Nại bác sĩ nắm tay đặt tại nắp quan tài bên trên. Chuẩn bị kỹ càng, ta vừa mở ra nắp quan tài, ngươi liền lập tức chui vào. Hắn nói với Lưu Chính. Chuẩn bị xong. Lưu Chính gật đầu. Được. 3, 2, 1. Sông Nại bác sĩ bỗng nhiên mở ra nắp quan tài, kịch liệt quang minh nháy mắt đổ xuống mà ra. Hắn chỉ tới kịp cảm nhận được một trận nóng rực, trước mắt liền biến thành một vùng tăm tối. Tiến nhanh đi. Sông Nại bác sĩ dùng thanh âm khàn khàn hô. Lưu Chính không do dự, lập tức hướng phía trước bắn gọn. Hắn không phải là không có cảm nhận được trong quan tài kia khí tức mang tính chất hủy diệt, nhưng hắn tin tưởng Sông Nại bác sĩ không có hô hắn lý do. Phanh. Nắp quan tài lập tức khép lại, Lưu Chính tiếp tục hướng phía trước sông, nhưng không có đụng phải đáy quan tài cảm giác. Mà loại kia nóng rực cảm giác cũng không có rời xa, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Lưu Chính mí mắt cùng trong mắt căn bản không kịp sinh trưởng, liền bị liên tục không ngừng nhiệt độ cao tia sáng tiêu hủy. Đồng thời, toàn thân của hắn đều chuyển đến bị bỏng cảm giác. Cái loại cảm giác này, giống như là cả người hắn đều bị ném vào lò thiêu bên trong một dạng, mà lại là khẩn cấp cái chủng loại kia. Ngươi nhịn nữa một lần, ta lập tức là tốt rồi. Sông Nại bác sĩ thanh âm từ chỗ thật xa chuyển đến. Lưu Chính không nói gì, bởi vì Sông Nại lời của thầy thuốc để hắn sinh ra một chút không tốt hình tượng cảm giác. Luôn cảm giác ra hỏa này hiện tại giống như ngay tại quan tài đá bên ngoài, đối hắn lột treo. Còn tốt, Sông Nại bác sĩ xác thực không để cho hắn chờ quá lâu. Ước chừng 2 phút về sau, nắp quan tài mở ra thanh âm vang lên, một con cuốn lấy băng vải tay nắm lấy Lưu Chính sương sườn, đem hắn ném ra quan tài. Phanh! Theo quan tài đá bị đóng lại, nóng rực cảm giác vậy lập tức biến mất. Lưu Chính tại chỗ đứng thẳng chờ đợi thân thể trọng tân sinh trưởng. Chờ đợi một hồi về sau, hắn thị giác cuối cùng khôi phục. Mà Lưu Chính cũng nhìn thấy trước mắt Sông Nại bác sĩ, còn có hắn bị đốt cháy khét tay phải. Không có việc gì, ta là Thái Dương thần hậu duệ, điểm này bỏng quay đầu nhiều đảo mấy lần là tốt rồi. Sông Nại bác sĩ ra vẻ thoải mái mà nói. Trong thạch quan là cái gì? Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sông Nại bác sĩ do dự một chút vẫn là nói cho hắn. Là kéo một con mắt. A, thần con mắt cũng sẽ bị người đảo xuống đến. Lưu Chính cả kinh nói. Như thế là thần, khó trách hậu duệ sẽ bị người ăn đến nhanh diệt tuyệt. Chương 242, căn bản không thắng được, ta nghe không hiểu. 2, chương 242, căn bản không thắng được, ta nghe không hiểu. 2, không phải ngươi tưởng tượng như thế, dùng con mắt cái này từ chỉ là vì thuận tiện ngươi lý giải, bất quá đúng là thần lực một bộ phận. Sông Nại bác sĩ giải thích nói. Tốt a. Hắn không có truy hỏi nữa. Cái này hiển nhiên là phòng khám bệnh bí mật lớn nhất, Sông Nại bác sĩ nguyện ý nói như thế nhiều đã là phi thường tín nhiệm hắn rồi. Ta đã tại trong thân thể của ngươi trồng vào một sợi kéo hào quang, chỉ cần ngươi phát động lửa giận đốt người trạng thái, toàn thân của ngươi liền sẽ bốc cháy lên dương viêm. Dương viêm lực sát thương rất lớn, nhưng cùng lúc đối chính ngươi cũng sẽ tạo thành tổn thương. Nếu không phải ngươi có máu thịt tái sinh năng lực, ta cũng không dám cho ngươi dùng. Mà lại ngươi sau khi trở về nhất định phải ngay lập tức tìm ta thu hồi, nếu không dương viêm liền sẽ mất khống chế. Sông Nại bác sĩ nhìn xem Lưu Chính ánh mắt cũng có chút không thích hợp. Hắn cũng đã gặp cái khác có tái sinh năng lực chủng tộc, nhưng không có một cái giống Lưu Chính biến thái như vậy. Bị đốt thành cái dạng kia, vậy mà mấy phút liền khôi phục được hoàn toàn nhìn không ra rồi. Có loại năng lực này, khó trách có thể ở phòng ăn đấm máu loại địa phương kia ăn sung mặc sướng. Nói đến, so với thức ăn ngoài bộ, gia hỏa này hẳn là đi phòng bếp thích hợp hơn a. Đi rồi a. Lưu Chính cũng không biết Sông Nại bác sĩ suy nghĩ cái gì, lên tiếng chào liền chuẩn bị rời đi. Ồ a, tốt. Sông Nại bác sĩ thu hồi suy nghĩ, mang theo hắn trở lại phòng trước. Chờ đã, chờ một chút. Tại Lưu Chính bước ra phòng khám bệnh trước đó, Trình Tiểu Mỹ gọi hắn lại. Thế nào rồi? Hắn quay đầu lại hỏi nói. Ta không có cái gì có thể cho ngươi, đây là ta cùng nhi tử cho ngươi biên hộ thân phủ, hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Trình Tiểu Mỹ cúi đầu, đem một cái dây đỏ biên hộ thân phủ đưa cho Lưu Chính. Khắc giống phủ túi bên trong, một tấm tấm thẻ nhỏ bên trên siêu siêu mẹo mẹo viết bình an hai chữ. Đây là ta thu được lễ vật tốt nhất. Hắn tiếp nhận hộ thân phủ nhìn sâu một cái, sau đó đem nó bỏ vào chuyển kỳ áo lót ngực trong túi. Cảm nhận được Lưu Chính lời nói chân thành, Trình Tiểu Mỹ ngẩng đầu lộ ra một thiếu nữ giống như ngượng ngùng thuần khiết tiểu dung, sau đó bụ mặt trốn vào phòng trong. Xem ra sau này không thể để cho nhét toa tiếp đãi ngươi. Sông Nại bác sĩ ở một bên sâu kín nói. A, vì cái gì? Hắn một lần không có kịp phản ứng. Nhân thê đều bị ngươi mê thành như vậy, nàng một cái nhược trí thiếu nữ chịu nổi mới là lạ. Sông Nại bác sĩ dùng nhìn kẻ trộm ánh mắt nhìn xem hắn. Kia cái gì? Sự tình kỳ thật không phải như ngươi nghĩ. Lưu Chính ý đồ tự chứng minh trong sạch. Đừng giải thích, nhét toa liền muốn rời giường, ngươi đi nhanh lên, không phải đừng trách ta không nể tình rồi. Sông ngài bác sĩ cắt đứt hắn, không khách khí chút nào nói. Mặc dù cảm thấy hắn đối với mình tràn đầy hiểu lầm, nhưng đối mặt với đối phương lão phụ thân uy áp, Lưu Chính cũng chỉ có thể không nói rời đi phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh bên ngoài, mặt người thân sư tử thú đã vượt qua cái bụng, từ từ nhắm hai mắt phơi nổi lên thái dương. Nghe tới hắn ra tới động tĩnh cũng chỉ là giật giật lỗ tai, không để ý đến ý tứ. Bất quá, trên mặt đất ăn uống ngược lại là đã hưởng thụ xong. Lưu Chính cười cười, cách không lột đem nó cái bụng, sau đó ngồi lên rồi phe ra di nên ngang rời đi. Mặt người thân sư tử thú mở to mắt, rồi ra móng đuốt 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 bản thân cái bụng, ánh mắt không hiểu. Rời đi phòng khám bệnh, Lưu Chính lại tới Tây Hà trung tâm phụ cận. Đương nhiên, hắn cũng không có đi vào, thậm chí cũng không có tiến vào Tây Hà trung tâm tầm mắt bên trong. Thật vất vả mới chậm trễ cùng Khổng Tức thời gian gặp mặt, hắn mới sẽ không đuổi tới muốn chết. Lưu Chính gọi điện thoại, một lát sau, Vương Mạn Nhi liền từ góc rẽ đi ra. Nhìn xem ra tới, nàng vô cùng cẩn thận, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, tựa hồ là lo lắng có người theo dõi. Hàng mang tới chưa? Thanh âm hắn trầm thấp hỏi. A, cái gì hàng? Vương Mạn Nhi một mặt một bức. Không có gì, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần để ý. Lưu Chính lắc đầu nói. Xem xét nữ nhân này sẽ không nhìn qua phim hình sự, ngay cả kinh điển như vậy lời kịch đều tiếp không lên. Tốt. Phó tổng giám đối với ngài giới thiệu ra giáo phi thường hài lòng, đây là hắn nâng ta cho ngài mang đồ vật. Đương nhiên, ta vậy đưa ra một chút kiến nghị. Vương Mạn Nhi không để lại dấu vết vì bản thân biểu công. Hắn tiếp nhận Vương Mạn Nhi đưa tới lễ hộ, mở ra xem, bên trong là một cái USB. Tên, Internet xưởng lớn tiếng long bách khoa toàn thư loại hình, đạo cụ phẩm chất, tinh lương hiệu quả, cắm vào mục tiêu thân thể về sau, dung lượng rất lớn Internet xưởng lớn hắc hóa gây nên đối phương tư duy hỗn loạn. Mục tiêu đối Internet xưởng lớn hắc hóa càng không hiểu rõ, hiệu quả càng tốt. Ghi chú, các ngươi nói những ngày từ nhi, ai nghe hiểu được a? Nghe không hiểu là đúng rồi. Phải chăng có thể mang ra phó bản, là lại là một cái khống chế loại đạo cụ, không sai. Không thể không nói, Vương Mạn Nhi kiến nghị còn rất thân mật. Có truyền kỳ áo lót thật tổn thương tăng thêm, lực công kích của hắn kỳ thật không yếu, chính là khuyết thiếu công kích được địch nhân thủ đoạn. Ngươi yên tâm, con người của ta vui cũ ghét mới. Chỉ cần ngươi không tìm đường chết, ta liền sẽ một mực ủng hộ ngươi. Ngươi trèo càng cao, ta lại càng vui vẻ. Lưu Chính thu hồi USB, liếc nàng liếc mắt nói. Ngài yên tâm, Mani sẽ một mực rất biết điều. Vương Mạn Nhi khéo léo nói. Nàng đã biến dị tứ chi cùng yêu diễm mặt kết hợp với nhau, ngược lại là có một loại kiểu khác mỹ cảm. Đáng tiếc, Lưu Chính cũng sẽ không thưởng thức. Đi rồi, đừng quên lời ta từng nói. Hắn lần nữa cảnh cáo Vương Mạn Nhi một câu, quay người rời đi. Vương Mạn Nhi trên mặt một mực treo khéo léo tiểu dung, mãi cho đến phe ra gì biến mất ở ngoài tầm mắt cũng không có tán đi. Ở bên ngoài phóng đãng một vòng, Lưu Chính cuối cùng đem có thể cắt giao hẹ đều cắt xong. Kỳ thật trên lý luận còn có cắt giao hẹ không gian, tỉ như nói cái kia báo chí đỉnh lão bản. Dù sao không có hắn, tây kia thuần xúc xích cũng rất khó tìm đến khác có thể phá giải CD người. Nhưng Lưu Chính suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, được cái gì liền muốn trả giá cái gì, trên người hắn không hoàn thành ủy thác đã đủ nhiều vẫn là chớ tự tìm phiền toái. Mà lại, hắn bây giờ có được vật phẩm đã đủ nhiều, lấy báo chí đỉnh lão bản thực lực cũng không lớn khả năng cung cấp cái gì gây nên chất biến trợ rút. Tiểu tử ngươi nhìn qua thu hoạch không nhỏ a. Trở lại phòng nghỉ, Châu Ngựa liếc mắt nhìn hắn nói, đều là nhờ mọi người chiếu cố thôi. Lưu Chính kiêm tốn nói, cũng không biết tiểu tử ngươi từ đâu tới mị lực, trong thời gian ngắn như vậy liền thông đồng này ai nhiều người. Châu Ngựa có chút ghen tị nói, mặc dù nó nhìn không thấy những cái kia thu vào hệ thống không gian vật phẩm, nhưng là có thể nhìn thấy trên người hắn nhiễm bệ bội khí tức, còn không phải bất cần lão ngươi phúc, rất nhiều người đều là xem ở đại lao trên mặt của ngươi mới nguyện ý phản ứng ta. Lưu Chính tranh thủ thời gian đưa lên một cái mông ngựa. Hừm, cái này cũng đúng câu lời nói thật. Châu Ngựa biểu lộ dễ nhìn rất nhiều. So dù La Hà bác sĩ, nếu không phải là bởi vì Châu Ngựa là thức ăn ngoài bộ lão đại, gặp mặt liền đóng cửa thả thánh giáp chủ rồi. Được rồi, nạp bố lệ ông gọi điện thoại thúc giục, ngươi mau chóng tới đi. Châu Ngựa lắc lắc mong nói. Được rồi. Lưu Chính vừa mới chuẩn bị rời đi, Châu Ngựa lại gọi lại hắn. Uy, chờ chút. Thế nào rồi? Đại lão. Hắn quay đầu lại. Ta biết rõ tiểu tử ngươi không sợ liều mạng, nhưng có chút không thắng được địch nhân, liền không có tất yếu liều, ngươi biết à? Châu Ngựa lạnh nhạt nói. Căn bản không thắng được, ta nghe không hiểu. Lưu Chính trầm mặt một lát, khẽ cười nói, cho tới bây giờ ra ngoài cả nhìn về sau, ta đối mặt đều là không thắng được địch nhân. Không thắng được cũng không liều mạng, vậy ta cũng sớm đã chết rồi. Lại nói, nếu như ta không trở lại, đại lao ngươi làm sao đi nghỉ phép đâu? Ta còn chờ lấy né con ngựa nhận ta làm cha nuôi đâu. Hắn cười hắc hắc. Đánh rắm, và ngươi cũng xứng làm ta khuê nữ chan nuôi. Châu Ngựa đột nhiên đứng dậy, một móng đem hắn đá ra phòng nghỉ. Quần quần lăn, đừng để lão tử gặp lại ngươi cất đều cho ngươi đá ra tới. Đại môn ầm ầm đóng cửa. Trong phòng nghỉ lại chỉ còn lại có cái kia khổng lồ mà thân ảnh cô độc. Chương 243, khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm chương 243, khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm đi. Đến rồi phòng bếp, Bạch Vũ Kê không có nhiều lời, trực tiếp mang theo hắn cùng mèo tam thể đi về phía thông đạo. Có lẽ là muốn xuất hành nguyên nhân, mèo tam thể vậy đổi lại một bộ trang phục. Không chỉ có mặc vào áo lót cùng giày, còn đeo lên một đỉnh ngư dân mũ. Ân, luôn cảm thấy khá quen dáng vẻ. Ra thông đạo, bên ngoài có hai người mặc chế phục người đang chờ, bên cạnh còn ngừng lại một cỗ màu đen công vụ xe. Thuần bạch sắc chế phục góc trái trên cùng, dùng màu đỏ xi sắc ấn in một cái cửa tiêu chí. Trên đầu của bọn hắn thì mang theo một đỉnh đồng dạng thuần trắng nón lá trung gian thì treo một cái hai thanh chìa khóa giao nhau tiêu chí. một cái chìa khóa hướng lên trên, một cái chìa khóa hướng xuống. Từ mũ đến giày da, tất cả chi tiết đều cẩn thận tỉ mỉ, tràn đầy già dặn mà nghiêm cẩn khí chất. Về phần bọn hắn tướng mạo thì bình thường không có gì lạ, chính là tiêu chuẩn trung đê cấp chính phủ nhân viên tạm thời dáng vẻ. Nhìn thấy có người ra tới, hai cái chế phục nam ánh mắt đầu hàng tới. Khi thấy Lưu Chính lúc, ánh mắt của bọn hắn lóe qua một tia kinh ngạc còn có hiếu kỳ. Bọn hắn chính là chỗ này lần xuất cảnh mua sắm ứng cử viên. Mạch Vũ Kê giới thiệu nói: "Được, phiền phức ký chữ." Một cái chế phục nam từ tùy thân trong túi công văn lấy ra một phần văn kiện cùng một cây bút, đưa cho Bạch Vũ Kê. Bạch Vũ Kê nhận lấy nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lật đến phía sau cùng ký rồi danh tự, sau đó trả lại cho chế phục nam. Lưu Chính ở một bên nhìn được khỏe mắt quất thẳng tới, chủ nô chuyển nhượng nô lệ da đen đều không thoải mái như vậy. Bất quá ngẫm lại tòa thị chính công văn cũng đều là chế thức, nhìn cùng không nhìn xác thực không có gì khác biệt. Mời hai vị lên xe. Chế phục nam trang giỏi văn kiện, sau đó kéo cửa xe ra. Mèo tam thể lưu luyến không rời nhìn một hồi phòng ăn, sau đó ủ rũ túi đầu tiến vào toa xe. Lưu Chính thật không có nó như vậy lưu luyến, nhưng là vô ý thức đưa mắt nhìn phòng ăn vài giây. Dù sao hắn khoảng thời gian này trải nghiệm thực tế quá phong phú đã có một loại đã tại phòng ăn làm nửa đời người ảo giác. Tuyệt đại bộ phận sinh vật đều cần cảm giác an toàn, mà cảm giác an toàn một đại nơi phát ra chính là hoàn cảnh quen thuộc. Cứ việc phòng ăn đẫm máu cũng không phải là địa phương an toàn gì, nhưng so với không biết biên cảnh bên ngoài, ý nguyên để Lưu Chính có một tia không bỏ. Bất quá, hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, chui vào toa xe. Lương viên tuy tốt, không phải lâu lớn nhà. Dù sao, hắn sẽ còn trở lại. Cửa xe tự động đóng, phía ngoài hết thảy liền bị ngăn cách bởi bên ngoài. Lưu Chính nhìn về phía cửa sổ xe, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh. Không muốn ý đồ mở cửa sổ hoặc là mở cửa xe, làm như vậy trừ cho chính ngươi tìm phiền toái bên ngoài, không chiếm được cái khác kết quả. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chế phục nam nói: "Yên tâm, con người của ta không thích nhất chính là tìm phiền toái, bất kể là cho mình vẫn là cho người khác." Hắn vừa cười vừa nói: "Ta ngược lại thật ra rất muốn tin tưởng ngươi, thế nhưng là căn cứ chúng ta nhận được hồ sơ, bản thân ngươi tựa hồ cùng ngươi nói cũng không nhất trí." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chế phục nam cũng cười cười: "Đó nhất định là ghi chép xuất hiện sai lầm." Lưu Chính mặt không đỏ tim không đập nói: "Ta gọi Lưu Chính, nó gọi cá hồi. Còn không biết hai vị xưng hô như thế nào." Hắn thấy đối phương tựa hồ nguyện ý giao lưu, thế là hỏi dò: "Ngươi có thể gọi ta 8848, hắn gọi 4399. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế chế phục nam trả lời: "Tên rất hay." Lưu Chính từ đáy lòng nói: "Một cái đại phú đại quý, một cái sinh mệnh lực mạnh. Tên của ngươi cũng không tệ. Lưu Chính, Lưu giữ chính nghĩa." Ngồi ở vị trí lái bên trên 4399 đông nhiên nói: "Ừm." Hắn có chút nghi ngờ híp mắt lại. Hai người kia, thái độ đối với hắn tựa hồ có chút hữu hảo hơi quá. Hai chúng ta là cự sủng phái. Tựa hồ biết rõ Lưu Chính ý nghĩ, 8848 chủ động giải thích nói: "Cự sủng phái chính là trong nhân loại cự tuyệt sử dụng nhân loại làm sủng vật phe phái. Chúng ta đối với ngươi nổ ánh nắng cửa hàng thú cương sự tình biểu thị tán thưởng." 8848 tiến một bước giải thích nói: "Thì ra là thế." Hắn giật mình nói. Đồng thời, hắn ở trong lòng cho vạn sự phòng điểm cái tán. Mặc dù thu phí quý, nhưng là thu rồi tiền là thật làm việc a, ngay cả tòa thị chính kết nối nhân viên đều an bài được như thế thỏa đáng. Mạ muội hỏi một lần, nhân loại sủng vật không phải có thể phụ trợ các ngươi công tác sao? Vì cái gì các ngươi muốn tự tuyệt sử dụng nhân loại làm sủng vật? Lưu Chính tò mò hỏi. Muốn nói là xuất phát từ chủng tộc tình cảm, vậy thì có điểm dối trá. Chủ yếu là vì chủng tộc địa vị đề cao. Một cái còn có đại lượng nhân khẩu bị làm sủng vật hoặc nguyên liệu nấu ăn chăn nuôi chủng tộc, là không thể nào được đề thăng làm cao đẳng chủng tộc. 8848 cho ra lý do. Ồ, hắn nhẹ gật đầu, nhưng không có truy hỏi nữa. Bởi vì hắn bén nhạy phát giác cái đề tài này tiến hành tiếp tính nguy hiểm. Nhân loại vốn là chiếm cứ tòa thị chính đại lượng cương vị, nếu như lại để thăng vị cao đẳng chủng tộc, kia mẹ tỏ họ lì bây giờ quyền lực kết cấu còn có thể duy trì sao? Thấy Lưu Chính dừng lại câu chuyện, 8848 cùng 4399 tựa hồ có chút thất vọng, nhưng đối với hắn lại thêm một tia thưởng thức. Nên quả quyết thời điểm quyết đoán, nên cẩn thận thời điểm cẩn thận, là một nhân tài. Không muốn nói chuyện phiếm, vậy liền ngủ đi. 4399 bỗng nhiên nói, sau đó đè xuống một cái ấn phím. Xe tải âm hưởng truyền ra mềm nhẹ đàn violin âm nhạc, tại chân nhắn diễn tấu bên trong. Lưu Chính cùng mèo tam thể rất vui vẻ bị nồng nặc buồn ngủ, cũng rất mau tiến vào thâm trầm mộng đẹp. Nên tỉnh rồi. Không biết qua bao lâu về sau, 4399 thanh âm ở tại bọn hắn vang lên bên tai. Lưu Chính cùng mèo tam thể lập tức từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, mà lại một kia vừa sau khi tỉnh lại ủ rũ cũng không có. Có thể xuống xe. 8848 nói. Hắn cùng mèo tam thể liếc nhau một cái, riêng phần mình mở cửa xe xuống xe. Khi hắn thấy rõ cảnh tượng bên ngoài về sau, một loại sâu đậm run rẩy chiếm cứ trong đầu của hắn. Lưu Chính dưới chân là một mảnh bãi cỏ, mà bãi cỏ bên ngoài là một đạo nhìn không thấy cuối cùng được sâu. Rộng như vậy, đến mức trong vực sâu cũng không có nước, hắn lại cảm giác tại đối mặt lấy một vũng biển cả. Mà vực sâu đối diện là đồng dạng nhìn không thấy cuối cùng hát tuyến. Làm Lưu Chính ánh mắt tập trung tại hát tuyến bên trên về sau, đầu kia hát tuyến chậm rãi cụ lên, tụ tập thành bò lổm lổm màu đen hình người, hướng phía hắn rỗi ra một con không ngừng hóa lòng tay. Cái tay kia nháy mắt vượt qua vô hạn khoảng cách, nhỏ xuống dầu hỏa giống như chất lỏng màu đen cơ hồ đem trọn đầu vực sâu đều lấp đầy. Nguyên bản khô khốc vực sâu cơ hồ trong khoảnh khắc liền biến thành chân chính hải dương, một mảnh hải dương màu đen. Lý Tính hạ xuống miễn trừ thành công. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên, đồng thời thức tỉnh Lưu Chính. Hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước, kém chút đem mình trượt chân. Không có việc gì, hắn không qua được. 8848 đỡ lấy hắn, bình tĩnh nói. Nghe tới hắn, Lưu Chính lấy lại bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía trước. Hắc tuyến vẫn là hắc tuyến, vực sâu vẫn là vực sâu. Hoan nên đi tới bên cạnh. 8848 vô vô bờ vai của hắn nói. Đây chính là biên cảnh sao? Lưu Chính lẩm bẩm. Cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, nhưng lại rất phù hợp mẹ tỏ có lì phong cách. Không, đây chỉ là trong đó một loại biên cảnh. 4399 đi tới nói. Mà các ngươi địa phương muốn đi, ở nơi đó. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng một cái phương hướng. Lưu Chính thuận ngón tay của hắn nhìn lại, một đạo cửa lớn màu trắng, chính lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở xa xa trên đồng cỏ.